Chương 01, ta đừng lại làm người đàng hoàng hóa long thánh vực, vô cực tiên môn. Ôn Tổng Quân ngơ ngác nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm xa nhà, lòng như cho nguội. Hắn thành một tên phế nhân, bị hắn tiểu sư đệ phế bỏ tu vi. Ôn Tổng Quân là một cái người xuyên biệt, đi vào thế giới này đã 20 năm. Gia tộc là phụ thuộc vào vô cực tiên môn thế lực nhỏ, bỏ ra vô số ân tình, bảo vật đem thiên phú Ôn Tổng Quân đưa đến lúc ấy vẫn là chân truyền nhiếp vũ trúc môn hạ. Cứ như vậy, thiên phú thường thường hắn thành tiểu trúc phong phong chủ nhiếp vũ trúc thủ tịch đại đệ tử. Nhiếp vũ trúc là người phương nào? Nàng được vinh dự ngàn năm qua vô cực tiên môn thứ nhất thiên tiêu, không đủ trăm tuổi liền tu luyện đến thần thông cảnh đỉnh phong, được vinh dự vô cực tiên môn tương lai người nối nghiệp. Thời gian trước thiếu Ôn ra một cái đại nhân tình, bất đắc dĩ thu Ôn Tổng Quân cái này cá nhân liên quan. Ôn Tổng Quân lần đầu tiên liền thích đẹp như tiên nữ sư phó, chỉ là làm già liếm cho hắn đem tham sống sinh dấu ở trong lòng mình không dám có chút biểu lộ. Mặt ngoài nhìn Ôn Tổng Quân là tiểu trúc phong thủ tịch, tương lai tiên môn đệ nhất nhân đệ tử, phong quang vô hạn. Nhiếp Vũ Trúc ban đầu vẫn là rất để ý dạy bảo hắn, nhưng làm sao thiên tư xác thực. Lại đến về sau Nhiếp Vũ Trúc lại thu ba người đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt. Nhất là tiểu đệ tử Diệp Sở càng là có cường hành bá đạo hoang cổ thánh thể. Từ khi Diệp Sở tới về sau sư tôn không hiểu nhiều hơn mấy phần đối với hắn chán ghét. Có ba vị này so sánh Ôn Tổng Quân càng thêm không vào sư tôn pháp nhãn, đối cái khác ba vị đệ tử thỉnh thoảng truyền đạo giải hoặc, ban thưởng pháp bảo thiên dược. Mà đối Ôn Tổng Quân đó chính là thuần túy là coi hắn là thành một cái trung thực thường thường không có gì lạ đệ tử, chỉ có hắn mỗi ngày bền lòng đứng dạ cho sư tôn tỉnh an lúc mới có thể nói bên trên hai câu nói. Chậm rãi cái khác ba cái sư đệ sư muội đối với hắn cũng không có cái gì tôn kính có thể nói. Ngày hôm nay buổi sáng, Ôn Tổng Quân tại trong phường thị tìm kiếm một chút hữu dụng vật liệu, nhìn thấy một cái quán ven đường phía trên có một cái huyền diệu cổ vật mặt nạ. Mới từ thương nhân trên tay dùng 500 linh thạch mua xuống, bị hắn tiểu sư đệ Diệp Sở nhìn thấy, chạy tới tìm hắn mua sắm. Ôn Tổng Quân đương nhiên không đáp ứng, không nghĩ tới Diệp Sở không để ý tình đồng môn trực tiếp hướng hắn khởi xướng sinh tử quyết đấu. Tại tông môn trên lôi đài Diệp Sở luân hải cảnh sơ kỳ tu vi đè ép Ôn Tổng Quân luân hải cảnh đỉnh phong tu vi đánh cho tê người, không có cách nào ai bảo người ta là hoàng cổ thánh thể chính là bá đạo như vậy. Ôn Tổng Quân sử xuất át chủ bài lại chỉ là đả thương Diệp Sở, mà Diệp Sở một quyền đem Ôn Tổng Quân đan điền đánh nát, sau đó đánh hắn gân mạch đứt từng khúc triệt để trở thành một tên phế nhân. Ôn Tổng Quân bị cùng là Ôn gia tu sĩ con về đạo phủ, giúp hắn băng bó vết thương, trước khi đi nhìn xem cái này Ôn gia đã từng tiên tiêu thở dài. Ôn Tổng Quân nằm ở trên giường xoay người đều khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều là mang theo kịch liệt đau nhức. 20 năm qua, hắn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận đối người cùng sự tình đều là có thể để cho thì nhượng, cùng kiếp trước giống nhau là một cái phổ phổ thông thông người thành thật, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai chút. Hắn tự giễu cười, kiếp trước chính là cái làm công người châu ngựa, đi tới thế giới khác còn tưởng rằng có thể làm nhân vật chính, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là một cái phế vật. Xuyên qua trước là châu ngựa, sau khi xuyên biệt là phế vật, lão tử đây không phải bạch mặt vào sao? Bây giờ trở về nhớ tới, hoang cổ thánh thể, giả heo ăn thịt hổ, vượt cấp đánh bại, hắn họ Diệp. Mấy cái này từ hợp lại cùng nhau chẳng lẽ không phải liền là nhân vật chính đại danh từ sao? Chính mình là nhân vật chính thành công trên đường nhân vật phản diện chướng ngại vào tôi. Ai, còn sống thật mệt mỏi. Lenken, chúc mừng ngài đoán đúng thiên mệnh chi tử cùng chính ngài định vị, hoàn thành trước đưa nhiệm vụ. Hệ thống ngay tại mở ra. Nghe được thanh âm này, Ôn Tổng Quân con ngươi trợ to, hai tay chống sự cấy dây rủa lấy nghị đứng lên, không nghĩ tới khiên động thương thế, đau hắn nghe răng niết miệng. Ha 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 ha, ta kim thủ chỉ rốt cục đến hàng sao? Sắp chết mang bệnh tinh ngồi dậy, hô to hệ thống ta có thể. Hắn cảm giác bộ ngực mình tích tụ chi khí lập tức biểu đạt. Lenken, thiên mệnh trùng phản diện hệ thống, khảo thí bản, tận tụy vì ngài phục vụ. Buồn hệ thống khai phát không toàn diện có nhất định phong hiểm, xin hỏi ngài có phải không khóa lại? Ôn Tổng Quân sử xuất toàn thân lớn nhất khí lực hô lên một chữ, buộc. Nước mắt của hắn đều chảy tới, có chút điên cuồng nhìn trước mắt giả lập lắp đặt giao diện. Hệ thống có phong hiểm. Nương, có thể sống đến hiện tại, còn sợ hãi hệ thống điểm này phong hiểm. Hai đời cộng lại 50 năm, 50 năm người thành thật, mang đến cái gì? Tợ mờ giờ không có một lần sống đến 30 tuổi. Kiếp trước tăng ca quá cực khổ chết, một thế này mắt nhìn thấy lại muốn mở lại. Hắn cũng không tiếp tục chịu lấy bị người khi dễ, hắn muốn từng bước một trèo lên trên, leo đến tối cao. Dựa vào cái gì, đều là hắn để cho người khác. Lần này hắn muốn trở thành đứng tại đỉnh phong người, trở thành tất cả mọi người sợ hắn người. Lắp đặt hoàn thành. Lenken, chúc mừng trở thành thiên mệnh trùm phản diện hệ thống, khảo thí bản, người sử dụng, đồng thời thành công hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Chúc mừng ngài thu hoạch được tân thủ gói quà lớn phải chăng xem xét. Xem xét. Ôn Tổng Quân chăm chú nhìn trước mắt gói quà lớn. Lenken, chúc mừng ngài thu hoạch được thể chất đặc thù tiên thiên đạo thể. Thu hoạch được tiên đế cấp công pháp Ma Kha lục dục bảo điện. Ôn Tổng Quân cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, trước kia liền tuấn mỹ gương mặt càng thêm xuất khí. Chỉ là thân thể vẫn là ở vào gân mạch đứt từng khúc trạng thái. Tân thủ gói quà lấy cấp cho hoàn tất. Lenken, buồn hệ thống mục tiêu là trợ ngài trở thành cái thế ma đầu, phương thế giới này có quá nhiều tiên mệnh chi tử. Nhiệm vụ của ngài liền chính là đem bọn hắn bóp chết tại cái nôi, tra tấn bọn hắn. Thiên mệnh chi tử có thiên mệnh giá trị, nếu như ngài có tự tin liền có thể trực tiếp đánh giết. Nhưng còn đề nghị ngài tận khả năng thấp tiêu trừ bọn hắn thiên mệnh giá trị thường thường đại biểu cho lá bài tẩy của bọn hắn. Làm chuyện xấu có thể gia tăng ngài nhân vật phản diện giá trị, nhân vật phản diện giá trị có thể gia tăng tu vi của ngài, mua sắm thương phẩm. Chúc ngài sử dụng vui sướng. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, ấn mở hệ thống bên trong người bảng. Túc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, phế nhân thể chất đặc thù, tiên tiên đạo thể, không có bình cảnh kỳ, gấp trăm lần ngộ tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất, 300, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh cơ sở bản nhân vật phản diện giá trị, không chú thích, nhân vật phản diện giá trị càng cao đối tự thân tu vi trợ giúp càng đánh, tra tấn thiên mệnh chi tử có thể để ngài nhân vật phản diện giá trị đề cao. Đương nhiên, ngài cũng có thể thông qua nhân vật phản diện hành vi đến gia tăng. Thì như, đồ thành, diệt môn vân vân. Ôn Tổng Quân nhìn xem mí mắt giật một cái, đồ thành cái gì vẫn là thôi đi. Nhưng là tra tấn thiên mệnh chi tử nha, ha ha. Diệp Sở ngươi cẩn thận một chút. Hệ thống, ta gân mạch có thể khôi phục sao? Ôn Tổng Quân có chút lo lắng, hiện tại cái gì cũng có chính là thân thể phế đi, đây không phải thái giám bên trên thanh lâu sao? Quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời. Nghe được thanh âm này Ôn Tổng Quân càng gấp hơn, người sống muốn để nghẹn nước tiểu chết rồi. Sau đó Ôn Tổng Quân thấy được hệ thống một khóa treo máy tu luyện giao diện, đội vàng ấn mở. Có thể tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh, nhưng treo máy thoát quản. Ma Kha lục dục bảo điện, nhưng treo máy thoát quản. Cần đạo lữ hoặc lô đỉnh. Ôn Tổng Quân ôm thử một lần tâm thái điểm kích vô cực thánh kinh phía sau một khóa thoát quản. Len keng, cảm tạ ngài sử dụng một khóa hủy trị phục vụ, bản phục vụ sẽ chiếm theo thân thể của ngài quyền khống chế, xin đừng nên kinh hoàng. Sau đó Ôn Tổng Quân cảm giác được mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn nhìn xem mình vốn là gân mạch đứt từng khúc thân thể bỗng nhiên ngồi dậy, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Len keng, kiểm tra đến thân thể của ngài tình trạng hỏng bét, hệ thống xét vì ngài ban thưởng một viên vạn thọ thánh đan, ba cái khí huyết hồi xuân đan. DS, cảnh giới trúc cơ cảnh, luân hải cảnh, thần tiêu cảnh, bị ngã cảnh, đạo cung cảnh, thần thông cảnh, hư thần cảnh, thần vương cảnh, tiểu thánh cảnh, thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh, chí tôn cảnh, chuẩn đế, đại đế. DS, các bạn đọc, ta cái này đại cương viết thật lâu, viết thời điểm vẫn là khuynh hướng truyền huyền một điểm. Trước kia tại ít điểm viết qua truyền huyền, thành tích vẫn được. Muốn đem kịch bản chuẩn bị cho tốt xem chút. Giai đoạn trước an bài nhân vật, sự kiện đều là vì hậu kỳ tính toán. Ta sẽ hết sức viết đến 50 vạn chữ trở lên, viết không đến cái số này từ bỏ. Một chương không hai, ba người phim bạn thọ thánh đan. Đây chính là để vô số đạo cung cảnh cao thủ đều đoạt bể đầu đồ vật ta. An vào sau có thể trị tuyệt đại bộ phận thương thế, còn có thể tăng cao tu vi cố bản bồi nguyên. Lúc ấy sư phó tu luyện tới đạo cung cảnh lúc vô cực tiên tông trưởng môn ban cho nàng một viên vạn thọ thánh đan, nàng đã từng đề cập qua vài câu, cái này một viên liền giá cả liên thành á. Ôn Tổng Quân cảm khái nói, còn phải là có hệ thống a. Đúng lúc này Ôn Tổng Quân thân thể đột nhiên nhảy xuống giường, nhanh chóng xông ra ngoài động. Ôn Tổng Quân ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì? Sau đó thân thể thật nhanh hướng lên chạy tới, chỉ chốc lát Ôn Tổng Quân đã nhìn thấy Nhiếp Vũ Trúc độc phủ. Hắn lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn, hệ thống này muốn làm gì? Sau đó hệ thống điều khiển Ôn Tổng Quân thân thể đi tới Nhiếp Vũ Trúc độc phủ cổng, sau đó không để ý cổng cấm chế ngăn cản, thân thể của hắn bước ra huyền diệu mấy bước cứ như vậy xuyên qua cấm chế. Ôn Tổng Quân không kịp thưởng thức kia mấy bước huyền diệu, hắn đã biết hệ thống ban thưởng muốn từ nơi nào ra. Đình chỉ thoát quản. Hắn đối hệ thống quát to. Nếu là sư tôn trong phủ, như vậy hắn liền chơi xong. Đình chỉ công năng chưa khai phát, kính thỉnh chờ mong. Sau đó không đợi Ôn Tổng Quân nói chuyện, thân thể liền đã tiến vào Nhiếp Vũ Trúc trong khuê phòng. Toàn bộ khuê phòng cổ kính, giường cột chạm trổ, tinh tế nghe còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Ôn Tổng Quân thân thể bốn phía quét một vòng, cũng không có phát hiện sư tôn. Sau đó bước nhanh đi tới Nhiếp Vũ Trúc tủ quần áo, mở ra cửa tủ đem Nhiếp Vũ Trúc quần áo tiện tay ném ra. Ôn Tổng Quân nhìn đầu váng mắt hoa, nói ra, mau dừng lại. Sư tôn thấy được giết ta. Đình chỉ công năng chưa khai phát, kính thỉnh chờ mong. Cá nhân ngươi công tiểu năng liền sẽ hai câu này. Sau đó Ôn Tổng Quân thân thể đem tầng cuối cùng cái yếm cùng quần lót ném ra, sau xuất ra một cái dương chữ vật. Nhìn xem tạo hình khác nhau quần áo, Ôn Tổng Quân cảm thán nói, không nghĩ tới sư tôn băng lãnh bề ngoài hạ còn có tình như vậy thú. Phía trên hiện đầy cấm chế, nhưng là Ôn Tổng Quân tay không xem cấm chế trực tiếp mở ra nó. Sau đó nhanh chóng lấy ra hai bình ngọc. Một cái bình ngọc mở ra, cả phòng trong nháy mắt tràn ngập đan dược hương khí, chỉ là nghe một ngụm đều cảm thấy ích thọ duyên niên. Đây chính là vạn thọ thánh đan. Len keng, thành công nhận lấy ban thưởng. Ta tờ mở lĩnh 20, ngươi cái 20 đồ chơi. Ôn Tổng Quân thân thể đem trong bình đan dược trực tiếp nuốt vào, sau đó trực tiếp mở ra một cái khác bình ngọc đem khí huyết hồi xuân đan tiếp lấy nuốt vào. Một cỗ tinh thuần dược lực nổ tung, Ôn Tổng Quân thân thể thuận thế ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa. Cắt ra gân mạch từng cái bị kết nối, đan điền cũng khôi phục như lúc ban đầu. Dược lực còn không có sử dụng hết, Ôn Tổng Quân thân thể bắt đầu tu luyện, trúc cơ cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Đỉnh phong. Khí tức còn tại kéo lên, luân hải cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, bát trọng. Ôn Tổng Quân tu vi đi vào luân hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Len keng, chúc mừng ngài thoát quản kết thúc, cảm ơn ngài sử dụng. Sau đó Ôn Tổng Quân cảm nhận được mình không chế đối với thân thể, thở dài nhẹ nhõm. Cái này tiểu năng hệ thống thật có điểm dọa người. Nếu là sư phó tại cái này, vậy hắn liền trực tiếp mở lại. Ôn Tổng Quân liền tranh thủ dương chữ vật thả lại chỗ cũ, đem quần áo gây chỉnh tề bày ra về tại chỗ. Len keng, cảm tạ ngài sử dụng buồn hệ thống, xin ngài làm gốc hệ thống chấm điểm. Ngũ tinh khen ngợi có ban thưởng nha. Ta đi 20 ngũ tinh khen ngợi, lão tử muốn khiếu nại ngươi. Cá nhân ngươi công tiểu năng, lệ thể. Ôn Tổng Quân nhanh chóng đánh xong phần, đưa ra đi lên miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Cảm ơn ngài ngũ tinh khen ngợi, là ngài ban thưởng một phần đế cụ tàn phiến. Ôn Tổng Quân cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn kia một phần ban thưởng, mặc dù nhìn hệ thống có chút không đáng tin cậy, nhưng là nó tại treo máy thời điểm có thể là vô địch. Mặc dù ban thưởng là giành được, nhưng cũng không phải rất lo lắng. Dù sao không tranh không đoạt kết quả kia không phải là một cái người thành thật sao? Sau đó Ôn Tổng Quân thân thể lại bị thao túng, nhanh chóng bay ra động phủ. Hướng về Ôn Tổng Quân động phủ sát vách cách đó không xa động phủ bay đi. Chỉ chốc lát liền bay đến một chỗ động phủ trước, Ôn Tổng Quân nhìn xem động phủ trong lòng lạnh lùng xuất hiện hai chữ, Diệp Sở, Diệp Sở động phủ rất dễ dàng liền tiến vào, nhìn xem so ổ heo không khá hơn bao nhiêu gian phòng. Ôn Tổng Quân nhìn thấy trên mặt bàn bảy biện mặt nạ đồng xanh tàn thiến, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mình buổi sáng cùng Diệp Sở tranh đoạt đồ vật. Chúc mừng ngài ban thưởng cấp cho hoàn tất. Cổ chi đại đế mặt nạ tàn phá, có thể che đậy tiên cơ ẩn giấu tu vi, hoàn toàn ngăn cách đối phương thần thức, không phải đại đế không cách nào nhìn ra. Cảm ơn ngài sử dụng. Điện bên trong điện, nam chính giả heo ăn thịt hổ, trang bức đánh mặt lợi khí. Này mặt nạ là đội chấp pháp tại sinh tử phía sau lôi đài hỏi Ôn Tổng Quân muốn, khả năng khi đó Diệp Sở cũng không tại lập phủ. Ôn Tổng Quân cầm lấy đế cụ, nhìn kỹ một chút khẽ cười nói, cuối cùng còn không phải trở lại trên tay của ta rồi. Đúng lúc này, Ôn Tổng Quân nghe được một đội nam nữ vừa nói vừa cười đến nơi này, hắn đội vàng cất kỹ mặt nạ, đem Diệp Sở ga giường xốc lên, trốn đến dưới giường. Hắn mang tốt mặt nạ đem ga giường nhẹ nhàng xốc lên một góc, nhìn xem đến đây nam nữ. Nam tử cao lớn uy mãnh, mặt chữ quốc bên trên ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra cường thịnh bá khí, thân mang một thân màu đen trang phục lộ ra thương võ hữu lực. Nữ tử thì là người mặc một bộ áo trắng, trên đầu mang theo một đỉnh duy mũ, chập trùng ở giữa trước ngực ngọc phong sóng cả mấy liệt, thon dài đùi ngọc nửa lộ, tinh tế tỉ mỉ lại trắng nõn. Chân ngọc cứ như vậy hào phóng biểu diễn ra châu tròn ngọc sáng, tiểu xảo trắng nõn. Trên mắt cá chân treo một cây trên dây đỏ mặt cột một cái tiểu ngọc linh, vừa đi liền phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khuôn mặt bên trên càng là tinh xảo, tăng thêm đặc biệt cao quý, thanh lãnh khí chất để cho người ta cảm thấy thần phi tiên tử, muốn ngừng mà không được. Có thơ nói, phảng phất này như mây nhẹ che trắng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Một nam một nữ này chính là Ôn Tổng Quân sư đệ Diệp Sở cùng sư tôn Nhiếp Vũ Trúc. Phát hiện thiên mệnh chi tử Diệp Sở. Sau đó Diệp Sở nhân vật bảng bắn ra trước mặt Ôn Tổng Quân, nhân vật, Diệp Sở cảnh giới, luân hải cảnh sơ kỳ thể chất đặc thù, hoang cổ thánh thể tư chất, 350, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh, hoàng thiên bá khí quyết. Võ kỹ, vẫn lạc tinh quyền, thần hỏa canh cổ xích, bài vân trưởng thiên mệnh chi tử, 20.000 phát hiện thiên mệnh nữ chính. Nhân vật, Nhiếp Vũ Trúc cảnh giới, thần thông cảnh đỉnh phong thể chất đặc thù, cửu âm xá mị thể tư chất, 250, địa phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh. Cùng thiên mệnh chi tử liên hệ, 4.000 thiên mệnh giá trị Ôn Tổng Quân răng quan cắn chặt, mình ái mộ 15 năm sư tôn lại là Diệp Sở thiên mệnh nữ chính. Trong lòng đối Diệp Sở hận ý lại nhiều mấy phần. Cảm tạ sư tôn vì ta xuất thủ chữa thương, nếu không phải ngài chỉ sợ ta còn không có nhanh như vậy khôi phục. Diệp Sở mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nhìn trước mắt vị này để cho mình hồn khiên mộng nhiều sư tôn. Người ta sư đồ ở giữa làm gì đàm luận tạ cùng không tạ đâu. Nhiếp Vũ Trúc thanh lãnh thanh âm truyền ra, như là gió nhẹ nhẹ phẩy chung gió thanh thúy dễ nghe. Hai chương 03, Ma Kha lục dục bảo điện Diệp Sở sờ lên cái hót mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy nói với Nhiếp Vũ Trúc, sư tôn, lần này là lỗi lầm của ta, không cẩn thận đem sư minh đả thương khả năng thương tới đạo cơ của hắn, là ta không tốt. Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem mình vị này đệ tử đắc ý, nhập môn mẹn mẹn một năm liền bước vào luân hải cảnh tiểu đồ đệ tuấn tiếu gương mặt, muốn nói chút trách cứ lời nói, nhưng nhìn xem hắn ấy nấy biểu lộ trong lòng lại có chút không đành lòng, cuối cùng nhẹ nâng hàm răng nói ra, tu chân giới vốn chính là ngươi tranh ta đoạt địa phương, sư minh của ngươi thiên phú, mặc dù cố gắng nhưng là cũng xác thực khó có thành tích. Ta lúc trước cũng dốc lòng dạy bảo, nhưng hiệu quả không tốt. Luân lạc tới kết quả này cũng coi là một cái không tính quá xấu kết cục, đến lúc đó để hắn làm cái thế gian phú ông cũng tốt. Ngươi không cần quá mức chú ý. Những này tự như núi lớn trùng điệp đập vào Ôn Tổng Quân trong lòng, 15 năm chờ đợi tình cảm cứ như vậy bị hắn yêu nhất Nhiếp Vũ Trúc đập nát, chà đạp. Nói không sai, chữ chữ như đao. Nhưng là vì cái gì hắn phế ta tu vi ngươi một điểm biểu thị đều không có ngược lại đi chấn an hắn. Nếu là không có tự hệ thống khả năng thật muốn làm một cái phế vật. Coi như cái này 15 năm nuôi con chó cũng không trở thành không có tình cảm a. Ôn Tổng Quân cảm giác hô hấp của mình trì trệ, tim khó mà diễn tả bằng lời đau nhức, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Không nghĩ tới mình sư tôn lại là nhìn như vậy mình, cũng tốt, đến lúc đó khi ra tay cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu sau Diệp Sở nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc có chút quấn bách sờ lên cái mũi, có chút khẩn trương nói với Nhiếp Vũ Trúc sư tôn, không biết ngươi buổi sáng nói kia mấy câu là thật vẫn là lừa gạt đệ tử. Nhiếp Vũ Trúc gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, sau đó giả bộ như ngạo nghễ nói ra, vậy dĩ nhiên là thật, chờ ngươi đến đạo cùng cảnh ta liền cùng ngươi kết thành đạo lữ. Sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Sở một mặt phấn khởi cơ cơ quả đấm. Nghe nói như thế, Ôn Tổng Quân chỉ cảm thấy cái này ván giường có chút lắc, hắn phát hiện chính mình là tiên hề, thang mỗ, xôi dê dê, so mặt rùa, hát tiểu hổ. Tư định trung thân đúng không, kết thành đạo lữ đúng không? Sau đó trong lòng hiện ra một câu ngăn ý, đã ngươi đối ta bất nhân liền đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Hắn nắm lên một nắm đất, thật chặt siết trong tay. Muốn làm thiên mệnh chi tử, ta muốn hung hăng đem ngươi từ đám mây đánh nát. Hắc hắc tiểu tử, ngươi sư tôn là cửu âm xá mỹ thể, cầm đi nàng nguyên âm chỗ tốt kia thế nhưng là vô cùng nhiều a. Diệp Sở trên tay trong giới chỉ truyền tới một lão giả thanh âm, đối hắn hèn mọn nói: "Đinh đinh, kiểm chắc đến đại thánh cấp linh hồn." Trong giới chỉ lão già, không hổ là thiên mệnh chi tử trên tay át chủ bài quả nhiên nhiều. Ôn Tổng Quân dưới giường cẩn thận tính toán an bài thế nào hai con chó này cùng một cái cô hồn giã quỷ. Diệp Sở từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái tiêu ngọc, đối Nhiếp Vũ Trúc nói ra: "Sư tôn, đồ nhi tại âm nhạc bên trên có chút tạo nghệ, có thể xin ngài cùng ta đi Thủy Nguyệt Động Tiên, để cho ta vì ngài thổi bên trên một khúc sao?" Thủy Nguyệt Động Tiên ra sao địa? Đây chính là vô số vô cực tiên môn nam nữ trẻ tuổi nói chuyện yêu đương địa phương. Đi cái chỗ kia liền đại biểu cho tiếp nhận Diệp Sở yêu thương. Nàng thầm nghĩ cái này Diệp Sở dáng dấp tuấn tú lịch sự, thực lực siêu quần nói chuyện còn tốt nghe, tăng thêm lại là hoàng cổ thánh thể tương lai tiền đồ lại bất khả hạn lượng, mình phủ đuổi nhiều năm phương tâm giờ phút này cũng không khỏi đến xuân tâm manh động, theo hắn cũng là không lỗ. Lúc trước nàng ngược lại là cảm thấy Ôn Tổng Quân nhìn dung mạo tuấn tú, thêm nữa là mình người đệ tử thứ nhất, vô cùng yêu thích. Nhưng không biết vì sao từ khi gặp được Diệp Sở về sau, trong lòng liền phảng phất bị cái gì cho cắt ngang một đao. Cùng Ôn Tổng Quân ở giữa tình cảm tuyến bị trực tiếp chặt đứt. Từ đó về sau nhìn đại đệ tử không hiểu cảm thấy phiền chán. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, Nhiếp Vũ Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, do dự một chút sau nhẹ nhàng gật gật đầu. Diệp Sở hưng phấn dắt Nhiếp Vũ Trúc tay, Nhiếp Vũ Trúc đại mi hơi nhíu nhưng cũng không có cự tuyệt. Sau đó, tắm rửa ở dưới ánh trăng hai người tay cầm tay như là thần tiên quyến lữ, Ôn Tổng Quân từ dưới giường chậm rãi leo ra nhẹ nhàng vô vô bụi đất trên người nhìn xem hai người. Cỡ nào điểm tĩnh mỹ hảo hình tượng, thiếu niên thiên tài hòa tan băng lãnh sư tôn cùng tim, hai người tay trong tay tuyên bố tình yêu tuyên ngôn, thế gian lãng mạn nhất tình yêu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ôn Tổng Quân nhìn xem tại sao lại cảm giác như thế đau lòng đâu. Đau nhức, quá đau. Hắn chậm rãi đi ra Diệp Sở động phủ, bi thương quá tâm chết, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào đem hai con chó này sống không bằng chết. Đi qua Thủy Nguyệt động tiên lúc, Ôn Tổng Quân nhìn thấy trên cầu hai bóng người ở dưới ánh trăng tương hỗ dựa sát vào nhau, mà hắn giống như một con chó. Ôn Tổng Quân nhanh chóng trở lại động phủ, con mắt tràn đầy tơ máu ấn mở ma kha lục dục bảo điện. Động Nguyên Tử Vân, khảo hạch giao tiếp chi pháp, càng không xuất phát từ 30 pháp, ở giữa có gặp thân, túi đầu ngẩng đầu, xuất nhập cạn sâu, thật to là cùng, nho nhỏ là gì, có thể nói quát túi đều thận, hái trích không bỏ sót. Dư liền tượng hình xây lên kỳ danh, chi âm quân tử, cùng kỳ chí chi, diệu vậy. Rất nhanh Ôn Tổng Quân liền xem xong môn công pháp này, tất cả đều là liên quan tới nam nữ chi thuật miêu tả, là thượng cổ đại năng động huyền tiên đế chỗ. Tư âm bổ dương, song tu đại đạo bên trong cái gì cần có đều có. Động Nguyên Tử lão tiền bối càng là nương tựa theo phương pháp này, cuối cùng trở thành nhất đại tiên đế. Trong đó lợi hại nhất chính là yêu ấn, cô trong sách thuật ngưng tụ yêu ấn nhưng lặng yên không tiếng động đem đánh vào mục tiêu thể nội, phóng đại trong lòng ái dục. Vô luận là trong trắng liệt nữ vẫn là cửu thiên huyền nữ đều sẽ chậm rãi trầm luân tại ái dục tạo thành vô biên ảo ảnh trong mơ bên trong. Yêu ấn lại phân làm nô ấn cùng lữ ấn, bị nô ấn cắm vào người sẽ dần dần trầm luân đánh mất bản ngã. Lữ ấn cả đời chỉ có thể ngưng kết một lần có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Nô ấn sẽ để cho nữ tử biến thành lô đỉnh tu luyện 10% sẽ không thường rút ra cho ấn chủ. Lữ ấn thì sẽ cung cấp 100%, hai người cùng một chỗ tiến bộ. Nhưng là lữ ấn cả đời chỉ có thể ngưng kết một lần, mà lại không cách nào điều khiển. Ôn Tổng Quân sau khi xem xong chậm rãi bắt đầu tu luyện quyển công pháp này, chỉ cảm thấy khô nóng, đến ngưng tụ nô ấn một bước này, Ôn Tổng Quân suy tư một phen nếu là vô biên ảo ảnh trong mơ vậy liền dùng hồ điệp đi, sau đó phát họa ra một con màu hồng hồ điệp. Nô ấn lấy hắn luân hải cảnh thực lực chỉ có thể ngưng kết một lần, theo tu vi lên cao nô ấn số lượng sẽ từng nhiều. Sau đó Ôn Tổng Quân hỏi hệ thống nói, hệ thống, ta treo máy lúc tu luyện có phải là hay không vô địch trạng thái? Trên lý luận ngài treo máy lúc là không nhận thiên đạo chế hẹn, treo máy trong lúc đó nhận ngoại lực đả kích ảnh hưởng là trong hội loạn, nhưng là trong lúc đó vô luận tổn thương trị số là nhiều ít, cũng sẽ không đối với ngài tạo thành chí tử tổn thương. Ta ra cái danh đao tư mệnh. Ôn Tổng Quân nghe vậy gật gật đầu. Sau đó ấn mở hệ thống thương thành, phát hiện bên trong chỉ có mấy chục cái trống rông thành vật phẩm. Ôn Tổng Quân khỏe miệng giật một cái, hỏi, hệ thống ngươi cái này trong thương thành không có cái gì à? Công năng chưa mở ra, túc chủ nhân vật phản diện giá trị đạt tới 1 vạn lúc mở ra. Hệ thống sẽ kịp thời cấp cho ban thưởng, mời túc chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Trải qua cái này 2 sóng ban thưởng, Ôn Tổng Quân xem như minh bạch cái gì gọi là hệ thống ban thưởng, mình thiếu cái gì hệ thống liền sẽ đoạt cái gì. Ôn Tổng Quân nhìn về phía treo máy giao diện ma kha lục dục bảo điện, thiếu quyết đạo lữ hoặc lô đỉnh, chậm rãi phát họa ra một cái kế hoạch. Dưới ánh trăng, Nhiếp Vũ Trúc nhẹ nhàng đi tới, nàng không có lựa chọn phi hành, sợ phá hủy kia trong lòng nhàn nhạt tuyền nghi. Thanh lãnh nguyệt càng thêm thừa dịp ấn ra nàng tuyệt thế gương mặt, bóng loáng trắng non gương mặt thỉnh thoảng câu lên nhàn nhạt mỉm cười. Giờ khắc này thiên địa vì nàng động dung, thần tiên vì đó khuynh đảo. Trong lòng của nàng giống như có một con mai con tại đi loạn. Diệp Sở Tiêu Ngọc thổi đến vô cùng tốt, tại bên cạnh hắn mình phảng phất có thể dỡ xuống phòng bị trở thành một cái khoái hoạt nữ hài. Bà Trương không muốn, xin nhờ Nhiếp Vũ Trúc vừa đi liền hồi tưởng lại mình năm đó cùng Diệp Sở lần đầu gặp nhau, khi đó nàng tại Thập Vạn Đại Sơn bản thân bị trọng thương bị Diệp Sở cứu, đã mất đi tu vi những ngày kia là Diệp Sở một mực tại chiếu cố chính mình. Vì nàng đuổi đi ra thú, vì nàng băng bó vết thương, còn cho làm nàng thịt nướng ăn. Khi đó nàng nhìn xem thiếu niên giơ lên ba ngón tay, trong sơn động lời thề son sắt thề sẽ chiếu cố nàng một đời một thế dáng vẻ. Nàng cũng không nói gì chỉ là chăm chú dựa sắt vào nhau ở trên lồng ngực của hắn. Khi đó nàng phảng phất không còn là truyền thuyết băng sơn thần nữ, mà là một cái chỉ nguyện dựa vào tại Diệp Sở bên người tiểu nữ nhân. Nàng nhận định Diệp Sở chính là nàng đời này duy nhất người yêu. Về sau nàng khôi phục thực lực đem Diệp Sở mang về vô cực tiên môn, trở thành nàng đệ tử. Ở trước mặt người ngoài nàng vẫn là cái kia để cho người ta kính nhi viễn chi thần nữ, nhưng mỗi khi cùng Diệp Sở một chỗ lúc nàng phảng phất không tự giác khôi phục tiểu nữ sinh hồn nhiên. Nghĩ đến nàng đây thẹn thùng nuốt nuốt đầu, mỗi lần hồi tưởng lại đoạn thời gian kia sẽ luôn để cho nàng tim đập thình thịch. Về phần Ôn Tổng Quân, tại trong lòng của nàng chỉ là một người dáng dấp vẫn được, trung thực đệ tử thôi. Ngày mai liền an bài Ôn gia người đem hắn đón về. Nàng không có chú ý tới nơi xa một cái mang theo mặt nạ đồng xanh thân ảnh ngay tại nhìn chăm chú lên nàng. Ôn Tổng Quân thấy được ở dưới ánh trăng lanh lợi tiên nữ, phảng phất xuân tâm manh động, mỹ lệ không gì sánh được. Đối thứ 10 năm ái mộ cũng triệt để tiêu tán, hiện tại hắn trong đầu chỉ có một việc, báo thủ. Đây là ta. Nhiếp Vũ Trúc trở lại động phủ, bước nhanh đi hướng bình phong sau công văn, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy ra một trương giấy tuyên trải tốt. Vẽ lấy một nam một nữ tại trên cầu tương hỗ dựa sát vào nhau, đúng lúc này động phủ tiền truyện tới một cái trung thực thật thà thanh âm,
"Sư tôn, đệ tử Ôn Tổng Quân cầu kiến." Nhiếp Vũ Trúc đại mi cau lại, nghe được thanh âm này, nàng cảm thấy quấy rầy đến nàng hào hứng. Tiếp tục tại trên tuyên chỉ vẽ lấy phát họa lấy nam nữ bên người mai cây, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vào đi." Một cái nhìn có chút bức dứt nam tử chậm rãi đi đến, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt nàng. "Cầu sư phó làm đồ đệ mà nối liền con đường tu luyện." Ôn Tổng Quân sợ hãi nói. Nhiếp Vũ Trúc nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nói ra, "Ngươi sự tình ta đã biết, ngươi đi đến hôm nay tất cả đều là dựa vào ngươi gieo gió gặt bão, cùng người tranh đoạt đều hung ác, đáng đời." Ôn Tổng Quân nghe vậy trên đầu nổi gân xanh, vẫn là đè lại hỏa khí nói ra, "Đồ nhi không có tranh cường nhiều thắng, kia mặt nạ là ta mua trước, Diệp Sở muốn ép mua ta không theo, chẳng lẽ vẫn là lỗi của ta sao? Minh Ngoan Bất Linh, từ hôm nay ta không có ngươi cái này đồ nhi, lan ra ngoài." Lời nói lạnh như băng giống như hàn nhận không mang theo một tia tình cảm, Ôn Tổng Quân nhìn xem hắn từ nhỏ ngưỡng mộ sư tôn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chăm nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra, từ nhỏ ngài liền không chào đón ta, cái khác sư đệ sư muội có ngài xưa nay không cho ta. Chỉ đạo công pháp, pháp khí đều là cái khác người khác chọn thừa, ta chưa từng có một câu lời oán giận. Hiện tại ta liền muốn mời sư tôn cứu ta, chẳng lẽ cũng là Minh Ngoan Bất Linh sao? Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem trên mặt đất quỳ đại đệ tử, hồi tưởng lại khi đó vừa mới bái nhập môn hạ của mình hai đồng, trong mắt rốt cục lộ ra một vòng vẻ không đành lòng. Ngươi lại đi xuống đi, ngày mai ta vì ngươi tìm chút thiên tài địa bảo đến trị liệu thương thế của ngươi. Ôn Tổng Quân thân thể bắt đầu run rẩy, Nhiếp Vũ Trúc cho là mình bị này đại đệ tử cảm động không kềm chế được, nghĩ lại nói tốt hơn nói đuổi đi hắn. Ôn Tổng Quân ngẩng đầu lộ ra một vòng đáng sợ mỉm cười, nói ra, "Sư tôn, ngươi sai, ngươi bây giờ liền có thể giúp ta. Ngươi vừa rồi nói với Diệp Sở tu hành giới vốn là ngươi tranh ta đoạt địa phương, Đồ Nhi hiện tại liền muốn chiếm ngài nguyên âm chữa thương cho ta." Nhiếp Vũ Trúc nghe được Ôn Tổng Quân ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới trung thực đại đệ tử có thể nói ra tới này loại nói. Sau đó Ôn Tổng Quân thân thể thừa dịp nàng sửng sốt một sát na này, hai tay kết ấn một cái đi nhanh xông lên phía trước, đem nô ấn điểm vào Nhiếp Vũ Trúc thức hải. Nhiếp Vũ Trúc bản năng phản ứng phóng xuất ra linh khí đánh bay Ôn Tổng Quân. Túc chủ nhận công kích, treo máy đình chỉ. Ôn Tổng Quân khôi phục đối với mình thân thể trường khống. Nhiếp Vũ Trúc trải qua bàn sơ ngây người, sau đó chính là vô tận nổi giận. "Nghiên xúc, ta như thế nào dạy dỗ ngươi thứ như vậy?" Nàng đưa tay tụ tập linh khí chuẩn bị đem Ôn Tổng Quân một trường đánh giết, không nghĩ tới đã hội tụ linh khí trên thân liền biến ngứa lạ vô cùng. Ôn Tổng Quân nôn một ngụm máu nước, chậm rãi đứng lên, mặt mỉm cười nhìn xem hoảng sợ Nhiếp Vũ Trúc. "Sư tôn đừng uổng phí sức lực, ngươi càng phản kháng trầm luân liền sẽ càng nhanh. Ngươi vĩnh viễn không cách nào công kích ta." Thiên mệnh nữ chính cảm thấy e ngại, gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Nhiếp Vũ Trúc không tin, lại một lần chuẩn bị triệu tập toàn thân linh khí giết Ôn Tổng Quân. Sau đó đột nhiên liền có một cỗ lực lượng, để nàng sinh sinh tạm dừng linh khí hội tụ. Đây là tới từ nô ấn lực lượng. Nàng đối Ôn Tổng Quân không sử ra được một tia linh khí. Nàng cảm giác toàn thân mình tâm đều ở trong mây bay lên, loại này đắc đạo phi thăng khoái cảm để nàng mê say. Thiên mệnh nữ chính cảm thấy mê say, gia tăng 50 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái ảnh lưu niệm cầu nhắm ngay lúc này sủi lơ Nhiếp Vũ Trúc. Sau đó hắn xe nhẹ đường quen mở ra Nhiếp Vũ Trúc tủ quần áo, chọn lựa mấy món hắn thích phong cách cầm ở trong tay. "Sư phó, ngươi biết ta thích ngươi bao lâu sao?" "Dòng dã 15 năm a. Ta mỗi ngày đều tưởng tượng lấy ngài có thể tốt với ta một chút, hiện tại rốt cục đạt được ước muốn. Tiểu sư đệ cái kia đều không có giải đủ ra hỏa làm sao xứng làm sư tôn đạo lữ của ngươi, còn phải là ta tới." Bước nhanh đi tới Nhiếp Vũ Trúc bên người, Nhiếp Vũ Trúc sợ hãi. Nàng câu khẩn ngẩng đầu nói ra, "Đồ nhi, là vì sư sai. Van cầu ngươi thả qua ta. Thiên tài địa bảo tùy ngươi chọn tuyển, giải khai cái này phong ấn ngươi vẫn là vi sư Đồ Nhi ngoan." Ôn Tổng Quân lắc đầu, nhẹ nhàng địa dùng đầu ngón tay xẹt qua Nhiếp Vũ Trúc bạch bích không tì vết, thổi qua liền phá gương mặt. Nhẹ nhàng đưa nàng tản mát tóc xanh vén đến sau tai, túi người xuống ở bên tai của nàng nói ra, "Sư phó, ngươi lại sai. Ngươi bây giờ liền có thể đền bù ta đây. Nghiên xúc, dạng này coi như đạt được ta người cũng không chiếm được lòng ta." "Đúng vậy a, dưa hái xanh không ngọt." Nhiếp Vũ Trúc nhìn thấy Ôn Tổng Quân đứng thẳng người suy tư nói, nàng cảm thấy còn có hy vọng chuẩn bị mở miệng khuyên bảo. "Nhưng giải khát ta, ai muốn tâm của ngươi a, đạt được ngươi người là được." Sau đó Ôn Nhu cho Nhiếp Vũ Trúc đổi lại hắn thích quần áo. Hắn nhìn thấy công văn bên trên họa, lập tức liền nhìn ra là Nhiếp Vũ Trúc cùng Diệp Sở. Hắn đem Nhiếp Vũ Trúc nhẹ nhàng ôm lấy, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói ra, "Không nghĩ tới sư tôn họa tác thật sự là đẹp mắt ta, thật là một cái bảo tàng nữ hài đâu." Nhiếp Vũ Trúc hoảng sợ nhìn xem Ôn Tổng Quân, cái này hoàn toàn không phải nàng trong ấn tượng trung thực đệ tử. Sau đó nhẹ nhàng đem Nhiếp Vũ Trúc phóng tới công văn trên bức họa, Ôn Nhu nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc nói ra, "Sư tôn, ngài tranh này còn không có vẽ xong, Đồ Nhi cũng vì ngài tranh này bên trên tại thêm mấy bút." Sau đó vận chuyển ma kha lục dục bảo điện, túi người xuống. "Nghịch đồ, ngươi muốn làm gì?" 4 chương 05, nhắm mắt lại ngươi tiếc mới nhất hai ngày thứ hai, sáng sớm. Ôn Tổng Quân mở hai mắt ra, nhìn thấy nằm tại bên cạnh mình tuyệt mỹ thân thể, không thể nín được cười cười. Mình hai đời 50 năm ngay cả nữ hải tay đều không có dắt qua, hiện tại làm nhân vật phản diện ngày đầu tiên liền đem nữ chính làm. Ấn mở hệ thống bảng, hệ thống chưa đọc tin tức rất nhiều. Hắn chịu không được hệ thống không ngừng bắn ra thanh âm, liền lựa chọn yên lặng. Hiện tại hắn nhìn xem tối hôm qua thu hoạch. Thiên mệnh nữ chính bị kinh sợ, Diệp Sở giảm 50 ngày mệnh giá trị. Diệp Sở giảm đi 1000 thiên mệnh giá trị. Ngài thu hoạch được 1000 thiên mệnh giá trị. Kiệt 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 kiệt. Diệp Sở giảm đi 2000 thiên mệnh giá trị. Ngươi thu hoạch được 5000 nhân vật phản diện giá trị. Nhân vật phản diện nên dạng này. Ôn Tổng Quân nhìn một chút Nhiếp Vũ Trúc cùng Diệp Sở liên hệ còn có 500 thiên mệnh giá trị cười cười. Không có việc gì, còn nhiều thời gian. Sau đó hắn ấn mở người bảng, hôm qua mở ra Ma Kha lục dục bảo điện hấp thu sư tôn nguyên âm, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Túc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, thần tiểu cảnh ngũ trọng thể chất đặc thù, tiên tiên đạo thể, không có bình cảnh kỳ, gấp trăm lần nội tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất 300, thiên phẩm, tu luyện công pháp vô cực thánh kinh cơ sở bản, Ma Kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị 9750. Ôn Tổng Quân nhíu mày, vẫn không thể nào đạt tới 10000 nhân vật phản diện đáng giá sao? Vốn nôn nàng cũng có thể gia tăng nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân thở dài, đem ánh mắt phóng tới bên người phảng phất còn tại làm ác mộng sư tôn trên thân. Nhỏ mèo lười, nắng đã chiếu đến đít còn chưa chịu rời giường sao? Ôn Tổng Quân méo méo Nhiếp Vũ Trúc khuôn mặt, phảng phất như cùng hắn đạo lữ nhẹ nói. Ừm, hả? Nhiếp Vũ Trúc mở ra cặp mắt ngông lung tùy tiện lên tiếng, đột nhiên phát hiện trước mắt ngay tại mỉm cười xuất khí nam tử. Sau đó mặt lộ vẻ sương lạnh, lại tụ tập linh khí nghị công kích Ôn Tổng Quân, lại chuyển tới một trận tê dại. Nàng như là nhìn thấy ác quỷ rúc về phía sau. Thiên mệnh nữ chính cảm giác được sợ hãi, gia tăng 50 nhân vật phản diện giá trị nghịch đồ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ôn Tổng Quân đi đến công văn trước cầm lấy bức họa kia quyển, thưởng thức nói ra, sư phó, ngài thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh à? Ngài muốn giết ta bao nhiêu lần? Nếu như là cái khác nữ tử dám đối ta như vậy, đã sớm giết nàng. Nhưng là nếu như là sư tôn, đó cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao ta là như vậy yêu ngài, trong tình yêu bị yêu luôn luôn như vậy không có sợ hãi. Nhiếp Vũ Trúc cảm thấy một trận ác hàn, dạng này đối nàng cũng dám nói là yêu nàng sao? Thiên mệnh nữ chính cảm thấy buồn nôn, gia tăng 50 nhân vật phản diện giá trị. Đồ nhi, nếu như ngươi yêu ta có thể buông tha ta sao? Sư tôn cũng vẫn cảm thấy ngươi là vì sư tốt nhất đồ nhi. Sau đó nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Ôn Tổng Quân, hy vọng hắn có thể tha chính mình. Ôn Tổng Quân thở dài đi đến Nhiếp Vũ Trúc trang điểm mặt kính trước cầm lấy một thanh lược nhẹ nhàng đi tới Nhiếp Vũ Trúc bên người, vì hắn sửa sang lấy đêm qua nàng xốc xếp tóc xanh. Sư phó ngươi biết không? Đồ nhi đã từng huyễn tưởng vô số năm có thể dạng này cùng ngươi tướng mạo tư thủ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngươi ta làm cái thần tiên quyến lữ không tốt sao? Nhiếp Vũ Trúc ngây người như phỗng ngồi, nàng đã có chút tuyệt vọng. Nàng cái này đại đệ tử là bệnh tinh thần, không có cách nào trao đổi. Thiên mệnh nữ chính tuyệt vọng, gia tăng 50 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân cười cười, cái này lông dê hao là thật sự sảng khoái. Kỳ thật hôm qua ngươi cùng Diệp Sở nói những lời kia ta đều nghe thấy được, ta ngay tại dưới giường. Nhiếp Vũ Trúc đống nhiên ngẩng đầu, con mắt lộ ra không thể tin thần sắc, nói ra, không có khả năng, nếu là có người ta làm sao lại không có dò xét đến đâu. Ôn Tổng Quân đối nàng cười nhạt, sau đó lấy ra một cái cổ phát thần bí mặt nạ nói ra, đây chính là tiểu sư đệ phế đi ta cũng muốn cầm tới đồ vật, có thể ngăn cách thiên cơ. Đẹp không sư phó? Hôm qua ngươi nói ta là rác rưởi ta không tức giận, dù sao ta xác thực. Nhưng ngươi cùng Diệp Sở tư định trung thân ta rất không vui, làm sao không hỏi xem ý kiến của ta chứ? Lần sau đừng như vậy. Sau đó nhẹ nhàng đem mặt nạ đặt ở Nhiếp Vũ Trúc trên mặt, hắn không đứng vàng từ đấy lòng tán thán nói, quá đẹp sư phó. Mặc dù ngươi là ta lô đỉnh, nhưng là ta sẽ cùng đạo lựa yêu như nhau ngươi. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nhiếp Vũ Trúc lẩm bẩm nói, sắc mặt một mảnh cho tàn. Sau đó Ôn Tổng Quân cầm lấy trên bàn ảnh lưu niệm cầu, đối Nhiếp Vũ Trúc nói ra, sư tôn, ngươi cũng không muốn chuyện giữa chúng ta bị tiểu sư đệ biết à? Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem ảnh lưu niệm cầu cầu khẩn đối Ôn Tổng Quân nói ra, đồ nhi ngoan, van cầu ngươi đừng nói cho Diệp Sở, ngươi để sư tôn làm cái gì đều có thể. Nàng không muốn để cho người trong lòng của mình trông thấy mình chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Ôn Tổng Quân nghe vậy lửa giận trong lòng càng hơn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nhiếp Vũ Trúc ngoài động phủ một cái tuấn lang thiếu niên đến đây, lớn tiếng nói ra, sư tôn, đồ nhi Diệp Sở đến đây cho sư tôn tình an. Diệp Sở, ngươi. Ngươi trước. Trở về đi, vi sư. Vi sư hôm nay không thoải mái. Diệp Sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thần thông cảnh đỉnh phong làm sao lại thân thể không thoải mái đâu. Chẳng lẽ là... Đúng. Nhất định là sư tôn đối hôm qua sự tình thẹn thùng không dám gặp ta. Sư phó mau bông ra cấm chế, để Đồ Nhi đi vào chiếu cố ngài. Diệp Sở một mặt hưng phấn, hắn cảm thấy lúc này nên rèn sắt khi còn nóng. Không. Vi sư thật không thoải mái. Diệp Sở nghe vậy lạnh nhạt tiêu sái cười một tiếng, ám đạo sư tôn vẫn là quá ngượng ngùng. Sau đó hắn lấy ra bên hông tiêu ngọc nói ra, sư phó. Đồ Nhi vì ngài tân tác một bài từ khúc, hy vọng ngài có thể nghe được thích. Rất nhanh không linh tiếng tiêu liền chậm rãi tung bay mà ra, theo gió tiến vào trong động, cũng tiến vào Ôn Tổng Quân trong lỗ tai. Tiếng tiêu sự tình kích cang, khi thì huyền chuyển, chín nhanh một chậm, ai chuyển lâu tuyệt. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Ôn Tổng Quân nói thầm một tiếng, không hổ là thiên mệnh chi tử, quả nhiên là lợi hại, cái này tiêu kỹ để cho mình cũng trầm mê trong đó. Sư tôn, tiểu sư đệ tiếng tiêu quả nhiên là êm hay. Nghịch đồ, cộng là người chính mình yêu sâu đậm, mà phía sau mình lại là hận nhất người. Nhắm mắt lại ngươi trong ngực niệm ai, con mắt mở ra bên người đúng là ai. Mỗi khi tiếng tiêu tiết tấu biến hóa thời điểm, nàng có đến vài lần đều cơ hồ há mồm vô an tán dương. Nhưng nàng ngạnh sinh sinh nén trở về, cái này nhưng ngàn vạn không thể để cho Diệp Sở biết. Diệp Sở loáng thoáng giống như nghe được sư tôn đang mắng nghịch đồ, chẳng lẽ là mình cái này dốc lòng nghiên cứu tiêu kỹ không có để sư tôn hài lòng không? Sư tôn ngươi nói cái gì? Tiếng tiêu đoạn tuyệt, yên lặng như tờ. Nhẹ giọng nói ra, để hắn đừng ngừng, tiếp tục thổi. Nhiếp Vũ Trúc đỏ hồng mắt trừng mắt liếc Ôn Tòng Quân, đối cổng nói ra, đồ nhi ngươi tiếp lấy thổi. Sư phó thích nghe. Diệp Sở cùng Ôn Tổng Quân trong nháy mắt tràn đầy động lực, nữ hài tử cổ vũ là nam nhân chạm sang dầu. Được rồi sư phó. Hai người trăm miệng một lời nói, không hổ là đồng môn sư huynh đệ. Chính là có ăn ý. Tiếng tiêu vẫn như cũ, mỹ diệu dễ nghe. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe.
Một khúc thổi xong, Diệp Sở hưng phấn đối trong động phủ Nhiếp Vũ Trúc hô, sư phò em hai sao? Ba ba ba.
Được.
Em hai. Diệp Sở hưng phấn cơ cơ quả đấm, sư tôn vì mình tiêu kỵ vô tay.
Tạ ơn sư tôn, Đồ Nhi mỗi ngày đều đến cấp ngươi thổi.
Diệp Sở nghe được một cỗ lười biếng thanh âm phát ra, được rồi, Đồ Nhi, ngươi lui xuống trước đi đi.
Diệp Sở vội vàng cáo lui, cười ha hả nghĩ đến sư tôn sắp bị ta cầm xuống. Sau đó hắn nhìn thấy Ôn Tòng Quân đạo phủ, cười lạnh nói, đội chấp pháp làm ăn gì, chiến lợi phẩm còn không có đưa tới.
Cũng được, để cho ta đi xem một chút ta phế vật kia sư minh.
Diệp Sở đi vào Ôn Tòng Quân đạo phủ trước, một cước đạp ra cửa phòng.
Sư minh, ngươi không sao chứ?
Sư đệ tới thăm ngươi.
Diệp Sở cười lớn đi đến, nhìn xem nghèo kiết hủ lậu trong động phủ cũng không có phát hiện Ôn Tòng Quân tung tích.
Hắn cười lạnh nói, thử, muốn chạy trốn.
Lần trước vẫn là lưu thủ, lần này tất nhiên để hắn đánh đổi mạng sống đại giới.
Diệp Sở chuẩn bị chống án đội chấp pháp đi Ôn gia bắt người, phế vật sư minh nhìn xem trung thực không nghĩ tới còn có thể làm ra việc này.
Bất quá hôm nay cao hứng, dù sao một cái phế vật cũng chạy không đến đi đâu.
Ngày mai lại đến tìm hắn để gây sự.
Ống kính nhất chuyện, bên này Ôn Tòng Quân xác thực bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, thương vong thảm trọng trọn vẹn vài ức.
Ôn Tòng Quân nhìn về phía Nhiếp Vũ Trúc.
Nhiếp Vũ Trúc bị hắn cái này xem xét có chút sợ hãi, rụt rè nói ra, nghịch đồ, ngươi lại muốn làm sao?
Ôn Tòng Quân không để ý tới nàng, làm được bồ đoàn bên trên ấn mở hệ thống thương thành. Hắn nhân vật phản diện giá trị đã đi tới 12.500.
Bên trong chỉ hiện ra các loại hắn hiện tại tiêu phí khu ở giữa đơn vị.
Bị lực dự thủy, uống xong sau gia tăng khác phái 10 điểm ban đầu độ thiệt cảm.
3.000 nhân vật phản diện giá trị phệ hồn phàm phương pháp luyện chế, sẽ đến một trường phệ hồn phàm chế tác đồ, có thể tay mình động chế tác.
2.000 nhân vật phản diện giá trị phệ hồn phàm, có thể thu thập hồn phách pháp bảo mạnh mẽ, thu thập hồn phách càng nhiều, chất lượng càng cường đại, uy lực của nó lại càng lớn.
12.000 nhân vật phản diện giá trị luyện khôi bách khoa toàn thư, nên công pháp đối luyện khôi lỗi chi pháp rất có nghiên cứu.
10.000 nhân vật phản diện giá trị còn có rất nhiều, liền không đồng nhất một hàng cử đi.
Hắn thật yêu chết hắn sư tôn, chỉ có hoàn toàn đưa nàng chiếm cứ, sư tôn mới vĩnh viễn là mình.
Luyện khôi đại pháp nhất định phải an bài lên,
đem sư tôn luyện thành khôi lỗi, nàng liền vĩnh viễn là của ta.
Sau đó liền nhìn xem cái này tôn biểu hiện.
Nếu là cần quyết đoán mà không quyết đoán, đừng trách ta Ôn Mỗ người tâm ngoan thủ lạn, là thủ tối hoa.
Kiệt 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 kiệt.
Ôn Tổng Quân nhìn xem vẻ hồn phàm, là thủ công đâu vẫn là trực tiếp mua có sẵn lâm vào xoắn xuýt.
Đối phó Diệp Sở thiếp thân lão đầu bồi đèn nhất định phải làm cái đồ chơi này, đến lúc đó đem lão đầu trực tiếp luyện hóa thành khí linh, há không đẹp quá thay.
Kiệt 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 kiệt.
Xoắn xuýt lúc Ôn Tổng Quân nhìn lướt qua Nhiếp Vũ Trúc, nàng đang chuyên tâm may vá đêm qua đại chiến, không cẩn thận bị Ôn Tổng Quân hư hao cái yếm.
Kim Hoàng Dương chỉ từ ngoài cửa sổ khe hở bên trong xuyên qua, nhẹ nhàng bám vào cái kia vừa mới khóc mắt đỏ bên mặt bên trên,
cho Nhiếp Vũ Trúc tăng thêm một loại thần tính quang huy. Ôn Tổng Quân sau khi thấy vội vàng đi tới.
Nhiếp Vũ Trúc một bên buốt mắt, đem trong tay mình kim khâu xuyên qua kia đã tàn phá cái yếm.
Cái này cái yếm không riêng gì Ôn Tổng Quân thích kiểu dáng, cũng là nàng yêu nhất loại kia.
Điểm này nghịch đồ đến là cùng ta lạ thường nhất trí, phi nghĩ cái kia bại hoại làm gì.
Nhiếp Vũ Trúc tiếp tục trong tay thêu vừa, cái này nội y ra kiểu dáng lấy vui, trọng yếu nhất chính là chế tác vật liệu 10 phần chất quý, chính là vạn năm băng tầm tiết chế, sau khi mặc vào băng lạnh buốt lạnh 10 phần sảng khoái.
Bên cạnh khe hở trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, cái này nghịch đồ làm gì như thế thô lỗ, y phục này là nàng yêu nhất, đối nữ hải tử liền không thể nhẹ nhàng một chút sao.
Ngay tại Nhiếp Vũ Trúc suy nghĩ lung tung thời khắc, Ôn Tổng Quân đi vào bên người nàng, tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng mổ một chút.
Nàng đội vàng quay đầu, nhìn về phía Ôn Tổng Quân.
Ôn Tổng Quân một mặt ngạc nhiên vươn tay ôn nhu nói ra, "Sư tôn, đem nó cho ta xem một chút."
Nhiếp Vũ Trúc hốc mắt vừa đỏ, nhưng nhiếp tại Ôn Tổng Quân dâm vi đành phải ngoan ngoãn lộ ra.
Cái này nghịch đồ, ngay cả mình yêu nhất thiếp thân quần áo đều không dung tha.
Ôn Tổng Quân không đếm xỉa tới hội sư tôn nhỏ cảm xúc, đem cái yếm tinh tế xem xét, phát hiện phía trên đi tuyến bên ngoài chỉnh tề.
"Điệu, so máy may đánh ra tới đều tốt."
Sau đó hắn một mặt trịnh trọng nói với Nhiếp Vũ Trúc, "Sư tôn ngươi là thật bảo tàng nữ hải, ta yêu ngươi chết mất."
Sau đó hắn lập tức đổi phệ hồn phàm phương pháp luyện chế, có thần thông cảnh đỉnh phong sư phó, lại thêm có thể so với máy may tay người sống, hắn là tuyệt đối không muốn để cho hệ thống chuyển điểm này lòng dạ hiểm độc tiền.
Sau đó trong tay hắn rất nhanh nhiều chỗ một bản cổ pháp thư tịch.
Bên trong ngoại trừ một chút chân quý vật liệu, còn muốn phát họa tốt trận pháp.
Đây đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là muốn có cao siêu may thủ pháp.
Ôn Tổng Quân đem phệ hồn phàm phương pháp luyện chế giao cho Nhiếp Vũ Trúc, hỏi, "Sư phó cái này ngươi nhưng có làm sao?"
Nhiếp Vũ Trúc lật ra cổ tịch nhìn thấy, phệ hồn phàm nguyên vật liệu, nhất định phải tơ tằm, tốt nhất muốn vạn năm băng tằm kia.
Sau đó cái khác nhiều loại thiên tài địa bảo, vừa vặn những này đều không phải là rất cao cấp nàng đều có.
Nhưng nàng tại sao phải giúp tên lịch đồ này đâu?
Để tên lịch đồ này gấp chết đi bá.
Không có, làm không cẩn thận.
Nhiếp Vũ Trúc đem thư tịch còn cho Ôn Tổng Quân, trên mặt lại khôi phục ngày xưa tránh xa người ngàn dặm băng xương.
Ôn Tổng Quân nhìn thấy sư tôn lại đem nàng tấm kia mặt tối đặt lại đến, hắn biết việc này có thể thành.
Một ngày này, Nhiếp Vũ Trúc nhìn thấy hắn đại đa số đều là rụt rè, ngẫu nhiên mang một ít hận ý, đem băng sơn mỹ nhân tư thái bày ra đến nhất định là lại khôi phục chút tự tin.
Cuối cùng tăng thêm vừa mới nhìn nàng đọc sách lúc, giống như ở trong lòng yên lặng tính toán dáng vẻ.
Đạt được một cái kết luận, việc này nàng có thể làm.
Hắn nhẹ nhàng làm được Nhiếp Vũ Trúc bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói, "Sư tôn, ta biết ngươi có thể hoàn thành chuyện này. Ta quyết định cầm một vài thứ cùng ngươi đổi."
Nhiếp Vũ Trúc ngạo kiều đem đầu chuyển hướng khác một bên, nói ra, "Ngươi có thể lấy cái gì đồ vật cùng ta đổi?" Ôn Tổng Quân hai tay đem Nhiếp Vũ Trúc gương mặt quay tới, thấy được nàng ngạo kiểu dáng vẻ nhẹ nhàng hôn hạ nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Sau đó duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng kia bạch khiết mi tâm, một đạo thần niệm tiến vào Nhiếp Vũ Trúc trong thức hải. Nhiếp Vũ Trúc thần hồn tiến lên vừa cảm thụ liền cảm giác một loại cổ phát rộng lớn lực lượng. Đây là cái gì? Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Ôn Tổng Quân, nàng có thể cảm nhận được đó là cái khó lường đồ vật. Chương 06, chế tác hoàn thành sư tôn hiện nay ta liền cùng ngươi ngả bài, ta đêm qua nhận tiên đế chỉ đạo tuyển ta làm chuyển nhân, công pháp này là năm đó tiên đế tu luyện công pháp. Nguyên bản ta chỉ là thải bổ ngươi, ngươi cũng phát hiện tu vi của mình giảm xuống a. Nhiếp Vũ Trúc kinh ngạc nhẹ gật đầu, lượng tin tức có chút lớn đầu góc của nàng còn không có quay tới. Ta hiện tại truyền cho ngươi là trong đó phương pháp song tu, đến lúc đó hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực tất nhiên tốc độ tu luyện nhanh chóng. Nhiếp Vũ Trúc sau khi nghe xong nội tâm nhấc lên thao tiên cự lãng, cái này nghịch đồ nhận lấy tiên đế chỉ đạo. Tinh tế suy nghĩ một chút, cái này nghịch đồ mấy ngày nay tưởng như hai người, tăng thêm bực này cao thâm công pháp, chẳng lẽ là thật? Ôn Tổng Quân gặp không tin, sau đó nói ra, mà lại ta đã thức tỉnh tiên thiên đạo thể. Không tin sư phó có thể sở sở, không đối dò xét độ nhì thân thể. Nhiếp Vũ Trúc linh khí dò xét sau ngạc nhiên phát hiện thật là tiên tiên đạo thể. So Diệp Sở Hoang cổ thánh thể còn mạnh hơn. Tiên tiên đạo thể người sở hữu chỉ cần không chết yểu, như vậy tất nhiên sẽ là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Kinh khủng như vậy, khó trách giá hỏa này có thể cưỡng ép cho mình gieo xuống cái kia ân ký. Nhiếp Vũ Trúc theo bản năng sờ lên dưới rốn ba tấc vị trí, nơi đó phát họa lấy một cái sinh động như thật màu hồng hồ điệp. Ngươi nói cho ta những này chẳng lẽ không sợ ta nói cho người khác biết sao? Đương nhiên không sợ, tiên đế thủ đoạn lại là ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ cần ngươi sinh ra hại ta ý nghĩ liền sẽ toàn thân tê dại nói đều nói không nên lời. Huống hồ ta chết đi ngươi cũng không sống nổi, không tin ngươi có thể thử một chút. Mà lại chỉ cần ngươi ta song tu đại đạo, tương lai ta bảo đảm ngươi ít nhất chuẩn đế tu vi. Ôn Tổng Quân nhìn vẻ mặt rung động Nhiếp Vũ Trúc, nhếch miệng lên cười tà. Cái này Ma Kha lục dục bảo điện nữ bản song tu công pháp thiên coi như không có cái này việc sự tình, mình cũng nên cho nàng. Cái này mấy lần thải bổ Ôn Tổng Quân có thể cảm nhận được thực lực của nàng xuất hiện một chút hạ xuống, nếu là cố lấy thải bổ không song tu, như vậy cái này hoàn toàn là tát ao bắt cá, có thể cầm tụ phát triển mới là chính đạo. Hướng hồ lô đỉnh tăng cao tu vi đối với mình cũng có 10% tăng thêm, nàng càng thực lực càng cao đối với mình tốt chỗ cũng càng lớn. Về phần trung thành vấn đề, chúng ta mẫu mực động huyền tử tiền bối cũng đã nói, chỉ cần gieo xuống nô ấn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Người ta ngự nữ 3000 nhưng cho tới bây giờ không có bị phản bội qua kinh lịch. Thời gian càng dài, sẽ chỉ càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành yêu nô lệ. Hiện tại sư tôn thiên mệnh giá trị cũng ép hết, cũng không cần chứa buồn nôn nàng. Đại đế truyền nhân cái gì chính là hù dọa nàng, còn có cam đoan nàng có thể đi vào chuẩn đế cũng là nói bậy, cho nàng họa cái bánh nướng thôi. Tờ mờ giờ. Có hệ thống này chính mình cũng không biết có thể hay không đến chuẩn đế cảnh, làm sao có thời giờ bảo hộ nàng. Quả nhiên, Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy chậm chạp cũng không nói đến nói. Nàng suy tư nửa ngày cuối cùng nửa tin nửa ngờ, nói ra, nghịch đồ, ngươi thật có thể cam đoan ta đến chuẩn đế cảnh. Tin hay không chính ngươi thử một chút thì biết, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy vội vàng cảm thụ công pháp bên trong mênh mông huyền diệu nội tại, nàng là biết hàng. Môn công pháp này tuyệt đối không phải vô cực thánh kinh có khả năng so sánh. Cho dù là đế cấp công pháp chắc hẳn cũng không có như vậy huyền diệu a. Ôn Tổng Quân nhìn xem sư tôn của nàng một mặt hưởng thụ dáng vẻ, tự mình lật ra vài cuốn sách nhìn xem. Đến trạng vào tối, Nhiếp Vũ Trúc con mắt mở ra, nàng cảm giác mình phảng phất thấy được mình tới đạt chuẩn đế hy vọng. Trong đầu của nàng tránh trở về vài đoạn vốn không nên xuất hiện ký ức. Nàng là một tây trúc tương phi, trong quá trình trưởng thành ngơ ngơ ngác ngác một vùng tăm tối. Nàng chậm rãi cảm nhận được một cỗ linh khí, nàng giống như có thể tu luyện. Thẳng đến một ngày một cái ấm áp quan hậu đại thủ nhẹ nhàng sờ sờ nàng, sau đó nói ra, "Này trúc có linh, ngày mưa gặp nhau, liền cứ gọi là Vũ Trúc đi." Nhiếp Vũ Trúc không biết vì sao trong mắt tựa hồ có không cầm được tưởng niệm, ngơ ngẩn. Tại sao lại như thế đâu? Âm thanh kia vì sao như thế giống kiêm lịch đồ đâu? Tại sao lại rất muốn khóc? Len keng, chúc mừng ngài triệt để chặt đứt thiên mệnh nữ chính cùng thiên mệnh chi tử liên hệ. Thu hoạch được 3000 nhân vật phản diện giá trị. Diệp Sở tính gộp lại giảm mất 5000 thiên mệnh. Ừm. Ôn Tổng Quân đều ngây ngẩn cả người, cái này chặt đứt. Mình còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đâu. Đáng tiếc, Diệp Sở còn không có tốt hảo cảm nhận đau đớn a. Coi như hắn gặp may mắn. Kiệt 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 kiệt. Sau đó Ôn Tổng Quân liền thấy sư tôn ánh mắt sáng rực nhìn xem mình, suy đoán nói, Hoàng Ma Kha lục dục bảo điện đem đạo tâm của nàng đều mang sai lệch. Nhiếp Vũ Trúc hồi tưởng lại ngộ đạo đủ loại cảm thụ, phản phất mình lập tức liền có thể nguyên điệu thăng tiên. Lại thêm vừa mới kia một đoạn không hiểu ký ức, trong lòng của nàng tựa hồ cũng có một loại hướng tới. Đối với Ôn Tổng Quân nhiều chút cảm giác thân thiết. Tại thời khắc này nàng hiểu rõ, chỉ cần cùng Ôn Tổng Quân song tu, cái gì chuẩn đế cảnh giới, dù là chính là thành tiên cũng rất có triển vọng. Nghịch đồ, tới, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ôn Tổng Quân đương nhiên cảm thấy hô hấp trì trệ. Đây không phải ta lời kỳ sao? Nhiếp Vũ Trúc điểm tĩnh con ngươi nhìn về phía Ôn Tổng Quân, tựa hồ muốn về ức càng nhiều thời điểm, đột nhiên cảm thấy bị người chặt đứt hết thảy. Chỉ là nội tâm đối Ôn Tổng Quân chậm rãi dũng mãnh tiến ra một cỗ nồng đậm tiếp cận chi tâm. Chờ một chút, sư tôn, ngươi trước tiên đem ta phệ hồn phàm chuẩn bị cho tốt thế nào? Làm xong chúng ta lại tu tiên như thế nào? Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy khôi phục được băng sơn mỹ nhân trạng thái, đưa tay đến, đem sách, túi chứa vật còn có ta trong tủ treo quần áo dương chứa vật cho ta. Ôn Tổng Quân vội vàng gật đầu, giúp nàng đem đồ vật chuẩn bị tốt. Phệ hồn phàm muốn bạn năm băng tầm kia, vi sư nơi này liền đã có sẵn. Sau đó Nhiếp Vũ Trúc đem nàng vừa mới may và cái yếm cầm lên lung lay. Ôn Tổng Quân liền vội vàng gật đầu nói, sư phó khéo tay, đồ nhi đều nghe sư phó. Sau đó Nhiếp Vũ Trúc đi tới công văn trước, ngồi xuống. Phân phó Ôn Tổng Quân đem cần thiết công cụ vật liệu đều bày tại phía trên. Sau đó, Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem trên mặt bàn đồ vật không nhúc nhích, Ôn Tổng Quân mở miệng hỏi, "Sư tôn, thế nhưng là thiếu thứ gì?" Ánh trăng từ ngoài cửa sổ lặng lẽ chui vào đập phủ, lan tràn tại nữ hài khuê phòng. Mông lung ánh trăng nhẹ nhàng vẩy vào nữ hài trắng non thấu non gương mặt, không linh con ngươi lặng lặng nhìn Ôn Tổng Quân. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Ôn Tổng Quân tại lúc này nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, từ khi đem sư tôn triệt để luyện hóa về sau hắn phát hiện sư tôn càng ngày càng tốt nhìn. Trước kia luôn đối với hắn bày biện cái mặt tối, còn một mặt ghét bỏ. Hiện tại cái này nghe lời nhiều nữ nhân tốt, hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy là mình mới là tốt nhất. Nhiếp Vũ Trúc cũng lần thứ nhất chăm chú đánh giá Ôn Tổng Quân khuôn mặt, trước kia người thành thật tính cách vô luận lại gương mặt đẹp trai cũng sẽ lộ ra chẳng phải xuất chúng. Hắn hiện tại có hệ thống, có tiên đế công pháp, còn cầm xuống đã từng hắn thầm mến sư tôn, toàn thân trên dưới trong bất chi bất giác tản ra nhàn nhạt tự tin. Tăng thêm nguyên bản liền tuấn tú mặt, cũng đủ để nói bên trên mị lực mười phần. Khí chất sẽ cải biến một người rất nhiều, không thua gì Trình Dung. Nhiếp Vũ Trúc đột nhiên phát hiện Ôn Tổng Quân gương mặt cũng không phải là như vậy, khuôn mặt đáng ghét đã Ôn Tổng Quân không tiếp tục quá nhiều ngôn ngữ, nhìn xem cái kia thanh lãnh xuất trần nàng, nhẹ nhàng hôn lên. Một trận vuốt ve an ủi qua đi, hai người tương hỗ tựa sát. Nhiếp Vũ Trúc nằm tại Ôn Tổng Quân trong ngực, cảm nhận được tu vi của mình lập tức liền muốn bước vào hư thần cảnh. Phảng phất vẹn vẹn cách xa một bước, nàng cảm thấy loại cảm giác này thật là khéo, phảng phất mình tại chạm đến đại đạo chi môn. Chờ tương lai thành tiên về sau, vậy nhưng thật sự là mang theo phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà giải cuối cùng. Ôn Tổng Quân lần này tiêu hao quá nhiều, phảng phất đã mê man ngủ thiết đi. Nghịch đồ, hảo hảo chúc ta tu luyện. Sau đó đem chăn đem ra nhẹ nhàng trùm lên Ôn Tổng Quân trên thân. Mình thì nhẹ nhàng đứng dậy tròn một tầng lụa mỏng, đi tới công văn trước. Nàng duỗi lưng một cái, rủi rủi con mắt lên công cụ bắt đầu chế tác nhiếp hồn buồn. Đáp ứng cái này nghịch đồ sự tình vẫn là sớm làm, không phải sáng mai tên bại hoại này còn không chừng làm sao khi dễ ta đây. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ôn Tổng Quân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy đóng trên người mình tơ tằm băng tằm bị, gãi gãi đầu. Tiêu hao thể lực quá lớn. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy Nhiếp Vũ Trúc một bộ áo trắng một tay cầm sách, một tay khuỵu tay lấy đầu ngồi có trong hồ sơ đọc bên trên đọc sách dáng vẻ. Nhiếp Vũ Trúc nhìn thấy Ôn Tổng Quân tỉnh lại, nhìn như hững hờ nói ra, ngươi phệ hồn phạm ta đã làm cho ngươi tốt, lãng phí ta một đêm thời gian. Ôn Tổng Quân liền vội vàng đứng lên xem xét. Một cái hắc sa chất liệu, nhiếp hồn buồn liền bày ở Ôn Tổng Quân trước mắt. Bên trong trận pháp cái gì đều đã phát họa hoàn thành, Ôn Tổng Quân thử một chút hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là người bên ngoài chợt nhìn đều sẽ cảm giác đến đây là một cái hiếm. A, cái này. Ôn Tổng Quân muốn nói gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Vật liệu đều bị hoàn mỹ may ở phía trên dùng tài liệu đều theo chiếu tốt nhất tới. Chỉ là như vậy hạt tại không bỏ ra nổi đi a. Nhiếp Vũ Trúc nhìn thấy Ôn Tổng Quân biểu lộ giảo hoạt cười một tiếng, sau đó một mặt ủy khuất nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, nghịch đồ, ngươi không hài lòng sao? A, hài lòng chỉ là cái này hình dạng. Vậy liền vẫn còn bất mãn ý. Ngươi đêm qua khi dễ xong ta liền ngủ mất, ta thế nhưng là sợ lấy hắt cho ngươi may cái đồ chơi này. Tay đều đâm hư đâu, hảo tâm không phải lòng lang dạ thú. Thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ ngươi nói cho tay ta có thể bị kim đâm phá. Cái này kỳ kỳ quái quái tạo hình để cho ta dùng như thế nào a? Đánh nhau đánh tới một nửa chẳng lẽ để cho ta dùng cái này cái yếm vệ hồn phạm sao? Muốn gửi tử đối thủ sao? Ôn Tổng Quân nhịn không được trong lòng nhà danh nói. Rất tốt, ta không nói không tốt. Chính là sư tôn, cái này tạo hình có thể hay không đổi một chút? Nhiếp Vũ Trúc đi đến hắn trước mặt, một thanh cầm qua vệ hồn phạm nói ra, ta không có bản sự này, ngươi nếu là chướng mắt ta bỏ ra một đêm thời gian làm đồ vật, ngươi tìm người khác đi làm đi. Ôn Tổng Quân lộ ra một tia nhe răng cười, một cái lô đỉnh còn muốn lật trời hay sao? Hôm nay nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Nghịch đồ, ngươi muốn làm gì? Gọi ta hảo ca ca. Nghịch đồ, ngươi nằm mơ. A, không bao lâu, Diệp Sở lại để van cầu gặp Nhiếp Vũ Trúc. Đồ nhi, vi sư này lại vẫn còn có chút khó chịu. Ôn Tổng Quân khiếp sợ nhìn xem dưới thân Nhiếp Vũ Trúc, không biết nàng tại sao lại phát ra như thế lớn tiếng vang. Chỉ sợ lúc này Diệp Sở đã có chỗ phát hiện. Nhiếp Vũ Trúc khiêu khích nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân, lộ ra một vòng mỉm cười. Từ lần trước Diệp Sở diễn đấu xong, nàng cũng có chút thích loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Sư phó, ngươi thế nào? Nhanh để Đồ nhi vào đi. Đồ nhi thật rất lo lắng ngươi. Không có chuyện gì, Đồ nhi. Vi sư hiện tại thật rất vui vẻ, có ngươi. Diệp Sở nghe vậy lui tại động phủ cổng, vẫn là cái kia nhạc khí, vẫn là kia thủ làn điệu. Có khi thậm chí cần Ôn Tổng Quân đến che miệng của nàng. Diệp Sở thổi xong thành về sau, Ôn Tổng Quân cùng Nhiếp Vũ Trúc tỉ như lệ cũ cho hắn vỗ tay. Sau đó Diệp Sở cáo lui đi. Ôn Tổng Quân nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc nói ra, ngươi kém chút đều để hắn biết. Nhiếp Vũ Trúc đem nhẹ nhàng sở trường vòng quanh một túm mái tóc nói ra, chính ngươi khi phụ ta như vậy, hiện tại ngược lại là sợ. Sợ ngươi liền đi, đừng có lại trở về. Ôn Tổng Quân thở dài, từ khi Ma Kha lục dục bảo điện gieo xuống sau Nhiếp Vũ Trúc tính cách đang chậm rãi cải biến, hướng phương hướng nào phát triển tiếp ngay cả hắn cũng không biết. Ma Kha lục dục bảo điện có thể đem người trong nội tâm dục vọng phóng đại vô số lần, khiến người sẽ từ từ mất đi bản ngã. Tiên đế cấp công pháp thật sự là kinh khủng. Ấn mở người bảng tốc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, thần điều cảnh bắt trọng thể chất đặc thù, tiên tiên đạo thể, không có bình cảnh kỳ, gấp trăm lần nội tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất 300, thiên phẩm, tu luyện công pháp vô cực thánh kinh, cơ sở bản Ma Kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị 8050 võ kỹ, dụng nghiệm vãng sinh ấn, Ma Kha lục dục bảo điện tầng thứ 2 võ kỹ, chưa tu luyện, vô cực phân quang kiếm,
vô cực khai thiên trưởng, vô cực băng sơn quyền. Dục niệm vãng sinh ấn chính là Ôn Tổng Quân đột phá ma kha lục dục bảo điện tầng thứ 2 sau có thể tu luyện. Ấn ký rơi xuống sẽ xen lẫn người dục niệm, nhiễu loạn tâm trí người đồng thời, tạo thành đại lượng tổn thương, đối dục niệm càng sâu người tổn thương càng lớn. Còn lại đều là chút gà đất chó sành chiêu thức, không ra gì. Mình trước đây 15 năm qua thực sự quá nghèo. Sau đó Ôn Tổng Quân điểm hệ thống thương thành, tinh tế chọn lựa một phen. Cuối cùng đem mục tiêu đặt trước đến cái này mấy món bên trên. Phụ nữ chi hữu, gia tăng phụ nữ 30 độ thiện cảm, các nàng đối ngươi có một loại trời sinh hảo cảm cùng tin cậy, 5000 nhân vật phản diện giá trị 8 ti bế mạch đỉnh. Một loại đặc biệt linh khí võ kỹ, đem linh lực hóa thành một tia như tơ tầm linh khí, chỉ cần có thể trong nháy mắt làm đối thủ gân mạch bị phong tỏa không sử dụng ra được linh khí. Thích hợp đánh lén không thích hợp chính diện cường công, 5000 nhân vật phản diện giá trị mị lực dư thủy, uống xong sau gia tăng khác phái 10 điểm ban đầu độ thiện cảm. 3000 nhân vật phản diện giá trị trang phục chế tác bách khoa toàn thư, ở cái thế giới này nữ tính trang phục quá mức đơn nhất, ngươi muốn làm dẫn dắt thời thượng lộng chiều nhân sao? Di cờ, Lolita, tu nữ phục, hát kia, giày cao gót các loại hiện đại xã hội phục sức cái gì cần có đều có. 50 nhân vật phản diện giá trị Ôn Tổng Quân cảm thấy mấy cái này cái đều là vô giới chi bảo, cuối cùng hắn đánh nhịp quyết định đổi trang phục chế tác bách khoa toàn thư, tàng thi bế mạch đỉnh, còn có mị lực dược thủy. Hắn quay đầu nhìn về phía đang xem sách Nhiếp Vũ Trúc, trong lòng đã đang suy tư nàng mặc vào gì cờ dáng vẻ. 6 chương 07, nghe nói ngươi đang tìm ta. Ôn Tổng Quân, ngươi kia chạy đi đâu rồi? Diệp Sở nhìn chằm chằm vẫn là như vậy trống rỗng đập phủ, cắn răng nghiến lợi nói, liên tiếp 2 ngày không thấy tung ảnh của hắn, chẳng lẽ lại chạy về gia tộc bọn họ hay sao? Chỉ là cái này mặt nạ đồng xanh đi đâu đâu? Vừa mới Diệp Sở đi đội chấp pháp hỏi qua, đội chấp pháp nói đã cho hắn đưa về đến trong đập phủ, chỉ là hắn hoàn toàn không có tìm gặp. Chẳng lẽ lại thật bị Ôn Tổng Quân gia hỏa này cầm đi sao? Diệp Sở trong mắt lóe lên một tia lệ khí, tốt nhất đừng để hắn biết Ôn Tổng Quân ở đâu, nếu không nhất định phải giết hắn. Hắn còn không biết này mặt nạ có diệu dụng gì, chỉ là nghe sư tôn nói qua nhìn bất phàm, hẳn là lai lịch không nhỏ. Đây là cơ duyên của hắn, sao có thể bị Ôn Tổng Quân cái kia phế nhân cướp đi đâu? Diệp Sở tức giận rời đi. Mấy ngày về sau, Nhiếp Vũ Trúc cảnh giới rốt cục đột phá đến hư thần cảnh tình trạng. Nàng hiện tại đã là vô cực tiên môn tầng chót nhất chiến lược một trong, vô cực tiên môn sức chiến đấu cao nhất cũng chính là trưởng môn, có thần vương cảnh thực lực. Nàng cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, phản phất cách tu luyện thành tiên càng gần một bước. Vô cực tiên môn bên trong vô số trưởng lão, cao thủ đều đột nhiên đưa mắt nhìn Tiểu Trúc Phong bên trên, lại một vị hư thần cảnh cao thủ. Tại vô cực tiên môn chỗ sâu hoàng cảnh bên trong, một vị áo bào đỏ mỹ phụ nhân chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Trúc Phong địa giới chậm rãi mở miệng nói, là Vũ Trúc tiểu nha đầu kia sao? Nhiếp Vũ Trúc cảm thụ xong lực lượng về sau, nàng quay đầu nhìn về phía đã có chút thể hư Ôn Tổng Quân. Nội vàng tại trong túi chứa vật lấy ra một nắm lớn ngàn năm Hàn Sơn cậu kỷ, bỏ vào trong ấm trà thêm linh tuyển có chút nóng mở. Nội vàng xuất ra một cái bát sứ, đem cậu kỷ trà đổ đầy đưa tới Ôn Tổng Quân bên người. Đồ Nhi Ngoan, hảo ca ca, uống nhanh nó đi, thân thể của ngươi cũng không thể sụp đổ mất a. Ngươi bộ dáng này nhìn vi sư thật lấy làm đau lòng a. Nhanh nghe lời, há mồm. Ôn Tổng Quân nhìn xem như lang như hổ Nhiếp Vũ Trúc thở dài, nhìn xem nàng bộ dáng bây giờ, chỉ sợ nàng mới thật sự là nhân vật phản diện. Còn lại thời điểm đều tại bị Nhiếp Vũ Trúc bắt lấy tu tiên. Coi là Nhiếp Vũ Trúc phát hiện song tu một lần vậy mà có thể đỉnh qua nàng mấy tháng khổ tu, nguyên bản nàng xem chừng 15 năm bên trong có thể đi vào hư thần cảnh cũng không tệ rồi, không nghĩ tới cùng Ôn Tổng Quân tu tiên mấy ngày liền tới đến cảnh giới này. Nàng hận không thể cả một đời đều cùng Ôn Tổng Quân lợi tại cái này trong đập phủ, trực tiếp tu luyện thành tiên. Sư tôn, ta chỉ định là không được. Để cho ta nghỉ ngơi 2 ngày, tốt à. Ôn Tổng Quân khoát tay áo muốn cự tuyệt kia 70% là cậu kỷ, 30% là nước nồng canh. Nhiếp Vũ Trúc trực tiếp ngồi ở Ôn Tổng Quân trên thân, một tay nắm miệng của hắn, một tay đưa trong tay cậu kỷ canh cưỡng ép rót cho Ôn Tổng Quân. Đồ Nhi, nghe lời. Vi sư cũng là vì ngươi thân thể muốn. Đúng lúc này một mặt tâm sự Diệp Sở đã đi tới động phủ cổng, trong tay còn cầm cây kia tiêu ngọc. Diệp Sở những ngày này mỗi ngày đều đến Nhiếp Vũ Trúc động phủ trước cửa bái phòng, còn cũng nên thổi một bài từ khúc đến trợ hứng. Mấy ngày nay Nhiếp Vũ Trúc hành vi càng lúc càng lớn mật, Ôn Tổng Quân dựa vào cái này khâu cùng kiếm lời không ít nhân vật phản diện đáng giá. Diệp Sở đứng tại cổng, nội tâm của hắn càng ngày càng bất an. Hắn ẩn ẩn cảm giác được sư tôn động phủ cất giấu một vài thứ, chỉ là hắn không thể tin được, cũng không dám thừa nhận. Hôm nay hắn không nói gì trực tiếp thổi lên từ khúc, mà sư tôn tiếng vỗ tay càng là từ đầu vỗ tay kết thúc, thậm chí từ khúc kết thúc. Diệp Sở hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, sư tôn, Đồ Nhi phải xuống núi đi tìm đại sư mình. Đại sư minh bại bởi ta ban thưởng còn không có đưa đến trong tay ta, lần này ta sẽ không lưu thủ. Ôn Tổng Quân nghe được thanh âm này biết là thời điểm nên thu hoạch một đợt Diệp Sở thiên mệnh đáng giá. Kiệt 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 kiệt. Lập tức mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Sở nhìn thấy động phủ mở ra, một bóng người ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là mình ngày nhớ đêm mong Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân mệt mỏi trên mặt mang một tia cười nhạt, nhàn nhạt nói ra, "Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi đang tìm ta." Diệp Sở mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân nói ra, "Không, không có khả năng. Ngươi làm sao lại tại sư phó trong động phủ? Sư tôn nàng kẻ đáng ghét nhất chính là ngươi." Ôn Tổng Quân sau khi nghe xong ha ha cười nói, "Ngươi sai, sư tôn yêu nhất người chính là ta." Sau đó Ôn Tổng Quân quay đầu đối trong động phủ hô, "Sư tôn mau ra đây một chút, tiểu sư đệ tìm ngươi." Diệp Sở rất nhanh liền nhìn thấy Nhiếp Vũ Trúc đi ra cửa phòng, vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, chỉ là lúc này trong suy nghĩ nữ thần giờ phút này vậy mà hất lên một cái nam nhân quần áo, vai nửa lộ. Tinh tế nhìn khỏe miệng còn mang theo một tia bóng ánh. Ôn Tổng Quân cũng nhìn thấy điểm ấy, sau đó vội vàng nói, sư tôn, ăn cái gì thời điểm cẩn thận gắn, đừng lãng phí. Nhiếp Vũ Trúc trực tiếp đem óng ánh để vào trong miệng, dư quang lặng lẽ nhìn xem Diệp Sở. Lúc này trong lòng của nàng cảm giác thậm chí muốn so cùng Ôn Tổng Quân tu tiên lúc còn có kích thích. Nhận ma kha lục dục bảo điện ảnh hưởng, nàng hiện tại liền thích nhìn trước mắt cái này yêu mình sâu đậm nam nhân có phản ứng gì. Diệp Sở sau khi thấy, trái tim như là bị xe lu nghiền ép lên, phá thành mảnh nhỏ. Trong lòng hắn cái tiếc như băng sơn giữ mình trong sạch nữ thần trong ngộng, giờ khắc này ở làm gì? Nàng tại. Đau nhức, quá đau. Hắn cảm giác mình đang bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, lửa giận trong lồng ngực bị vô hạn lên cao. Vì cái gì? Leng keng, thiên mệnh chi tử cảm giác được mình bị bóng xanh vang đến đạo tâm. Giảm bớt 1000 thiên mệnh giá trị. Nhân vật chính thu hoạch được danh hiệu vinh dự tu luyện giới như đầu nhân. Thu hoạch được 5000 nhân vật phản diện giá trị. Ta PNMR hệ thống, rõ ràng là ta chưa thích. Vì cái gì coi như ta như đầu nhân hắn a? Ta chỉ là tại đoạt về thuộc về ta sư tôn. Sáu Diệp Sở hận ý đang không ngừng kéo lên, hắn hai mắt rưng rưng nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc nói ra, sư tôn, chẳng lẽ trong thập vạn đại sơn ngươi là giả à? Chẳng lẽ ngày nào trong đêm ngươi cùng ta tại Thủy Nguyệt Động Thiên hết thảy đều là giả sao? Ngươi vì sao muốn cùng hắn cái này phế nhân cùng một chỗ? Ôn Tổng Quân giống như nghĩ tới điều gì vội vàng trở lại công văn trước, lấy ra một bức họa chạy ra ngoài. Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem Diệp Sở làm ra thần sắc ấy nấy, chậm rãi nói ra, đều là thật, chỉ là không yêu ngươi, bởi vì ta gặp người càng tốt hơn. Cùng ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, cùng đại sư minh của ngươi mới là lâu ngày sinh tình a. Lúc này Ôn Tổng Quân cầm vẽ ra tới, giao cho Diệp Sở nói ra, tiểu sư đệ à, ngươi cầm họa đi, đây là ta cùng Vũ Trúc cùng một chỗ vẽ cho ngươi. Lưu cái tưởng niệm cũng tốt ta. Diệp Sở run rẩy tiếp nhận họa, Thủy Nguyệt Động Thiên ở giữa một đôi nam nữ tương hỗ dựa sát vào nhau, bên người hoa mai ngay tại độ phóng. Hắn ngậm lấy nước mắt nhận lời nói, muốn nói gì lại bị ngực tích tụ chi khí ngăn chặn, hoàn toàn không mở miệng được. Đúng lúc này Ôn Tổng Quân nhìn xem Diệp Sở một hơi chậm không được thời điểm, nhìn bận bịu rèn sắc khi còn nóng nói ra, tiểu sư đệ, tiếng tiêu của ngươi quả thật không tệ, ta cùng sư tôn đều rất hài lòng, mỗi sáng sớm đều cho ngươi vỗ tay đâu. Diệp Sở rốt cục chịu không được cái này kích thích, phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhân vật chính khí cấp công tâm, thu hoạch được 1000 nhân vật phản diện giá trị. Đứa nhỏ ngốc, không phải liền là nữ nhân sao? Làm gì nơi này? Chờ ngươi cùng vi sư tu luyện tới càng xa cảnh giới cái gì nữ nhân không có. Diệp Sở thể nội lão nhân lúc này mở miệng nói chuyện, thuận tiện giúp hắn áp chế khí huyết. 7 chương 08, thế chiến thứ 2 Diệp Sở Ôn Tổng Quân nhìn xem Diệp Sở rất nhanh liền bình ổn lại khí huyết, mở to hai mắt. Hảo tiểu tử, cái này đều chịu nổi. Diệp Sở, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi cùng sư tôn sự tình chỉ là nhất thời hiểu lầm, đừng có lại đến quấy rối sư tôn, nếu không ta đại sư minh này nhất định phải thu thập ngươi. Nhiếp Vũ Trúc còn sót lại lương chi thúc đẩy nàng nói ra, Diệp Sở, ngươi mau trở về đi thôi, về sau đừng đến, toàn quân hiểu lầm. Hảo hảo qua cuộc sống của ngươi đi, chúng ta từ biệt hai rộng. Diệp Sở hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân nói ra, hai người chúng ta lại đến sinh tử lôi đài như thế nào? Liên cơ sư tôn như thế nào? Nhiếp Vũ Trúc nghe xong lời này liên tiếp đối Diệp Sở cuối cùng một tia tơ tình cũng bị chặt đứt. Ngay tại lúc đó một cái khác đầu tơ tình lại tiếp trở về. Ôn Tổng Quân nghiêm mặt nói, ta có thể cùng ngươi đánh, nhưng là ta muốn uốn nắn một điểm. Sư tôn nàng không phải hàng hóa, ngươi ta cũng không xứng đưa nàng tùy ý trao đổi. Một trận ta liền muốn giáo huấn ngươi để ngươi hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Thiên mệnh nữ chính từ thân thể cùng trong lòng đều hoàn toàn là ngươi hình dáng. Thu hoạch được xưng hào nhân vật chính máy xúc, thu hoạch được 5000 nhân vật phản diện giá trị. Nghe Ôn Tổng Quân, Nhiếp Vũ Trúc trong lòng đối Ôn Tổng Quân hảo cảm tăng nhiều. Sau đó hai người tại chấp pháp trưởng lao chứng kiến hạ ký tên đồng ý, lúc này Nhiếp Vũ Trúc còn lại hai cái đồ đệ cũng tới. Một cái cổ linh tinh quái trải lấy xong đuôi ngựa thiếu nữ, hai mắt thật to thấy được Ôn Tổng Quân, ngạc nhiên hô lớn, đại sư huynh, lúc này muốn báo thủ hảo hảo thu thập tiểu sư đệ. Thiếu nữ này là Ôn Tổng Quân nhị sư muội, từ nhỏ đã là Ôn Tổng Quân nuôi lớn Khúc Cẩm Nhi. Ôn Tổng Quân cùng nàng quan hệ rất tốt, ngày đó quyết đấu lúc nàng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trở về nghe nói sau tìm khắp nơi Ôn Tổng Quân hạ lạc. Một cái khác nhìn văn tĩnh, hai mắt hướng phía dưới đều không nhìn thấy chân nữ Hải Yên lặng đứng ở Diệp Sở một bên. Nàng là tam sư muội tuyên tàn, nàng một mực thầm mến Diệp Sở. Sinh tử khế ước ký kết hoàn thành. Sinh tử vô luận. Quyết đấu bắt đầu. Diệp Sở lúc này đã khôi phục thần trí, nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân nói ra, ta có thể đánh bại một lần, cũng có thể đánh bại ngươi vô số lần. Lần này vận khí của ngươi liền không có lần trước tốt như vậy. Sau đó luân hải cảnh trung kỳ thực lực tản ra, nhanh chóng hướng Ôn Tổng Quân đánh tới. Hắn thực lực vậy mà lại tăng lên một bậc thang. Khúc Cẩm Nhi lo lắng nhìn xem Ôn Tổng Quân, sợ hai sư huynh một lần nữa thụ thương. Ôn Tổng Quân sau khi thấy cũng không tránh né, chậm rãi nói một câu, không biết lễ phép nên đánh. Thần Tiêu cảnh đỉnh phong thực lực không tiếp tục cẩn giấu, lập tức phóng thích mà ra. Tiện tay liền tiếp được Diệp Sở cái này tình thế bắt buộc một quyền. Sau đó, tay trái nhanh chóng sử xuất vô cực băng sơn quyền đem Diệp Sở đánh bay ra ngoài. Diệp Sở quỳ rạp xuống bên bờ lôi đài phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn gắt gao nhìn xem Ôn Tổng Quân. Vì sao thực lực của người này sẽ mạnh như vậy? Vừa mới một quyền kia Diệp Sở cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đánh chuẩn bị. Hắn hiện tại liền đứng lên đều khó khăn. Ôn Tổng Quân nhìn thấy mình một quyền này chế quả, mỉm cười gật gật đầu. Không hổ là nhân vật chính a. Cái này cũng còn có thể chậm rãi đứng lên. Mặc dù đây là mình lưu lực một quyền, không nghĩ tới gia hỏa này cứng như vậy. Nhiếp Vũ Trúc trên khán đài nhìn rất vui mừng, Ôn Tổng Quân không có uổng phí cùng nàng tu tiên nhiều như vậy trời. Khúc Cẩm Nhi hưng phấn lớn tiếng vì Ôn Tổng Quân góp phần trợ uy. Tuyên Tân lại là trên mặt sầu lo nhìn xem Diệp Sở. Diệp Sở chậm rãi đứng dậy, Những năm này hắn tu đạo chi tâm chính là thà bị gây chứ không chịu cong. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào đều có tại thứ nhất đọ sức dũng khí. Chiến ý trong cơ thể hắn không ngừng mà kéo lên, cái kia ra cái kia thanh nương theo hắn nhiều năm vũ khí, huyền tiên thước. Hắn không biết Ôn Tổng Quân là thế nào đi vào thần kiểu cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là vì sư tôn, vì sư muội, vì trong lòng của hắn mạnh nhất võ đạo, dù là địch nhân mạnh hơn hắn cũng có vung thước hướng về phía trước dũng khí. Thẳng tiến cũng lùi, hướng chết mà sinh. Đây chính là ta võ đạo a. Diệp Sở Từ giơ lên cây thước từng bước một hướng Ôn Tổng Quân tới gần, Ôn Tổng Quân đột nhiên có một loại đang nhìn nhiệt huyết khắp cảm giác. Hắn cây thước bên trên toát ra đáng sợ hỏa diễm, cả người mang theo dị vãng vô địch khí thế phóng tới Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân bên tai đều nhanh muốn vang lên nhân vật chính chuyên môn nhạc nền. Ngươi tại chó sủa cái gì? Ôn Tổng Quân lần này không giữ lại chút nào lấy ra tất sắc kỹ, dùng niệm vãng sinh thiên ấn. Một cái cự đại màu hồng thần ấn trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Sở trên thân, phía trên phát họa lấy vô số huyền diệu pháp văn. Người bên ngoài chính là nhìn một chút dục vọng trong lòng đều sẽ bị phóng đại, mà ở vào trung tâm Diệp Sở hắn có cường đại chấp niệm tức thì bị ép tới không cách nào động đậy. Diệp Sở trong nháy mắt bị ép bỏ tới trên mặt đất, hắn còn tại không ngừng mà dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ôn Tổng Quân vội vàng đánh phòng ngự phát ấn, hắn biết Diệp Sở thân thể thế nhưng là có một cái thánh cấp linh hồn. Dùng niệm vãng sinh thiên ấn cũng không dám thật rơi đi xuống dưới, bị ngạn cảnh cao thủ cũng không dám chính diện đón đỡ cái này lại chiêu, vạn nhất đem lão quái vật kia giận ra, toàn bộ vô cực tiên môn đều ngăn không được. Ôn Tổng Quân đứng tại Diệp Sở trước mặt cư cao lâm hạ nói ra, "Diệp Sở, quỳ xuống." Diệp Sở giáng chống đỡ lấy thân thể, đứng lên nói ra, "Ta Diệp Sở lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, ngươi còn chưa xứng, nợ mờ giờ, nhân vật chính chính là mạnh miệng à, lão tử đại chiêu dư uy đều gánh không được, còn cách giả." Ôn Tổng Quân dùng khuyết đại âm thanh pháp thuật quát lớn, "Diệp Sở, ngươi trước đó vài ngày vì một cái bảo vật ép mua không thành muốn cùng ta bên trên sinh tử lôi đài, đây là bất nghĩa. Trên lôi đài không biết sử xuất cái gì ngoại môn tà đạo ám toán tại ta, để cho ta bị trọng thương đây là bất nhân. Trước đó vài ngày ngươi quấy rối sư tôn, mỗi ngày đi sư tôn cửa hang thổi một chút dâm từ diễm khúc, đây là bất trung. Hôm nay lại còn dám đối sư phó mưu đồ làm loạn, tân thua thiệt bị ta kịp thời ngăn lại, đây là bất hiếu. Ta làm tiểu trúc phong thủ tịch đại đệ tử, sư minh của ngươi, hôm nay liền đến hảo hảo trừng trị ngươi cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa chi đồ." Ôn Tổng Quân một mặt ra vẻ đạo mạo quát lớn. Tăng thêm hắn dùng khuyết đại âm thanh pháp thuật, rất nhanh liền có vô số xem náo nhiệt đệ tử đi tới sinh tử lôi đài. Nam dạp trên mặt đất người kia là Diệp Sở, ta biết hắn. Bình thường liền một bộ túng chảnh chứ bộ dáng, không nghĩ tới là như thế cái xuất sinh a. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải người tốt, một ngày liền yêu trang bức đánh mặt, vẫn yêu cùng chúng ta phong sư muội làm mờ mờ, liền nên tiến hắn. Nhìn xem hình người dáng người không nghĩ tới hư hỏng như vậy a. Nghe quần chúng vây xem nhóm tiếng thảo luận lúc, Diệp Sở cắn nát răng muốn đứng dậy. Ngươi nói bậy, rõ ràng. Ừm, còn dám phản kháng? Ôn Tổng Quân không chế ấn ký tiếp tục hạ thấp xuống, Diệp Sở bị áp chế đều cũng không nói ra được. Nhưng hắn đầu gối chính là không chịu quỳ xuống, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Minh ngoan bất linh, còn không quỳ xuống nhận lầm. Ôn Tổng Quân tăng lớn cường độ, Diệp Sở không chịu nổi. A a a a a a a. Diệp Sở phát ra to lớn tiếng giống, phản phất muốn biến thân siêu xảy ra. Ngay tại Ôn Tổng Quân chuẩn bị tiếp tục gia tăng cường độ lúc, hệ thống đột nhiên thể tỉnh, phát hiện thiên mệnh nữ chính. Tin tức nhanh chóng tại Ôn Tổng Quân trước mắt liệt ra, nhân vật, kim viện ngưng cảnh giới, thần kiều cảnh đỉnh phong thể chất đặc thù. Bạch hổ canh kim thể tư chất, 380, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh. Bạch hổ canh kim quyết. Cùng thiên mệnh chi tử liên hệ, 5000 thiên mệnh giá trị thế lực sau lưng, thượng cổ kim gia tộc trưởng độc nữ. Thánh vương cấp gia tộc, hệ thống đề nghị càng xa càng tốt. Hiện tại ngài hoàn toàn không phải là đối thủ. Ôn Tổng Quân cười, ta liền biết, may mắn không giết hắn. Cái này nữ chính không thể trêu vào làm sao bây giờ? Đánh không lại liền ra nhập thôi, còn có thể làm sao? Nô ấn hồi hạ. Kim gia sau này sẽ là cha vợ của ta nhà. Kiệt 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 kiệt. 809. Phản nghịch kỳ đến rồi. A a a a a. Diệp Sở còn tại liều mạng gầm rú, phản phất hắn muốn xông ra Ôn Tổng Quân áp chế đồng dạng. Ôn Tổng Quân một bên tiếp tục áp chế Diệp Sở, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn tính phòng, nhanh chóng tìm kiếm thiên mệnh nữ chính bóng dáng. Rất nhanh hắn liền thấy, cái kia hạc giữa bầy gà, di thế độc lập nữ tử. Một đầu nhu thuận tóc bạc nhẹ nhàng khoác rơi tại trên vai, ngạo nghệ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia kim sắc thần vận. Màu đen váy dài mang theo một chút kim sắc vân vân lộ ra cao quý vô cùng, ngạo nhân dáng người so với Nhiếp Vũ Trúc còn muốn càng hơn một bậc. Không thể bắt bẻ ngũ quan như là thần minh huyết kỹ. Trong lúc giơ tay nhấc chân không tự giác liền tản mát ra thiên chi tiểu nữ quý khí làm cho người ca nguyện vì đó dưới váy ưu quyền. Lúc này nàng đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem trên lôi đài hai người. Ôn Tổng Quân nhân cơ hội này, xuất ra mị lực dược thủy uống một hơi cạn sạch. Đinh đinh, túc chủ mị lực thêm 10. Ôn Tổng Quân khỏe miệng tà mị cười một tiếng. A, nữ nhân mê không chết người. Hắn đã chuẩn bị xong, chỉ cần lông trắng ra lệnh một tiếng, mình lập tức thu công soát một đợt độ thiệt cảm. Đến lúc đó giao hắn vài câu diệp sở, việc này coi như xong. Chờ tìm một cơ hội đem nô ấn loại đến kim viện ngưng trên thân, kiệt 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 kiệt. Kim Viễn Ngưng nhìn xem lôi đài gà nhà bôi mặt đá nhau sư minh đệ, dù sao cũng là sinh tử lôi đài nàng cũng vô pháp xuất thủ ngăn cản. Nàng cùng Diệp Sở quan hệ rất tốt, đem hắn coi là đệ đệ. Đồng thời nàng nhìn ra Diệp Sở hoang cổ thánh thể, cho rằng là một cái có thể đầu tư đối tượng. Lúc này Diệp Sở còn tại a a a a a a. Ôn Tổng Quân nhìn lên trời mệnh nữ chính nửa ngày không có động tĩnh, hắn đều có chút sốt ruột. Lúc này nữ chính không nên để hắn dừng tay, sau đó mỹ nữ cứu anh hùng sao? Gia hỏa này tại sao không có một điểm phản ứng a? Ôn Tổng Quân tinh tế tưởng tượng hẳn là nữ chính tin tưởng nam chính có thể chuyển bại thành thắng đi, ma luyện hắn đâu?
Vậy thì tốt, ta liền đẻ chết hắn. Quỳ xuống cho ta. Người tên nghịch đồ này. Hướng sư tôn xin lỗi. Ta Ôn Mỗ người từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, hôm nay ngươi chọc giận sư tôn, nhất định phải xin lỗi. Ôn Tổng Quân nghĩa chính ngôn tử, phiêu giật tóc dài theo gió phất phới, rất có vài phần tu sĩ chính đạo hàng mà phong thái. Nhất Vũ Trúc nghe xong kéo ra khỏe miệng. Người sư minh này rất đẹp trai à, thực lực còn như thế mạnh, làm sao trước kia chưa nghe nói qua à? Một cái nữ tu sĩ hiếu kỳ hỏi người bên cạnh. Lúc này bên cạnh quan chiến Khúc Cẩm Nhi vội vàng nhảy ra nói, đây chính là chúng ta Tiểu Trúc Phong đại sư minh Ôn Tổng Quân, hắn chỉ là làm người điệu thấp thôi, thực lực rất mạnh. Khúc Cẩm Nhi mặc dù không biết Ôn Tổng Quân thực lực sao tăng lên nhiều như vậy, nhưng là nàng nhìn thấy đại sư minh trưởng thành vẫn là rất vui vẻ. Kim Huyền Ngưng nghe vậy lẩm bẩm nói, Tiểu Trúc Phong thủ tịch đại đệ từ sao? Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị sắc. A a a a a. Diệp Sở tiếng kêu càng lúc càng lớn, Ôn Tổng Quân nghe được lỗ tai đều đau. Hắn dư quang một mực nhìn lấy Kim Huyền Ngưng, làm sao nữ chính hoàn toàn không có một chút động tác? Nhà ngươi ca ca phân đều nhanh kéo ra, ngươi làm sao một điểm động tác đều không có a? A a a a a. Diệp Sở trong thân thể sinh ra một loại năng lượng kỳ dị, từng bước hướng Ôn Tổng Quân đi tới. Ôn Tổng Quân nhướng mày, nhân vật chính MUFF tới sổ rồi. Hừ, còn dám phản kháng? Ôn Tổng Quân đống nhiên dùng sức nhấn một cái, Diệp Sở rốt cục chống đỡ không nổi một chân quỳ xuống, mà hắn còn tại đứng dậy, không muốn chịu thua. Hai tử, quỳ xuống đi, tiếp tục như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Trong giới chỉ lão gia gia lo lắng nói, sư phó, quỳ một lần, liền sẽ quỳ 100 lần. Chẳng lẽ lần sau gặp lại cường địch cũng muốn quỳ xuống sao? Diệp Sở một mặt kiên nghị nói, ai, ngươi cái này đứa nhỏ đốc. Sau đó liền lặng lẽ rót vào linh hồn chi lực cho Diệp Sở, trợ giúp hắn đứng thẳng lên. A a a a a. Mệnh ta do ta không do trời. Diệp Sở đứng lên. Tất cả quần chúng vây xem đều cảm nhận được Nam Hải ương ngạnh bất khuất, cái này khác bọn hắn động dung. Tất cả mọi người muốn nhìn đến kẻ yếu đối cường giả phản kháng, coi như thất bại cũng đầy đủ làm cho người kính nể. Đúng vậy a, có ai nhận tâm trách cứ hồ điệp bay bất quá biển cả đâu. A a a a a. Thẳng tiến không lùi, không giết chết được ta sẽ chỉ làm ta trở nên càng cường đại, đây chính là ta võ đạo a. Chiến đấu bên trong đột phá, luân hải cảnh lục trọng. Ôn Tổng Quân hỏi một tia mùi nguy hiểm, vừa mới hắn đều động dung. Thậm chí nghĩ nho nhỏ thả cái nước. Hỏng, nhân vật chính quang hoàn mở ra. Ta bị hạn chế. Diệp Sở từng bước nện bước, mỗi một cái dấu chân đều in kiên định. Hắn có một loại dự cảm, hắn có thể lật bàn. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân con đường, vô cùng kiên định. Khổ tâm người, trời không phụ. 3000. Hả? Đột nhiên hắn nhìn thấy trước mắt có một đôi giày, ngẩng đầu nhìn đến Ôn Tổng Quân tấm kia chính khí lăng nhân mặt. Hắn chuẩn bị thả một chút ngoan thoại, đột nhiên Ôn Tổng Quân đưa tay. 3. 3. Hai cái bạt thai đánh Diệp Sở trở tay không kịp. Trong lồng ngực kìm nén tia cố kình đột nhiên liền đổ xuống tới, sau đó lại một cái tát tiếp một bàn tay. Em đi, còn muốn ăn mà bê. Vừa đi vừa học thuộc lòng ngươi muốn kiểm tra nghiên a. Minh ngoan bất linh. Diệp Sở, ngươi có phải hay không phản nghịch kỳ đến rồi? Ngươi cúi đầu nhận cái sai là khó khăn như thế sao? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như ngươi không quỳ xuống hướng sư tôn xin lỗi, ta liền phế bỏ ngươi tu vi. Diệp Sở sờ lấy mặt sưng gò má, ánh mắt u oán nhìn xem Ôn Tổng Quân. 3. Tiểu gia hỏa, túi lầu đi. Hắn nếu là phế ngươi, vậy ta liền muốn xuất thủ, đến lúc đó bại lộ không tốt chạy a. Thiếp thân lão gia ra gấp, trong lòng của hắn nghĩ, mãi mãi, đứa nhỏ này làm sao như thế bướng mình đâu. 2. Ôn Tổng Quân tràn ngập chính khí thanh âm truyền đến tiếp tục gáp bách lấy Diệp Sở thần kinh. Hắn không muốn quỳ xuống a. Quỳ xuống vậy liền đại biểu cho hắn vô địch đạo tâm vỡ vụn. 1. Kim Huyền Ngưng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lão gia gia cũng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời phụ thân đi đường. Chỉ có Ôn Tổng Quân không có chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất Diệp Sở tiểu tử này bị quỷ nhập vào người Vô Cực Tiên Tông ngăn không được làm sao bây giờ? Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Sở quỳ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Leng keng, thiên mệnh chi tử vô địch đạo tâm vỡ vụn. Tổn thất 2000 thiên mệnh giá trị. Nhân vật chính thu hoạch được 2000 nhân vật phản diện giá trị. Thu hoạch được xưng hào con thỏ gấp không cắn người. Ban thưởng 3000 nhân vật phản diện giá trị. Diệp Sở ngậm lấy huyết lệ hướng về Nhiếp Vũ Trúc phương hướng trùng điệp dập đầu 3 cái, ngay cả cái chán đều đập phá. Sư tôn, Đồ Nhi bất hiếu, xin ngài tha thứ Đồ Nhi. Nhiếp Vũ Trúc gật gật đầu, sau đó nói ra, "Tốt, ta tha thứ ngươi, ngươi lại hướng đại sư minh của ngươi nói lời xin lỗi đi." Diệp Sở sau khi nghe xong nước mắt càng nhiều. Ôn Tổng Quân cư cao lâm hạ nhìn xem hắn nói ra, "Ngươi cũng cho ta đập 3 cái đi, huynh trưởng như cha mà." Diệp Sở nghe xong hô hấp trì trệ, nhưng vẫn là xoay người lại, chuẩn bị hướng Ôn Tổng Quân dập đầu. Trong lòng của hắn hò hét đến, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Người danh giới cuối cùng chỉ cần đột phá một lần, liền có thể đột phá vô số lần. Ngay tại đầu của hắn nhanh rơi xuống lúc, một cô nhu hỏa linh khí đỡ hắn dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân khẽ môi nết lên cười ôn hòa, nói ra, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tiểu sư đệ, ta đã biết ngươi biết đến sai. Dập đầu thì miễn đi, người ta đều là đồng môn sư huynh đệ, về sau nhất định phải tương thân tương ái a. Nhiếp Vũ Trúc trực tiếp bật cười, bên người trưởng lão cảm khái nói, "Nhiếp phong chủ, ngươi đại đệ tử thật là một cái chính nhân quân tử a. Có hắn, ta thật rất vui mừng." Nhiếp Vũ Trúc tự giễu cười nói, ngay cả quan chiến Kim Huyền Ngưng sau khi thấy cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần Ôn Tổng Quân. Leng keng, thiên mệnh nữ chính đối nhân vật chính độ thiện cảm thêm 10. Trước mắt là 20, thân mật. Ôn Tổng Quân giúp đỡ Diệp Sở sửa sang một chút quần áo nói ra, "Chờ một chút ngươi đến ta nơi đó cầm mấy bộ thay đổi đi, đều là sư minh sai, sư minh ra tay quá nặng đi."
Diệp Sở Khí nói không nên lời, quay đầu bước đi, đi tới Kim Uyển Ngưng bên người. "Ai, đứa nhỏ này." 9/10, Chi Tâm tỷ tỷ, Diệp Sở cảm mến chờ Diệp Sở đến Kim Uyển Ngưng bên người sau lớn tiếng nói ra, kể từ hôm nay, Diệp Sở không còn là tiểu trúc phong đệ tử, còn xin sư tôn tha thứ đệ tử bất hiếu. Nhiếp Vũ Trúc nhìn cũng không nhìn Diệp Sở nói ra, "Ừm, biết." Ôn Tổng Quân nhìn xem trực tiếp quay người rời đi Diệp Sở, thở dài, trên mặt giả bộ làm ra một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Lúc này Kim Uyển Ngưng đi tới khẽ không người đối Ôn Tổng Quân thi lễ một cái nói ra, "Thần nữ phong đệ tử Uyển Ngưng gặp qua Ôn sư mình." Ôn Tổng Quân vội vàng đáp lễ lại nói ra, "Uyển Ngưng sư muội khách khí. Tại hạ tại tiểu trúc phong khổ tu lúc cũng nghe qua Kim sư muội là thiên chi tiểu nữ, tiên tử chuyển thế. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường a." Kim Uyển Ngưng cười cười chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa đánh gậy hai người trò chuyện. "Kim sư tỷ, chúng ta đi thôi, ít cùng cái này Ngụy quân tử nói chuyện." Kim Uyển Ngưng nhướng mày, mình là thiếu Diệp Sở một chút ân tình, nhưng Diệp Sở dựa vào cái gì chỉ huy mình a? Leng keng, thiên mệnh nữ chính đối Diệp Sở cảm thấy một tia phiền chán. Túc chủ nhân vật phản diện giá trị thêm 100. Ôn Phòng Quân đối Kim Uyển Ngưng cười khổ nói ra, không nghĩ tới ta người tiểu sư đệ này đối ta hiểu lầm còn không ít đâu. Kim Uyển Ngưng bất đắc dĩ nói âm thanh cáo lui, liền dẫn Diệp Sở trở về. Ôn Phòng Quân nhìn qua chậm rãi đi xa Kim Uyển Ngưng, trong lòng làm một chút tính toán. "Diệp Sở, ngươi dám phế tu vi của ta, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu." Vừa mới tại Diệp Sở đi xa thời điểm, Ôn Tổng Quân thông qua hệ thống đã tiêu ký hắn, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Ngay tại Ôn Tổng Quân chuẩn bị cười khẳng khặc quái dị thời điểm, một cái hoạt bát giọng nữ đánh gây hắn, "Hoa, đại sư mình ngươi bây giờ làm sao lợi hại như vậy?" Ôn Tổng Quân túi đầu xem xét Khúc Cẩm Nhi đã đem tay sắn tại cánh tay của mình bên trên, hai mắt thật to nhìn xem mình, bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh. Khúc Cẩm Nhi là Ôn Tổng Quân từ nhỏ nuôi lớn, khi còn bé vào cửa lúc Ôn Tổng Quân 10 tuổi, nàng mới 6 tuổi. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều là từ Ôn Tổng Quân chiếu cố. Ôn Tổng Quân cười sờ lên nàng trải lấy xong đuôi ngựa cái đầu nhỏ nói ra, "Cái này kêu cái gì lời nói, sư minh trước kia không lợi hại sao? Sư minh vẫn luôn lợi hại của ta." Khúc Cẩm Nhi mặc dù không biết Ôn Tổng Quân thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, nhưng nhìn đến sư minh thực lực bây giờ nàng là vui vẻ nhất. Trong lúc nói cười Ôn Tổng Quân không khỏi đánh giá Khúc Cẩm Nhi hiện tại dáng người, hắc, một năm không thấy cô gái nhỏ này lại lớn lên. Khúc Cẩm Nhi nhìn xem Ôn Tổng Quân ánh mắt, không tránh khỏi có chút thẹn thùng. Sau đó nàng lắc đầu, "Mình đây là tại suy nghĩ gì a? Ôn sư minh chính là toàn bộ Vô Cực Tiên môn có tiếng cái chính nhân quân tử, lại nói khi còn bé Ôn sư minh liền cho nàng tắm rửa qua. Hai người nên nhìn đều sớm đã nhìn qua." Ôn Tổng Quân vẫn còn đang đánh lượng lấy Khúc Cẩm Nhi, thầm nghĩ, đáng tiếc sư muội tiểu Hà chỉ lộ góc nhọn nhọn a. Khúc Cẩm Nhi bị hắn cạo xương ánh mắt nhìn có chút không chịu nổi, nhẹ nhàng lôi kéo Ôn Tổng Quân góc áo như con muỗi thanh âm nhẹ giọng nói ra, "Sư minh." Ôn Tổng Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Khúc Cẩm Nhi con mắt không có một tia tà niệm nhẹ giọng nói ra, "Sư muội, nhìn thấy ngươi trưởng thành nhiều như vậy sư minh rất là vui mừng a." Vừa mới không khỏi hồi tưởng lại lúc trước, hai người chúng ta khi còn bé ngựa che bạn cây mơ lúc dáng vẻ thất thần, ngươi đừng thấy lạ a. Khúc Cẩm Nhi nghe vậy đầu tiên là cảm động, sau đó mang theo một tia tiếc nuối, thầm nghĩ, sư minh vẫn là cái kia chính nhân quân tử, hắn một chút cũng không thay đổi. Sư minh vừa mới ánh mắt, ta còn tưởng rằng, chẳng qua nếu như là lời của sư minh, cũng không phải không thể đâu. Ôn Tổng Quân méo méo Khúc Cẩm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên cảm giác được một trận băng hàn sát khí từ phía sau đánh tới. Ôn Tổng Quân quay đầu đã nhìn thấy sư tôn chính mỉm cười nhìn xem mình cùng sư muội. Sau đó thanh lanh thanh âm truyền đến, "Cẩm Nhi, ngươi trở về rồi." Khúc Cẩm Nhi nghe vậy liền đội vàng tiến lên hành lễ nói, "Cẩm Nhi bái kiến sư tôn." Nhiếp Vũ Trúc sau đó nói ra, "Được, trở về liền tốt. Ta nhìn ngươi tu vi làm sao vẫn là thần kiểu cảnh trung kỳ kỳ. Một năm này chơi điên rồi đi, hiện tại đi luyện công phòng bế quan, không đến thần kiểu cảnh đỉnh phong cũng được ra." Khúc Cẩm Nhi mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, nàng còn không có cùng sư minh hảo hảo giao lưu đâu, vừa trở về liền phải đi bế quan. Sau đó nàng nhìn về phía Ôn Tổng Quân, hy vọng sư minh giúp mình văn mại. Sư tôn cái này trừng phạt phải chăng quá nghiêm khắc hà khắc, tiểu sư muội chậm rãi tu luyện liền tốt, làm gì như thế? Ôn Tổng Quân đứng ra nói, ý ta đã quyết. Sau đó Nhiếp Vũ Trúc lại đặt lại nàng bộ kia cao không thể chạm, băng sơn nữ thần chuyên môn mặt tối. Nhiếp Vũ Trúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi nhìn thật sâu một chút Ôn Tổng Quân, ý vị thâm trường nói một câu, hai người các ngươi đều phải cẩn thận tu luyện, bài tập không thể rơi xuống. Có biết không? Ôn Tổng Quân nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc mặt tối thầm nghĩ, ban đêm lại thu thập người. Nhiếp Vũ Trúc đi, Khúc Cẩm Nhi bị quất ba ba nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, sư minh. Ôn Tổng Quân khỏe miệng giật một cái, sư minh tối nay liền báo thủ cho ngươi. Cẩm Nhi, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, dù sao cũng là sư phó nội khổ tâm. Sau đó hắn mang theo Khúc Cẩm Nhi về tới động phủ của nàng. Nhìn xem Khúc Cẩm Nhi đi vào, Ôn Tổng Quân bước nhanh trở lại gian phòng của mình cầm chút chính mình cũng không muốn thiếp thân quần áo, cùng một chút chữa thương đang dược, nhanh chóng hướng thần nữ phong chạy tới. Thần nữ phong, Kim Uyển Ngưng trong tiểu viện. Kim sư tỷ, kia Ôn Tổng Quân chính là người mặt thú tâm ngụy quân tử. Là hắn lại vũ nhục sư tôn không phải ta. Hắn mẹ con sự thật, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hắn. Diệp Sở như là tường lâm tẩu đồng dạng đối Kim Uyển Ngưng ngã nước đắng, trong ngôn ngữ phảng phất Ôn Tổng Quân là hắn cựu nhân giết cha. Kim Uyển Ngưng lặng lặng nghe, cũng không đi quấy rầy Diệp Sở mặc hắn tùy ý phát tiết cảm xúc. Chờ Diệp Sở tỉnh táo lại về sau, Kim Uyển Ngưng mới treo lên vẻ mỉm cười nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi cũng đừng lại nghĩ những chuyện phiền lòng này, hảo hảo địa tại sư tỷ nơi này ngủ một giấc đi. Sư tỷ tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể báo thù." Diệp Sở cảm kích nhìn Kim Uyển Ngưng, đây mới là hắn thiên mệnh thần nữ.
có thể an tĩnh nghe lòng của nam nhân sự tình, còn có thể hắn sau khi phát tiết xong cổ vũ hắn, như là chi âm, phản phất có thể bao dung hắn hết thảy. Như đến này vợ, còn cầu mong gì? Được rồi, sư tỷ, không có ngươi ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Kim Uyển ngưng nu hòa nói ra, Diệp sư đệ, không muốn bởi vì nhất thời thất bại mà tức giận, ngươi yên tâm đi, sư tỷ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Diệp Sở lúc này mới lưu luyến không rời về tới gian phòng. Kim Uyển ngưng nhìn xem hắn về tới gian phòng về sau, vuốt vuốt lông mày của mình. Nàng là người sống chớ tiến, tính tình trong nóng ngoài lạnh. Cũng chính là nàng coi Diệp Sở là thành người một nhà mới có thể nghe một cái kẻ thất bại kẻ khổ. Chỉ là chỉ riêng tiếp thu phụ năng lượng nàng cũng có chút gánh không được. Kim Uyển ngưng chuẩn bị ra ngoài hướng bên hồ đi một chút, mỗi lúc trời tối đều thích mình con trai độc nhất vây quanh thánh nữ hồ tản tản bộ, đây là nàng giải ép phương thức. Đúng lúc này một cái thị nữ chạy tới nói ra, tiểu thư, bên ngoài có một cái tự xưng là tiểu trúc phong thủ tịch đại đệ tử Ôn Tổng Quân đi cầu gặp ngài. Ồ, mau mời Ôn sư huynh vào đi. Kim Uyển ngưng nhớ tới cái kia trên lôi đài quang minh lẫm liệt cùng Diệp Sở trong miệng ngụy quân tử, không khỏi đối với hắn lên hứng thú. Chương 11, chi tâm tỉ tỉ, Ôn Tổng Quân cảm mến, hai ngày này dương, đánh chữ kình cũng không có. Chấp nhận lấy xem đi. Chỉ chốc lát, Ôn Tổng Quân liền cầm lấy quần áo cùng đan dược đi đến. Chính Ôn Tổng Quân mặc quần áo cũng mười phần mộc mạc, nhưng là từ khi Ôn Tổng Quân không làm người thành thật về sau cả người khí chất đều thẳng tắp lên cao, liền xem như một thân làm bảo cũng lộ ra tươi mát thoát trần. Hắn vừa tiến đến liền phát hiện đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng khóa chặt mình, đây chính là Kim Uyển ngưng người hộ đạo. Kim Uyển ngưng đối thi lễ một cái nói ra, gặp qua Ôn sư huynh, không biết sư huynh đến đây cần làm chuyện gì. Ôn Tổng Quân cười cười đem quần áo cùng đan dược bỏ lên bàn nói, Kim sư muội, tại hạ tiểu sư đệ thế nhưng là ở chỗ này. Kim Uyển ngưng gật gật đầu nói ra, Diệp sư đệ đúng là nơi đây. Ôn Tổng Quân chỉ cái bàn quần áo cùng đan dược nói ra, Kim sư muội, đây đều là ta cho Diệp sư đệ mang tới, hắn đi vội vàng ngay cả quần áo mang không có mang nhiều. Ta rất lo lắng tiểu sư đệ, cho nên đưa tới cho hắn quần áo cùng đan dược. Nhưng ta đoán chừng tiểu sư đệ là không muốn nhìn thấy ta, cho nên còn muốn mời Kim sư muội giúp ta chuyển giao cho hắn, nói cho hắn biết tiểu trúc phong là hắn bệnh viện nhà. Dứt lời Ôn Tổng Quân lộ ra một bộ khổ sở biểu lộ. Leng keng, thiên mệnh nữ chính đối tốc chủ độ thiện cảm thêm 10. Kim Uyển ngưng nhìn thấy Ôn Tổng Quân biểu lộ, trong lòng vô ý thức hiện lên một chút thương hại. Nàng thầm nghĩ, không nghĩ tới Ôn sư minh vì tiểu trúc phong thao nát âm, mà Diệp Sở còn như cái hài tử không hiểu chuyện, còn tới chỗ chửi tới Ôn sư minh. Lúc này Ôn Tổng Quân hình tượng ở trong mắt Kim Uyển ngưng trở nên cực kỳ cao lớn, lấy ơn báo oán, chịu đủ. Ôn sư minh xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài tâm ý giao cho Diệp sư đệ. Kim Uyển ngưng cảm động nói. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, vậy làm phiền Kim sư muội. Ôn Tổng Quân cười, hắn đã có thể tưởng tượng đến Diệp Sở nhìn thấy những vật này sau phản ứng. Kiệt 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 kiệt. Ôn Tổng Quân nói xong suy tư còn muốn làm sao lại soát quét một cái Kim Uyển ngưng độ thiện cảm, không nghĩ tới lúc này Kim Uyển ngưng chủ động mở miệng nói ra, Ôn sư minh hiện tại nhưng có việc gấp. A, tại hạ không có cái gì việc gấp. Kim Uyển ngưng nghĩ mời Ôn sư minh đi tản bộ, không biết Ôn sư minh ý như thế nào. Ôn Tổng Quân vội vàng đáp ứng nói, nếu là Kim sư muội chỗ hẹn, tại hạ đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Kim Uyển ngưng mỉm cười, vừa nói ra, Ôn sư minh, xin cùng ta tới. Sau đó hai người liền tới đến thần nữ hồ. Thần nữ hồ diện tích không lớn, nhưng là cảnh sắc chung quanh lại là cực đẹp. Bốn phía trồng rất nhiều cây liễu, gió nhẹ thổi qua tựa như cùng mỹ nhân mẹ múa. Ôn Tổng Quân vừa đi vào để đang suy tư, làm sao đem nô ấn trùng tại Kim Uyển ngưng trên thân, nếu là nàng lẻ loi một mình còn tốt nhưng là nàng có người hộ đạo, kia thực sự không tốt ra tay. Kim Uyển ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân trầm mặc không nói, chỉ coi hắn là có tâm sự, cho nên liền lặng lặng đuổi tiếp hắn đi tới. Hai người cứ như vậy an tĩnh đi một hồi. Ôn Tổng Quân đi tới phát giác bầu không khí không đúng, làm sao một câu cũng không có đâu. Sau đó hắn thấm giọng một cái, nhìn về phía Kim Uyển ngưng chuẩn bị nói mấy câu. Lúc này hắn trông thấy, thanh lãnh ánh trăng nhẹ nhàng bám vào Kim Uyển ngưng trên gương mặt, để khí chất của nàng lộ ra càng thêm thanh lãnh. Trong ánh mắt của nàng thỉnh thoảng hiện lên một tia kim sắc thần vận, càng thêm tăng thêm mấy phần cao quý. Buộc chặt áo choàng phát họa ra trước ngực chi vận hoàn mỹ, nhiều một phần ngại lớn, thiếu một phần chê bé, vô cùng cứng chắc, như là một cái thành thục cây bảo mật, tiểu diễm bất át. Ôn Tổng Quân lúc này chỉ muốn nói, không hổ là thiên mệnh nữ chính, nghĩ nói. Cảm nhận được Ôn Tổng Quân ánh mắt, Kim Uyển ngưng xoay đầu lại nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, Ôn sư minh, thế nào? Ôn Tổng Quân đội vàng đem chính nhân quân tử tư thái bày ra nói ra, ai, không có gì. Kim Uyển ngưng nói ra, ta nhìn tối nay Ôn sư minh ngươi cũng không nói lời nào, thế nhưng là vì Diệp Sở sự tình mà lo nghĩ sao? Ôn Tổng Quân gật gật đầu phiền muộn nói ra, đúng vậy a. Kim Uyển ngưng an ủi, Ôn sư minh, Diệp sư đệ cũng là nhất thời hồ đồ, chờ hắn lớn chút liền có thể cảm nhận được ngươi dụng tâm lương khổ. Ôn Tổng Quân một mặt tiếc nuối nói ra, đúng vậy a, chờ hắn lớn chút liền tốt. Cũng đều trách ta, thân là tiểu trúc phong đại sư minh nhưng không có hảo hảo dạy hắn, để Diệp Sở tâm thuật bất chính. Ôn Tổng Quân nắm chặt cơ hội cho Diệp Sở nói xấu, hung hăng phá hư Diệp Sở tại Kim Uyển ngưng hình tượng. Tâm thuật bất chính. Kim Uyển ngưng nghi ngờ nói. Ôn Tổng Quân thở dài nói ra, Kim sư muội, ngươi có biết Diệp Sở trước đó vài ngày liền cùng ta đánh qua một lần sao? Kim Uyển ngưng lắc đầu, Diệp Sở còn chưa kịp cho nàng nói. Ôn Tổng Quân một mặt khổ sở nói ra, ngày đó ta cùng Diệp Sở đồng thời coi trọng một vật, ta không nguyện ý cho hắn, không nghĩ tới hắn nhất định phải kéo ta bên trên sinh tử lôi đài. Kim Uyển ngưng nghe xong mở to hai mắt, không nghĩ tới Diệp Sở lại là dạng này người. Ôn Tổng Quân tiếp tục nói ra, khi đó Diệp sư đệ mắt nhìn thấy liền muốn thua, không nghĩ tới trong cơ thể hắn đột nhiên dâng lên một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, đem ta đánh thành trọng thương. Còn muốn phế tu vi của ta, may sư tôn toàn lực cứu rút, không phải ta liền thành một người phế nhân. Kim Uyển ngưng không thể tin được nói ra, Diệp Sở lại là hạng người như vậy sao? Ôn Tổng Quân một mặt kiên định nói ra, ta bằng vào ta nhân phẩm thể, kể trên lời nói đều là thật. Len keng, thiên mệnh nữ chính đối thiên mệnh chi tử độ thiện cảm hạ xuống, Diệp Sở giảm bớt 500 thiên mệnh giá trị, người sử dụng gia tăng 500 nhân vật phản diện giá trị. Kim Viễn ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, Ôn sư minh, vậy tại sao ngươi còn muốn cho Diệp Sở đưa những vật kia đâu? Ôn Tổng Quân thoải mái nói ra, Diệp Sở coi như lại xấu, đó cũng là ta tiểu trúc phong đệ tử, ta thân là tiểu trúc phong đại sư minh đương nhiên không thể cùng một đứa bé chấp nhận ta. Len keng, thiên mệnh nữ chính đối với ngài độ thiện cảm thêm 10. Kim Viễn ngưng kính nể nhìn xem Ôn Tổng Quân nói ra, Ôn sư minh phẩm tính cao quý, Viễn ngưng 10 phần bội phục. Ôn Tổng Quân khoát tay áo lại đổi cái khác chủ đề tiếp tục trò chuyện, cho chuyện một chút Ôn Tổng Quân chỉ cảm thấy Kim Viễn ngưng SG quá cao. Vô luận là lời gì nàng đều có thể nối liền, mà lại nói đến làm cho người vô cùng thoải mái dễ chịu. Thật là một cái chi tâm đại tỷ tỷ a. Hắn phát hiện mình có chút tâm động. Thật muốn cho nàng loại cái nô ấn a. Thời gian rất nhanh liền đi qua, Ôn Tổng Quân đối Kim Viễn ngưng nói ra, Kim sư muội, sắc trời không còn sớm, tại hạ cần phải trở về. Kim Viễn ngưng gật gật đầu, quỷ thần xui khiến nói một câu, Ôn sư minh, Viễn ngưng mỗi ngày đều sẽ ở này thời gian tàn học bước. Nói xong nàng liền hối hận, Ôn sư minh nếu là cự tuyệt đây chẳng phải là mắc cỡ chết người. Ôn Tổng Quân vội vàng tiếp một câu nói ra, Kim sư muội, như tại hạ vô sự chắc chắn đến bồi theo ngươi. Len keng, thiên mệnh nữ chính đối với ngài độ thiện cảm thêm 10, hiện tại vì 50, nhiệt tình, kiệt 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 kiệt. Tốt như vậy tăng độ yêu thích cơ hội hắn sao có thể bỏ qua. Đáng tiếc là nô ấn hắn sợ không dám cho Kim Viễn ngưng chồng lên đi, bất quá coi như không có nô ấn hắn xem trường sớm muộn cũng có thể cầm xuống. Kim Viễn ngưng thẹn thùng gật đầu, Ôn Tổng Quân đem nàng đưa về tiểu viện. Nhìn xem Kim Viễn ngưng chậm rãi tiến vào tiểu viện về sau, Ôn Tổng Quân vội vàng chạy về tiểu trúc phong. 11 chương 12, có sư minh tại, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Ôn Tổng Quân ngựa không ngừng vó chạy về tiểu trúc phong, đi vào Nhiếp Vũ trúc động phủ trước nhẹ giọng nói ra, sư tôn, Đồ Nhi trở về. Nhanh để Đồ Nhi đi vào. Động phủ cấm chế bung ra, Ôn Tổng Quân vội vàng chui vào. Ánh đến sung xê, người ngọc đang ngồi ở trên ghế đan sen một kiện quần áo, như hành ngón tay ngọc ngay tại xuyên tới xuyên lui. Lư bên cạnh người giống như nguyệt, cổ tay trắng ngưng sương tuyết. Hình tượng này thật giống như bức tranh. Nàng vẫn là như vậy đạm mạc, như vậy sợ không thể thành. Như là trên 9 tầng trời mỹ nữ, nhưng là hiện tại, chẳng qua là mình lô đỉnh thôi. Dù là không còn là trước kia tính tình. Sư tôn, hiện tại chính là hai người chúng ta đắc đạo thành tiên thời điểm, nhanh cùng một chỗ tu luyện đi. Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, dừng tay lại bên trong thế vừa, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Tại trên giường tu luyện nàng nhưng lại xa xa không có ngày thường như vậy trang nghiêm thần thánh. Tu luyện hoàn tất về sau, hai người thẳng thắn đối đãi. Ôn Tổng Quân cảm nhận được sư tôn trở nên càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Xuân chiều mang mưa một gấp. Ngày thứ hai, thần nữ phong, Kim Viễn ngưng tiểu viện. Diệp Sở đẩy cửa ra ngáp một cái, rồi lưng một cái. Hắn dùng sức hô hấp lấy sáng sớm không khí mới mẻ, sau đó cao giọng cười to. Mỹ hảo một ngày bắt đầu. Tối hôm qua hắn ngủ rất tốt, rất an tâm. May mắn mà có Kim sư tỷ, không phải hắn thật không biết làm sao gánh chịu được. Đúng lúc này Kim Viễn ngưng cũng đẩy cửa phòng ra, nàng đã trang điểm hoàn tất. Kim sư tỷ buổi sáng tốt lành a. Diệp Sở lộ ra một cái rất có thiếu niên cảm giác mỉm cười. Tạ ơn Diệp sư đệ. Kim Viễn ngưng cũng mỉm cười làm đáp lại. Sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã về đến phòng bên trong xuất ra một chồng quần áo cùng đan dược. Đối Diệp Sở nói ra, Diệp sư đệ, ngươi mau tới thử một chút cái này quần áo có vừa người không. Diệp Sở nghe vậy trong lòng cảm động càng là đến mức độ không còn gì hơn. Kim sư tỷ, nàng thật, ta khóc chết. Diệp Sở vội vàng hào hứng chạy đến Kim Viễn ngưng trước mặt đổi lại cái này một thân quần áo. Hơi có chút lớn, nhưng là Kim sư tỷ cho, vậy cũng không thể thích hợp hơn. Phi thường vừa người a, ta rất thích, cảm ơn ngươi Kim sư tỷ. Diệp Sở cảm kích nói, ngoại trừ mẹ của hắn cảm thấy Kim sư tỷ là đối hắn người tốt nhất. Như đến này vợ, còn cầu mong gì? Kim Viễn ngưng cười nói ra, thích liền tốt, bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lúc này đại sư minh của ngươi Ôn Tổng Quân Ôn sư minh để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi, Ôn sư minh thật là người tốt, Diệp Sở ngươi có rảnh vẫn là tạ ơn hắn đi. Đồng môn ở giữa có cái gì không giải được sinh tử thù đâu. Diệp Sở nụ cười trên mặt đầu tiên là ngưng kết, sau đó chậm rãi chuyển hóa làm phẫn nộ. Đương nhiên tiêu dung không có biến mất, chỉ là chuyển rời đến Ôn Tổng Quân trên mặt. Len keng, thiên mệnh chi tử cảm nhận được cực kỳ phẫn nộ, đối thiên mệnh nữ chính độ thiện cảm giảm bất 10, tốc chủ nhân vật phản diện giá trị gia tăng 1000. Lúc này còn tại trong chăn Ôn Tổng Quân phát ra kiệt 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 tiếng cười quá dị. Diệp Sở một tay lấy quần áo trên người xé xuống, hung hăng giẫm tại dưới chân. Kim sư tỷ, Ôn Tổng Quân đồ vật ta là một cái cũng sẽ không cần. Xin ngươi nhắn dùng hắn, cái nhục ngày hôm nay Diệp Sở nhớ kỹ. Kim Viễn ngưng nhìn xem Diệp Sở làm dáng đối với hắn hảo cảm lại lần nữa hạ xuống. Len keng, thiên mệnh nữ chính đối thiên mệnh chi tử độ thiện cảm hạ xuống 10, nhân vật phản diện giá trị gia tăng 1000. Ôn Tổng Quân, kiệt 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 kiệt. Kim Viễn ngưng thất vọng nhìn xem Diệp Sở nói ra, Diệp Sở ngươi không phải tiểu hài tử. Có thể hay không hiểu chút sự tình à, Ôn sư minh dạng này chính nhân quân tử bị ngươi chửi tới, vũ nhục, hắn còn lấy đức báo oán giúp ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Diệp Sở khó thở ngược lại cười nói ra, cái kia họ Ôn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Hắn là chính nhân quân tử, vậy ta chính là đạo đức điển hình. Kim Viễn ngưng khí run rẩy, trong kẽ răng biệt xuất mấy chữ, ra ngoài, hai người chúng ta đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Diệp Sở cầm đồ vật của mình, cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Kim Viễn ngưng nhìn xem Diệp Sở bóng lưng ghé vào trên mặt bàn nhẹ nhàng nước nở, Diệp Sở đã cứu nàng, nàng xem làm đệ đệ. Không nghĩ tới hắn là như thế thị phi không phần. Ôn Tổng Quân tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm nên hắn ra sân. Hắn vội vàng rút ra thần đến, thay đổi quần áo lấy cực nhanh tốc độ xông về thần nữ phong. Diệp Sở xuống núi lúc trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Vì cái gì? Vì cái gì sư tôn, Kim sư tỷ đều sẽ bị Ôn Tổng Quân cái này ngụy quân tử mê đến chết đi sống lại? Rõ ràng những này đều hẳn là hắn a. Hắn đến dưới núi đại đường tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ liền rời đi tông môn. Hắn thể, sau khi trở về hắn sẽ trở nên càng mạnh. Trong giới chỉ lão gia gia nói, có cái bí cảnh liền muốn mở ra, bên trong có thuộc về hắn truyền thừa. Đến lúc đó hắn sẽ đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Ôn Tổng Quân đến lúc đó phải chết. Lúc này đi tới thần nữ phong Ôn Tổng Quân đánh hắt xì, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là sư tôn nhớ ta. Sau đó hắn xe nhẹ đường quen tiến vào Kim Viễn Ngưng trong tiểu viện, thấy được đang khóc thút thít Kim Viễn Ngưng. Ôn Tổng Quân liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng sợ đánh lấy Kim Viễn Ngưng phía sau lưng. Kim Viễn Ngưng khẽ run lên, sau đó thấy được Ôn Tổng Quân. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lê hoa đái vũ, khóe mắt còn có chưa khô nước mắt. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng giúp lau đi, Kim Viễn Ngưng cũng không có ngăn cản. Ôn Tổng Quân an vị tại nàng bên người, Kim Viễn Ngưng cũng không dừng được nữa, nước mắt bổ nhào vào Ôn Tổng Quân trong lồng ngực khóc lên. Ôn Tổng Quân nhìn xem trong ngực thương tâm gần chết mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt đôi phương phía sau lưng. Trong lòng mừng thầm, y phục này tặng hiệu quả thật sự là ra ngoài ý định. Kim sư muội, ta đi chậm, để ngươi chịu ủy khuất. Ôn Tổng Quân ra vẻ đau lòng nói. Không trách ngươi, Ôn sư minh, là Viễn Ngưng đem hết thể đều làm hư. Kim Viễn Ngưng đầu tựa vào Ôn Tổng Quân rộng lớn ý chí bên trong, nàng phát giác Ôn Tổng Quân ý chí có một loại ma lực, mình tại lòng dạ của hắn bên trong phá lệ an tâm. Ai, nếu như là ta nhờ ngươi đem những vật này giao cho Diệp Sở, như vậy các ngươi cũng sẽ không. Đều tại ta, không nghĩ tới Diệp sư đệ cùng cừu hận của ta hiện tại đã sâu như vậy. Ta còn si tâm vọng tưởng muốn cùng hắn hòa thuận như lúc ban đầu, ta thật ngây thơ. Ôn Tổng Quân tự rêu cười cười. Trong ngực Kim Viễn Ngưng đội vàng ngẩng đầu nhìn Ôn Tổng Quân nói ra, không trách Ôn sư mình, là Diệp sư đệ quá mức bướng bỉnh. Hắn không để ý tới giải ngươi một phen hảo tâm. Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn. Chỉ có thể hy vọng Diệp sư đệ có thể bình an sống hết một đời đi. Những chuyện khác ta không tại cơ cầu, hắn là sư đệ ta, về sau hắn nếu là bị ủy khuất, ta sẽ ra tay giúp hắn. Kim Viễn Ngưng lẩm bẩm nói, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi. Nghĩ không ra Ôn sư minh văn từ lợi hại như vậy, thuận miệng chính là loại này câu. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu, không phải ta lợi hại, là Tô Đông Pha lợi hại. Ôn Tổng Quân nhìn xem Kim Viễn Ngưng hơi đỏ lên hai con ngươi, lần nữa giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt nói ra, lại khóc liền khó coi. Đáp ứng sư minh, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì đều đừng có lại thúc thiết, chỉ cần có sư minh tại, sẽ không lại để ngươi chịu một chút ủy khuất. Sư minh. Kim Viễn Ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân sóng mắt bên trong toát ra một tia yêu thương. Lên keng, thiên mệnh nữ chính độ thiện cảm thêm 20 tổng cộng 70, bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Ôn Tổng Quân miệng méo cười một tiếng, kiệt 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 kiệt. 12 chương 13, nhân sinh không như ý 89 phần 10 tĩnh mịch trong tiểu viện, hai người ôm nhau cảm thụ được lẫn nhau đuốt ve an ủi. Kim Viễn Ngưng tại Ôn Tổng Quân trong lồng ngực tham lam người người thuộc về Ôn Tổng Quân hương vị, nàng cảm giác giờ phút này chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Kim Viễn Ngưng cảm thấy có thể gặp được giống Ôn sư minh dạng này tuyệt hảo người, là nàng đời này lớn nhất phúc phận. Giờ phút này chúng ta trên thế giới tuyệt hảo nam nhân Ôn Tổng Quân, trên tay ngưng kết nô ấn ngay tại Kim Viễn Ngưng trên lưng du tẩu, có khi một cái lao xuống hận không thể sờ đến Kim Viễn Ngưng trên mông đi. Một bên sờ lấy, Ôn Tổng Quân một bên do dự muốn hay không đem yêu ấn đánh vào Kim Viễn Ngưng thể nội. Suy tư một phen vẫn là từ bỏ, vạn nhất bị nàng người hộ đạo phát hiện, mình ngay cả cặn bã cũng bị mất. Tăng thêm độ thiện cảm lập tức xoát đầy, không cần thiết. Sau đó liền thu hồi ấn ký, hết sức chuyên chú an ủi lên Kim Viễn Ngưng tới. Kim Viễn Ngưng cảm giác Ôn Tổng Quân đại thủ mơn trớn phía sau lưng của mình, nàng cảm thấy 10 phần sảng khoái. Đầu cũng không khỏi tự chủ hướng Ôn Tổng Quân lồng ngực chen lấn chen, nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ lấy Ôn Tổng Quân mang tới khoái hoạt. Nhìn xem ngực mình mỹ nhân, hai tay càng thêm lớn gan, liên tiếp hướng về tiểu đồn xâm chiếm. Rốt cục tại một lần lặn xuống thời điểm hắn mò tới kia tròn trịa chi vật, xúc cảm so với sư tôn còn phải mạnh hơn không ít. Kim Viễn Ngưng khẽ run lên, nàng cảm thấy một loại dòng nước ấm chảy qua toàn thân. Thầm nghĩ, sư minh vì sao lại sờ nơi đó à, hẳn là không cẩn thận sờ được, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nhưng là chúng ta tuyệt thế người tốt Ôn Tổng Quân có một lần sau liền sẽ có vô số lần. Theo Ôn Tổng Quân liên tiếp chạm đến, Kim Viễn Ngưng rốt cục kịp phản ứng, Ôn sư minh chính là cố ý. Nhưng là nàng lại một chút cũng không có ngăn lại ý tứ, mặc cho Ôn Tổng Quân ma chảo đánh lén. Kim Viễn Ngưng tuyệt mỹ trên mặt hiện tại che kín đỏ ửng, ngay cả vành thai đỏ mê người. Nếu là lúc này ta ngăn lại Ôn sư minh, hắn sẽ chán ghét ta đi. Trong nội tâm nàng yên lặng nghĩ đến, nàng cũng thích loại cảm giác này, dù sao đây là Ôn sư minh á sau nửa canh giờ. Ôn Tổng Quân thân thể tiểu vũ trụ sắp bạo phát, hắn vội vàng dừng lại loại nguy hiểm này động tác, không phải nhẫn quá lâu sẽ như bệnh. Kim Viễn Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Ôn Tổng Quân, trong ánh mắt quý khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm không muốn xa rời. Leng keng, thiên mệnh chi nữ độ thiện cảm thêm 10 tổng cộng 80, tái mộ, sư minh, thế nào? Kim Viễn Ngưng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ôn Tổng Quân lắc lắc đầu, một mặt chính khí nói ra, thật xin lỗi, sư muội. Sư minh vừa mới không có đem nắm lấy mình làm một chút chuyện sai, sư minh hướng ngươi bồi tội. Kim Viễn Ngưng vội vàng nói, sư minh không nên tự trách, Viễn Ngưng cũng rất thích sư minh như vậy chứ. Ôn Tổng Quân thở dài nói ra, sư muội ngươi không cần an ủi ta, không nghĩ tới ta không thể ổn định đạo tâm, trông thấy xinh đẹp như vậy sư muội ta vậy mà. Ai? Ta quả thực là xuất sinh. Dứt lời hắn rút mình một bạt hai. Kim Viễn Ngưng nhìn thấy Ôn Tổng Quân như thế tự trách vội vàng ôm vào trong ngực của hắn, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Sư minh,
Uyển Ngưng thích ngươi. Ngươi không muốn đang trách cứ mình được không? Leng keng, thiên mệnh nữ chính độ thiện cảm thêm 10, tổng cộng 90, ái mộ. Triệt để chặt đứt thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh nữ chính tình cảm tuyến, Diệp Sở tổn thất 5000 thiên mệnh giá trị. Lần này túc chủ chưa sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, đan dược chờ bảng môn tà đạo. Chính diện nở tờ giờ thiên mệnh chi tử đánh giá là thiên tú. Không hổ là trời sinh đại ma đầu. Thu hoạch được thành tựu nhu đầu nhân chiến sĩ. Tổng cộng ban thưởng 18000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Cái gì gọi là nhu đầu nhân chiến sĩ? Ta là tuần yêu chiến thần. Ôn Tổng Quân trong lòng yên lặng nhà danh nói. Đúng lúc này nhìn xem ngực mình người ngọc rơi lệ, nhẹ nhàng đem nó đẩy ra, vì đó lau sạch nước mắt, trương trạc đàng hoàng nói ra, đồ ngốc, ngươi khóc cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng sư minh về sau không còn khóc sao? Ngươi vừa khóc sư minh tâm đều đau đớn. Sau đó Ôn Tổng Quân nhập hí quá sâu trực tiếp thể, vô cực tiên môn liệt tổ liệt tông ở trên, ta Ôn Tổng Quân thể nguyện dùng sinh mệnh thủ hộ kim sư muội cả đời không còn rơi lệ. Kim Uyển Ngưng đã khóc thành nước mắt người, trong mắt của nàng Ôn Tổng Quân câu nói này đã thắng qua tốt nhất lời tâm tình. Nàng lại một lần nữa nhào về phía Ôn Tổng Quân ôm ấp, Ôn Tổng Quân lần này không có đẩy đi nàng, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng cảm thụ được. Sau một hồi, Kim Uyển Ngưng rốt cục tỉnh táo lại nhìn xem Ôn Tổng Quân nhẹ giọng nói ra, "Ôn sư minh, có ngươi thật tốt." Ôn Tổng Quân cười cười nói ra, "Ta cũng cảm thấy như vậy." Kim Uyển Ngưng lấy ra mình túi chứa vật giao cho Ôn Tổng Quân, nói ra, "Ôn sư minh, Uyển Ngưng hôm nay thất thố, nói thật nhiều lời nói, làm thật nhiều chuyện sai. Đây là Uyển Ngưng trước khi ra cửa gia tộc cho đồ vật, ngươi nếu là coi trọng cái gì liền đều đem đi đi." Ôn Tổng Quân nghe vậy trong lòng hơi động, Thánh Vương cấp gia tộc tộc trưởng nữ nhi tiểu Kim Cố, lần này không được phát tài a. Vừa định đưa tay đón, đột nhiên cảm nhận được một đạo sinh lạnh ánh mắt. Ôn Tổng Quân biết đây là Kim Uyển Ngưng người hộ đạo, tiếp túi chứa vật động tác sinh sinh trên không trung thay đổi cái hình, biến thành đầy. Nhẹ nhàng đem túi chứa vật đẩy đi, nhìn xem Kim Uyển Ngưng nói ra, "Sư muội, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Những vật này cho dù tốt cũng là ngươi, ta không thể nhận. Ta muốn mình liệu ra một con đường máu, mới có thể tốt hơn địa chiếu cô ta yêu người, cùng yêu ta người." Kim Uyển Ngưng nhìn trước mắt một mặt chính khí nam tử, trong lòng yêu thương lại nhiều mấy phần. Sau đó tại trong túi chứa vật lấy ra một viên lệnh bài đối Ôn Tổng Quân nói ra, "Ôn sư minh, cái này ngươi nhất định phải cầm, đây là Bạch Hổ khiến gặp phải nguy hiểm bóp nát sẽ có người đi cứu ngươi." Ôn Tổng Quân lần nữa đưa tay đón, không có cảm nhận được người hộ đạo ánh mắt sau đó nhanh chóng đón lấy, nói ra, "Tại cự tuyệt sư muội đến lúc đó ta người sư minh này không biết điều, cảm ơn ngươi sư muội." Kim Uyển Ngưng thẹn thùng nhỏ giọng nói ra, "Sư minh, hai người chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau nha?" Ôn Tổng Quân làm bộ không nghe thấy nói ra, "A, chán ghét, sư minh ngươi rõ ràng nghe thấy được, còn muốn giễu cả ta." "Ha ha 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 ha, sư muội, ta còn có một số sự tình muốn làm, đêm nay hoàng hôn ta lại tới tìm ngươi." "Ừm, ta tại thần nữ hồ chờ sư minh." Ôn Tổng Quân rất nhanh rời đi thần nữ phong. Lúc này Kim Uyển Ngưng không khí bên người bên trong đột nhiên xuất hiện một cái, mặc một thân sợi kim trăm bướm mặc hoa mây gấm váy cao quý huyền chuyển phụ nhân. Phụ nhân kia mặt mày, ngũ quan so với Kim Uyển Ngưng đều không chút thua kém, mà lại trên thân tán phát khí chất cao quý, cùng đối với cái này ở giữa hết thảy sự vật xem thường cao ngạo, để cho người ta si mê vô cùng. Mỹ phụ nhân nhìn xem Kim Uyển Ngưng thương tiếc nói ra, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi cùng hắn là không có kết quả. Ngươi là cao quý thánh vương gia tộc đích nữ, mà tiểu tử kia bất quá là hạ giới chúng sinh bên trong một cái tính có thiên phú. Tương lai của các ngươi không còn một cái phương diện bên trên, tiểu di khuyên ngươi tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này đi." Kim Uyển Ngưng nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo nói ra, "Tiểu di, ngươi nói như vậy thật không tốt. Ôn sư huynh hiện tại bất quá là tiềm long tại uyên, một ngày nào đó sẽ bay lên cửu thiên." Người mỹ phụ kia cười cười nói ra, "Tiềm long tại uyên? Nào có nhiều như vậy chân long a. Uyển Ngưng nhân sinh không như ý sự tình 89/10, có một số việc miễn cưỡng không đến." Kim Uyển Ngưng nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân kiên định nói ra, "Nếu là ta càng muốn miễn cưỡng đâu. 13 chương 14, ông nội của ta đâu? Ta kiếm đâu?" Ôn Tổng Quân về tới tiểu trúc phong mở ra người bảng, "Túc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, thần tiêu cảnh đỉnh phong, đột phá biên giới, thể chất đặc thù, tiên tiên đạo thể, không có bình cảnh kỳ, gấp trăm lần ngộ tính, gấp 10 tốc độ tu luyện. Tư chất 300, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh, cơ sở bản ma kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị 32000 võ kỹ, dụng niệm vãng sinh ấn, ma kha lục dục bảo điện tầng thứ 2 võ kỹ, tiểu thành, vô cực phân quang kiếm, vô cực khai thiên trưởng, vô cực băng sơn quyền." Ôn Tổng Quân sở dĩ gấp gáp như vậy trở về, ngoại trừ ép không được thương bên ngoài, cảnh giới của mình rốt cuộc gáp chế không nổi muốn đột phá. 20 tuổi bị ngạn kính, đã coi như là vô cực tiên môn đỉnh cấp tiên tiêu. Nhưng là, vài ngày trước hắn vẫn là một cái phế vật, không dám biểu hiện quá đột xuất, liền học tập huyền huyễn nhân vật chính cưỡng ép áp chế cảnh giới. Nhưng là Ôn Tổng Quân phát hiện, hắn dù sao không phải nhân vật chính, tại đè xuống thân thể sẽ hư mất. Ôn Tổng Quân bước nhanh tiến vào Nhiếp Vũ trúc độc phủ, nói đều nói không nên lời, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Thể nội viễn siêu thần kiểu cảnh linh khí hắn không dám tự mình đột phá, chỉ sợ không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma. "Hệ thống, một khóa treo máy tu luyện, bị ngạn kính phá cho ta." Leng keng, một khóa treo máy công năng mở ra, buồn hệ thống tận tụy vì ngài phục vụ. Sau đó, Ôn Tổng Quân khôi phục phong khinh vân đạm biểu lộ, thậm chí hắn còn không có kịp phản ứng liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. "Chúc mừng túc chủ đột phá đến bị ngạn kính." Sau đó thể nội đọc lại linh khí nguyên không ngừng tiếp tục dâng lên, bị ngạn cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Tam trọng đỉnh phong, tứ trọng. Cuối cùng Ôn Tổng Quân đi tới bị ngạn cảnh tứ trọng cảnh giới. "Leng keng, chúc mừng ngài đột phá bị ngạn cảnh, hệ thống ban thưởng một thanh thánh cấp bảo kiếm cùng một cái thánh cấp kiếm pháp." Lần này hệ thống thậm chí không hỏi Ôn Tổng Quân phải trang nhận lấy. Sau đó Ôn Tổng Quân thân thể liền đẩy ra bên người muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng Nhiếp Vũ Trúc, phi tốc liền xông ra ngoài. Bị ngạn cảnh tốc độ so với thần kiểu cảnh không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ôn Tổng Quân chỉ có thể cảm nhận được tốc độ của mình nhanh chóng, cảnh vật đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Lúc này, Bái Kiếm Phong, Nhận Kiếm Đại Hội. Nhận Kiếm Đại Hội là Bái Kiếm Phong từ trước tới nay truyền thống, ngọn núi này là một cái thượng cổ kiếm tu tông môn đạo trường, sơn phong bên trong có một chỗ kiếm trùng, bên trong cất giấu vô số bảo kiếm. Nhưng chỉ có thông qua kiếm linh tán thành mới có thể lấy đi một thanh kiếm. Bái Kiếm Phong mỗi đời đệ tử có thể được đến thần kiếm công nhận lắc đắc không có mấy, coi như đạt được cũng đều là một chút phế liệu, khó có cái gì truyền thừa loại hình. Nghĩ đến cái này, Bái Kiếm Phong phong chủ Tống Chính Thành liền không khỏi khổ sở, nhưng là hôm nay khác biệt. Trước đây ít năm hắn tại sơn thôn du lịch thời điểm nhìn thấy một cái hài đồng, trời sinh kiếm xương. Hôm nay nhất định có thể tìm ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nghĩ đến cái này, Tống Chính Thành sờ sờ sợi râu đối thiếu niên bên cạnh đệ tử nói ra, "Tiêu Lăng, lần này ngươi nhất định phải tìm một thanh kiếm tốt ra, tương lai Bái Kiếm Phong phong chủ chính là ngươi tới làm." Tiêu Lăng gật đầu nói phải. Kỳ thật khi còn bé vừa tới Bái Kiếm Phong lúc, hắn liền từ nơi sâu xa cảm giác mình cùng nơi này có liên hệ. Có một ngày ban đêm, một cái mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng liền tự mình đem hắn đưa đến kiếm trùng học tập kiếm pháp, nhìn xem các sư huynh khó có thể chịu đựng kiếm khí mà ngã trái ngã phải bộ dáng, hắn không khỏi hiếu kỳ có khó như vậy sao. Sau đó không lâu rốt cục đến phiên hắn, Tiêu Lăng nhanh chóng xông vào kiếm trùng, rất nhanh liền biến mất tại chỗ sâu. Mọi người không khỏi sợ hai thán phục Tiêu Lăng tốc độ. Tống Chính Thành sau khi thấy lại càng hài lòng không ngậm miệng được, bên cạnh các trưởng lão đều tại chúc mừng hắn, Tống Phong chủ quan môn đệ tử quả nhiên không tầm thường. Này thiên phú, thiên môn bên trong thế hệ tuổi trẻ không người có thể ra. Đúng lúc này một cái xa lạ đệ tử cũng xâm nhập đi vào, tốc độ cực nhanh. Đám người kinh hãi, chẳng lẽ còn có một trời sinh kiếm xương. Tiêu Lăng đỉnh lấy nồng hậu dày đặc kiếm ý áp, đi tới chỗ sâu nhất, đây là một cái Bái Kiếm Phong đệ tử chưa từng đặt chân qua cấm địa. Tiêu Lăng nhìn thấy mấy trăm thanh hình dạng khác nhau thần kiếm giấu tại trong hộp ngọc, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Mà vương tọa bên trên chỉ có một thanh kiếm lẻ loi trơ trọi đứng ở phía trên. Hắn có một loại đây là trăm kiếm chi quân đã thị cảm, sau đó thân kiếm bay ra một thân ảnh giản mua. Tiêu Lăng sau khi thấy bội vàng ngạc nhiên nói ra, "Kiếm Linh gia gia." Lão gia gia hài lòng gật đầu nói ra, "Hai tử, trải qua những năm này khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi bây giờ có tư cách lấy đi trôi này Hạo Nhiên kiếm." "Hạo Nhiên kiếm?" Thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn nghe sư phó nói qua, đây là cổ chi đại thánh dùng bội kiếm, chỉ có trong lồng ngực có Hạo Nhiên chi khí, xích tử chi tâm hiệp khách mới có thể thúc đẩy. Không nghĩ tới mình vậy mà có thể đạt được thanh kiếm này tán thành. "Hai tử không cần kinh ngạc, bản này chính là ngươi mệnh trung chú định chi vật." Tiêu Lăng nghe vậy vội vàng cảm ơn lão giả, chuẩn bị tiến lên lấy kiếm. Coi như tay của hắn muốn đụng chạm đến Hạo Nhiên kiếm lúc, đột nhiên Tiêu Lăng mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Ôn Tổng Quân đem hắn thân thể tùy ý ném qua một bên đưa tay rút kiếm. Lão giả đột nhiên bộc phát ra rít lên, "Hậu sinh ngươi là nơi nào tới? Nơi này không có kiếm của ngươi." "Lan ra ngoài." Ôn Tổng Quân mặc kệ tiếp tục rút kiếm, nhưng thân kiếm không nhúc nhích tí nào, tiếp tục cắm vương tỏa lên. Lão giả cười nhạo nói, "Hạo Nhiên kiếm chỉ có chính nhân quân tử mới có thể khống chế, ngươi cái này cần tiểu nhân là không có tư cách dùng nó. Nếu không phải lão phu thực lực trăm không còn một, hôm nay nhất định phải giết ngươi." Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn không tính chính nhân quân tử sao? Vì cái gì nổ bất động a? Ôn Tổng Quân thân thể vén tay áo lên, dọn xong tư thế tại lão giả trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong sinh sinh rút ra. Đây không có khả năng. Hạo Nhiên kiếm làm sao lại để ngươi sử dụng đâu? Ôn Tổng Quân không nói được nói chỉ có thể nội tâm nhà danh nói, cũng đã sớm nói, ta là chính nhân quân tử. Leng keng, bảo kiếm ban thưởng hoàn thành, tiếp tục ban thưởng kiếm pháp. Ôn Tổng Quân thân thể một cái chuyển hướng nhìn về phía lão giả bị ánh mắt của hắn hù đến muốn chạy trốn. Chỉ gặp Ôn Tổng Quân móc ra một cái yếm trạng vật phẩm, toàn lực thôi động. Lão giả trong nháy mắt bị hút trở về, sau đó bị Ôn Tổng Quân nắm ở trong tay, cường lực đem lão giả đè ép thành một đoàn, chậm rãi biến thành một cái cầu. Lão giả tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Bái Kiếm Phong. Tống Chính Thành đám người ngồi nghiêm chỉnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trùng. Sợ bên trong đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị toàn bộ kiếm trùng công kích bọn hắn cũng gánh không được. Lão đầu tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, thay vào đó là Ôn Tổng Quân trong tay một cái tròn trịa đan dược. Ôn Tổng Quân nhìn cũng không nhìn trực tiếp nuốt vào. Ôn Tổng Quân trong lòng bị hệ thống buồn nôn đến, trực tiếp nuốt linh hồn a. Lão giả ký ức như phi ngựa đèn đồng dạng hiện lên ở Ôn Tổng Quân trước mắt. Leng keng, ngay tại thôi diễn kiếm pháp. Sau nửa canh giờ, thôi diễn hoàn thành, chúc mừng ngài thu hoạch được đại nhật càn khôn kiếm pháp. Cảm ơn ngài sử dụng, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Ôn Tổng Quân buồn nôn kem chút phun ra, cái này bi hệ thống lại đem một cái lao đầu linh hồn tươi sống ăn. Sau đó hắn hoạt động hạ thân, nhìn về phía bên người run lẩy bẩy Hạo Nhiên kiếm. Cầm lấy kiếm, thu nhập trong hộp. Ôn Tổng Quân nhìn về phía đổ vào một bên Tiêu Lăng, liền tranh thủ đánh thức. Tiêu Lăng vừa mở mắt liền nói ra, ông nội của ta đâu, ta kiếm đâu? 14 chương 15, Hạo Nhiên thiên địa, chính khí trưởng tồn Ôn Tổng Quân nhìn xem 13-14 tuổi thiếu niên, ngồi xổm xuống thở dài nói ra, "Hai tử, đây không phải là gia gia ngươi, kia là yêu quái à? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi sớm đã bị hắn đoạt xá." Tiêu Lăng không tin Ôn Tổng Quân chuyện ma quỷ nói ra, "Không có khả năng, gia gia của ta từ nhỏ dạy ta kiếm pháp, còn muốn đem Hạo Nhiên kiếm truyền cho ta, làm sao có thể là yêu quái? Ngươi cái này lừa đảo. Đưa ta gia gia. Đưa ta gia gia. Nương, ngươi là anh em hồ lô sao? Mỗi ngày gia gia, gia gia. Gia gia ngươi bị ta ăn." Ôn Tổng Quân nghĩ một kiếm túi chết cái này tiểu thí hải, nói tốt không nghe đúng không? Hai tử, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi trước đừng có gấp. Cái kia tà hồn đã bị ta thu thập hết rồi, ngay cả cặn cũng không còn. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ rất an toàn. Ôn Tổng Quân một mặt chính khí nói.
Hùng Hải Tử vừa nghe đến câu nói này ba một tiếng liền khóc lên.
A a a a, ngươi cái bại hoại, ngươi hại ra già của ta. Ôn Tổng Quân khỏe miệng lộ ra một tia cười tà, đem Hạo Nhiên kiếm cũng đem ra, trước mặt Tiêu Lăng khoe khoang một chút.
Ngươi xem một chút, ta chém giết tà hồn sau Hạo Nhiên kiếm tự động nhận ta làm chủ, chẳng lẽ không phải tán thành ta phẩm hạnh sao?
Ngươi dám nói ta là người xấu?
Ngươi mới là người xấu.
Tiêu Lăng kêu khóc nói, kiếm của ta.
A a a a.
Ba.
Ôn Tổng Quân xưa nay không quen Hải Tử, một bàn tay rút được trên cái miệng của hắn.
Hải Tử, ngươi bị tà ma mê hoặc.
Nhanh thanh tỉnh một điểm a.
Tiêu Lăng bị một tát này phiến ngộng, sau đó tiếp tục khóc.
Nhìn thương tâm gần chết.
Ngươi cái này đại phôi đản.
Ô ô ô ô.
Ba.
Hải Tử, ngươi bây giờ thanh tỉnh sao?
Gia gia ngươi có phải hay không bại hoại?
Tiêu Lăng quật cường nói, không phải.
Ngươi mới là bại hoại.
Ba.
Tiêu Lăng che lấy xương đỏ mặt nói, gia gia chính là bại hoại.
Ôn Tổng Quân lắc đầu, gia gia.
Hắn là ai gia gia?
Sau đó làm bộ còn muốn phát tác dáng vẻ.
Tiêu Lăng vội vàng lắc đầu nói ra, là tà hồn.
Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu, sờ lên thiếu niên cái chán nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi rốt cục khôi phục thanh tỉnh.
Sau đó lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa nói ra, đi, ta mang ngươi về nhà.
Cứ như vậy hai người tại Bái Kiếm Phong các đệ tử nhìn chăm chú đi ra.
Tống Chính Thành nhìn thấy chất vấn Ôn Tổng Quân nói, ngươi là người phương nào?
Ôn Tổng Quân đi hành lễ nói ra, Tiểu Trúc Phong đại đệ tử Ôn Tổng Quân gặp qua sư thúc.
Tống Chính Thành hỏi, ngươi một cái Tiểu Trúc Phong đệ tử đến ta Bái Kiếm Phong cớ gì?
Ôn Tổng Quân nói ra, vạn bối ngay tại đi dạo lúc vô ý tiến vào kiếm trùng bên trong, nhìn thấy có tà hồn chuẩn bị xuất thủ đoạt xá người tiểu sư đệ này, may mà ta kịp thời đuổi tới cứu hắn.
Hạo Nhiên kiếm bị ta cảm động quyết định nhận ta làm chủ.
Sau đó Ôn Tổng Quân giơ lên Hạo Nhiên kiếm, Hạo Nhiên kiếm trong kiếm chi quân uy nghiêm phát ra, Bái Kiếm Phong trưởng lão, đệ tử bội kiếm đều ẩn ẩn có cộng minh ý tứ.
Thật là Hạo Nhiên kiếm,
làm sao lại ở trong tay của hắn?
Ghê tởm,
cái này nên làm thế nào cho phải a?
Tống Chính Thành nhìn thấy Hạo Nhiên kiếm quá sợ hãi, đây là Bái Kiếm Phong chí bảo, bây giờ lại bị một cái tiểu trúc phong người cầm trong tay.
Tâm hắn có không cam lòng a?
Lúc này Tiêu Lăng đi tới Tống Chính Thành bên người khóc lóc kể lể,
đem sự tình toàn bộ nói cho Tống Chính Thành, Tống Chính Thành sau khi nghe xong mừng thầm trong lòng.
Hạo Nhiên kiếm cuối cùng còn phải là Bái Kiếm Phong,
làm tổn thương ta đệ tử, còn muốn lấy ta phong thánh bảo.
Tiểu tử, thật can đảm.
Ôn Tổng Quân nhìn thoáng qua Tiêu Lăng cùng Tống Chính Thành, lắc đầu nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.
Sau đó thoải mái cười một tiếng, cao giọng nói ra, Hạo Nhiên thiên địa, chính khí trường tồn.
Ôn Tổng Quân giơ lên Hạo Nhiên kiếm, Hạo Nhiên kiếm quá móc nhanh rót vào linh lực, giữa thiên địa phảng phất muốn hình thành một cỗ thế, một kiếm này bổ xuống giống như sẽ có thiên địa đến trợ lực.
Bái Kiếm Phong chúng đệ tử đều hít một hơi linh khí, hướng phong chủ cấp cường giả rút kiếm, đây chính là hắn kiếm đạo sao?
Vô luận được hay không được, Ôn Tổng Quân một màn này đều thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn.
Ôn Tổng Quân thông qua yêu ấn cảm nhận được một cái quen thuộc người ngay tại bên cạnh hắn.
Tống Chính Thành hừ lạnh một tiếng, hắn là thần thông cảnh đỉnh phong tu vi, như thế nào sợ một cái bị ngạn cảnh tiểu tử.
Ngay tại hắn cũng chuẩn bị rút kiếm xuất kích thời điểm, từng tiếng lạnh giọng nữ truyền đến, Tống Chính Thành ngươi nếu là tổn thương hắn một cọng tóc gáy, ta hôm nay định giết ngươi.
Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, một cái thân mặc áo trắng làm bảo, đầu đội duy mũ nữ tử ngay tại trên bầu trời, hư thần cảnh tu vi không chút nào ẩn tàng biểu diễn ra.
Tống Chính Thành trên mặt không ngừng biến ảo nhan sắc, Nhiếp Vũ Trúc hắn căn bản đánh không lại.
Nhưng là thả đi chính Ôn Tổng Quân đội ngũ còn thế nào mang.
Nhiếp Vũ Trúc cứ như vậy trực tiếp hướng đi Ôn Tổng Quân bên người, bảo hộ ở trước người hắn.
Song phương cứ như vậy rằng có không xong.
Ôn Tổng Quân cởi mở nói ra, Tống sư bá, ngươi hẳn là so ta càng hiểu Hạo Nhiên kiếm ý vị như thế nào a.
Nếu như ta là ngươi đệ tử trong miệng người, sao có thể sử dụng Hạo Nhiên kiếm đâu?
Rõ ràng là ngươi đệ tử tâm thuật bất chính, hàm ta Hạo Nhiên kiếm.
Lại nói kiếm trùng vốn chính là tông môn tài sản, tất cả đỉnh núi đệ tử đều có thể đi cầu lấy tán thành, chẳng lẽ lại cái này kiếm trùng thành Tống gia tài sản riêng sao?
Hôm nay coi như nháo đến trưởng môn nơi đó đi, ta cũng không thẹn với lương tâm.
Sư tôn, chúng ta đi.
Hai người cứ như vậy tiêu sái rời đi, Bái Kiếm Phong đám người hai mặt nhìn nhau.
Thông qua chuyện này, Ôn Tổng Quân đại danh rất nhanh liền truyền khắp Vô Cực Tiên Tông.
Quang minh lẫm liệt, không sợ cường quyền.
Tại trên đường trở về, Ôn Tổng Quân lại lộ ra tiện tiện bản sắc.
Nhẹ nhàng dựa vào Nhiếp Vũ Trúc trên thân nói ra, nhờ có sư tôn đến đây cứu giúp, không phải Hạo Nhiên kiếm liền để bọn hắn cướp đi đâu.
Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy cười lạnh nói, mới ta nghĩ chúc mừng tiến vào bị ngã cảnh, không phải bị ngươi liền đẩy ra sao?
Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể đâu.
Sư tôn, chỉ là việc nhỏ, không muốn như thế lo lắng.
Nhiếp Vũ Trúc khẽ cười nói, ta nếu là mang thủ, vừa mới ngươi liền phải chết tại Tống Chính Thành dưới kiếm.
Nếu là sư tôn lúc ấy không tại, ta nào dám cùng Tống Chính Thành rút kiếm a?
Nước tiểu đều dọa ra.
Cho nên, sư tôn ngươi phải thật tốt giúp ta tu luyện a.
Nhiếp Vũ Trúc biết Ôn Tổng Quân lại bắt đầu phạm điện.
Hai người cứ như vậy một đường có một câu không có một câu về tới Tiểu Trúc Phong.
Lúc này đã buổi chiều, Ôn Tổng Quân đối Nhiếp Vũ Trúc nói ra, sư tôn, ta nhất định phải phơi bày một ít ta Hạo Nhiên kiếm.
Sau đó thần kiếm ra khỏi vỏ, đem lại Nhật Càn Khôn kiếm pháp đùa nghịch một lần.
Nhiếp Vũ Trúc chỉ là ngồi ở dưới ánh tà dương nhìn xem chính mình cái này cầm về bảo vật đồ đệ đang đùa xinh đẹp.
Nàng cảm thấy thời gian dạng này kỳ thật cũng rất tốt, không phải sao?
Sớm ngày thành tiên.
Ôn Tổng Quân hào hứng đi lên lại cho nàng giảng hôm nay việc này chân tướng, đương nhiên không nên nói hắn là sẽ không nói.
Cứ như vậy hắn thật vui vẻ giảng đến ban đêm, Nhiếp Vũ Trúc ở bên cạnh hắn ngồi tiếp nói chuyện phiếm.
Ôn Tổng Quân nhìn một chút ánh trăng, đột nhiên vô đầu một cái.
Ngoa tạo, Kim sư muội.
hắn vội vàng hướng sư tôn cáo tử, "Sư tôn, đồ nhi còn có kiện chuyện quan trọng không có xử lý, ta đi trước." Nhiếp Vũ Trúc gật gật đầu nói ra, "Đi sớm về sớm." Ôn Tổng Quân vắt chân lên cổ chạy hướng thần nữ phong. Chương 16, Tàng Long kiếm hộ, giết người lập uy treo trang đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Kim Viễn ngưng giờ phút này ngay tại thần nữ hồ bên cạnh lo lắng đi qua đi lại, "Ôn sư minh làm sao còn chưa tới đâu? Sẽ không phải hắn quên cùng mình ước định a?" Sau đó nàng lắc lắc đầu, "Không có khả năng. Ôn sư minh không có khả năng quên, hắn không phải là người như thế, hẳn là có chuyện gì gấp không thể chậm trễ đi." Kim Viễn ngưng do dự muốn hay không trở về, nhưng nghĩ tới bạn nhất Ôn sư minh đến không nhìn thấy trong lòng mình lặn nên có bao nhiêu thất vọng a. Nàng lâm vào tinh thần bên trong hao tổn, ở bên hồ đi qua đi lại. Đúng lúc này, Ôn Tổng Quân một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ chạy tới, "Xin lỗi nói ra, Kim sư muội, đợi lâu." Kim Viễn ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân nở nụ cười xinh đẹp, sau đó xuất ra mình tiếp thân khăn tay nhẹ nhàng vì Ôn Tổng Quân lau đi mồ hôi trên trán. "Không có việc gì, Ôn sư minh ta cũng mới đến không lâu." Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói ra, "Vậy là tốt rồi, Kim sư muội ngươi xem một chút đây là cái gì?" Ôn Tổng Quân đắc ý đem hắn đại bảo bối lấy ra, tựa như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hài bốn phía cho người ta khoe khoang. Kim Viễn ngưng kiến thức bất phàm, nhận ra đây là Thánh Vương cấp bảo kiếm. Nàng giật mình nhìn về phía Ôn Tổng Quân hỏi, "Ôn sư minh, thanh kiếm này là từ đâu tới?" Ôn Tổng Quân vội vàng đem hắn biên cố sự giảng cho Kim Viễn ngưng nghe. Kim Viễn ngưng thỉnh thoảng vừa đúng phát ra sợ hai thán phục, thỏa mãn cực lớn Ôn Tổng Quân lòng tự trọng. Kể xong cố sự về sau, hai người lại nhìn nhau không nói gì. Con cong dưới ánh trăng, bồ công anh nhẹ nhàng bị gió đêm thổi lên, trôi hướng phương xa. Đom đóm tại bốn phía du đãng, nguyệt quý hoa lóe hơi lạnh qua mang. Hai người cứ như vậy vai sóng vai đi tới, Kim Viễn ngưng thỉnh thoảng nhìn lén một chút Ôn Tổng Quân, chỉ là trông thấy hắn giống như có tâm sự dáng vẻ, nàng không dám đánh nhiễu. Trong lòng chỉ có thể tưởng tượng lấy cùng Ôn Tổng Quân kết làm đạo lữ sau hạnh phúc thời gian. Kim Viễn ngưng cuối cùng không nhịn nổi, nhẹ giọng hỏi, "Sư minh, ngươi buổi sáng nói những lời kia còn giữ lời sao?" Ôn Tổng Quân thuận miệng nói ra, "Khẳng định a." Kim Viễn ngưng hài lòng cười cười. Ôn Tổng Quân trong lòng quét ngang, trực tiếp đem Kim Viễn ngưng tay giắt tại trong tay, tiếp tục đi xuống. Kim Viễn ngưng chỉ cảm thấy toàn bộ đêm tối đang chấn động, trong lỗ tai nàng thậm chí có thể nghe được nhịp tim tiết tấu. Chân trời xẹt qua một viên sao băng, đây là tại tiên đoán lấy cái gì? Kim Viễn ngưng thẹn thùng căn bản không dám nhìn lén Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân lôi kéo tay của nàng từng lần một vây quanh thần nữ hồ đi tới, cảm thụ được hơi lạnh gió đêm. Cuối cùng đến lúc chia tay, Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng hôn lên. Ngày thứ hai, vô cực tiên môn đều bị một cái nặng cân cấp tin tức soát bình phong, tiểu trúc phong đại đệ tử Ôn Tổng Quân đạt được thánh cấp thần kiếm tán thành. Đồng thời có can đảm hướng bái kiếm phong phong chủ Tống Chính Thành rút kiếm. Các đệ tử cũng đang thảo luận cái tin tức này. Liên liên tại bế quan trưởng môn đều phát hiện cái tin tức này, tuyên bố triệu kiến Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân cứ như vậy đi tới vô cực tiên môn chủ phòng, đây là một cái so cái khác tất cả phòng đều muốn ngọn núi khổng lồ. Mây sâu sương mù quấn, sầm loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, các loại thần tiên dị thú ở phía trên bay qua, được không hùng vĩ. Các loại đại điện, quảng trường, lui tới xuyên thẳng qua đệ tử núi liền không dứt. Ôn Tổng Quân đi tới tông môn đại điện, tại vô số trưởng lão đệ tử nhìn chăm chú chậm rãi tiến vào trong đại điện. Bốn phía đều là thần thông cảnh cùng hư thần cảnh trưởng lão, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú lên Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân ngẩng đầu nhìn lại, chủ tọa bên trên chính là một cái đầu mang san hô dẹp phương làm trầm, thân mang bích hạ vân vân liên tiếp đối khổng tức văn cầm y mỹ phụ nhân. Thân thể nở nang, tuyệt mỹ dung nhan cực kỳ đoan chính. Nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm, nhưng đứng xa nhìn mà không thể bỏ bỡn. Ôn Tổng Quân nhận ra nữ tử này hẳn là vô cực tiên môn trưởng môn nhân Ngọc Hư Tử, thần vương cảnh đỉnh phong cao thủ. Ôn Tổng Quân liền đội vàng hành lễ nói ra, "Tiểu trúc phong đệ tử Ôn Tổng Quân gặp qua trưởng môn." Ngọc Hư Tử gật gật đầu, nói ra, "Ngươi chính là cái kia thu hoạch được Hạo Nhiên kiếm công nhận người trẻ tuổi a?" Bộ dáng đến lúc đó đoan chính. "Ngươi sử dụng Hạo Nhiên kiếm, ta xem một chút." Ôn Tổng Quân gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ đến yêu ấn có thể hay không đem cái này Ngọc Hư Tử cho khống chế, đến lúc đó ta chẳng phải là tại vô cực tiên môn sông pha. Động tác trên tay không chậm, từ trong hộp ngọc rút ra Hạo Nhiên kiếm, rót vào linh lực. Hạo Nhiên kiếm trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt Hạo Nhiên chính khí. Ngay tiếp theo chủ nhân của nó Ôn Tổng Quân đều nhìn qua giống một cái trừ ma vệ đạo thiếu hiệp. Ngọc Hư Tử gật gật đầu nói ra, "Hảo hảo cố gắng, chờ ngươi đến đạo cung cảnh liền có thể tăng lên thành chân truyền đệ tử." Sau đó Ngọc Hư Tử chống rống lấy ra một cái hộp kiếm, linh khí bao vây lấy đưa đến Ôn Tổng Quân trước mặt. "Cái này hộp kiếm là ta trước đây ít năm ngẫu nhiên đoạt được, đem kiếm để vào trong đó sẽ nuôi thế. Nuôi đến trình độ nhất định lại rút ra sẽ phụ bên trên vô tận uy năng. Ta giữ lại cũng là vô dụng, liền tặng cho ngươi." Ôn Tổng Quân vội vàng gật đầu nói ra, "Tạ trưởng môn ban thưởng." Một cái cổ phát, phía trên chưa cái gì hoa văn trang sức hộp kiếm liền đi tới Ôn Tổng Quân trong tay. Phía trên chỉ có hai chữ, "Tàng Long." Ngọc Hư Tử lại nói ra, "Đã ngươi có thể được đến Hạo Nhiên kiếm tán thành, như vậy thì nói rõ bản thân ngươi nhất định là một cái chính trực, dũng cảm, hiệp nghĩa, có được xích tử chi tâm người. Sau này đội chấp pháp đệ tử liền có ngươi đến trưởng quản đi." Ôn Tổng Quân nghe xong, hết sức kích động rốt cục lên trước. "Tạ trưởng môn chiếu cố, đệ tử nhất định phải hào hào chấp pháp, đúng từ bản thân lương tâm cùng vô cực tiên môn liệt tổ liệt tông." Ngọc Hư Tử gật gật đầu, lại nói vài câu cổ vũ liền để Ôn Tổng Quân đi xuống. Ôn Tổng Quân đi ra ngoài điện, đem Hạo Nhiên kiếm vác tại phía sau lưng của mình lên. Đã hắn hiện tại người thiết là thiếu niên hiệp khách, vậy thì phải thỉnh thoảng hiện lộ một chút. Hắn rất nhanh liền đi tới đội chấp pháp, nhìn thấy bên trong đệ tử đang đánh bài, đánh bạc, đi ngủ. Tới một cái cáo trạng đệ tử, còn bị bọn hắn các loại dọa dẫm. Ôn Tổng Quân biết mình đến đối địa phương. "Các ngươi đang làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi có một chút đội chấp pháp dáng vẻ sao?" Ôn Tổng Quân một cước đá văng cửa phòng, lớn tiếng quát lớn. Đội chấp pháp đệ tử dừng tay lại đầu động tác, cùng nhau nhìn về phía Ôn Tổng Quân. Người tờ mở ai vậy? Một cái thoạt nhìn là bọn hắn nơi này dẫn đầu béo đệ tử tiến lên ra mặt. Ở đâu ra tiểu tử nốc? Một cái nhìn bị tiểu sắc hút khô người đệ tử cũng đứng dậy. Gia hỏa này va chạm đội chấp pháp, các huynh đệ bắt hắn cho ta bắt lại. Hảo hảo để hắn nếm thử chúng ta đội chấp pháp hình cụ. Sau lưng các đệ tử la ầm lên. Trong đám người này thực lực cao nhất chính là kia hai cái dẫn đầu, bị ngạn cảnh sơ kỳ thực lực. Ôn Tổng Quân cười, ác nhân còn phải ác nhân mà, hôm nay hắn liền đến hảo hảo mài mài một cái đội chấp pháp, đem hắn người thiết triệt để đánh đi ra. Mập mạp một thanh kéo lại Ôn Tổng Quân quần áo hung tợn nói ra, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ôn Tổng Quân cười nói với hắn, đừng đánh ta đến mượn thứ gì? Thật hư nam tử cũng đi tới nói ra, ngươi mượn cái gì? Tiếp đầu của các ngươi dùng một lát. Một tiếng long ngâm, Hạo Nhiên kiếm ra khỏi vỏ. Đám người chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt một hoa, sau đó hai cái đầu liền bay ra ngoài. Thi thể không đầu bên trên phun ra huyết hồng sắc suối phun. Ngươi giết Triệu sư minh cùng Vương sư minh. Ngươi biết phụ thân của bọn hắn là ai chăng? Ta muốn cáo ngươi đi. Một cái tùy tùng giống như đệ tử, quay người muốn đi tố giác Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, thật không biết đầu ngươi là thế nào lớn lên. Sẽ không dùng cũng được dùng. Sau đó tốc độ cực nhanh tiếp cận tên đệ tử kia, một kiếm cắt rơi hắn đầu. Sau đó hắn quay đầu đóng cửa lại, xuất ra một cái ghế ngồi tại cửa ra vào nói ra, còn có ai muốn đi cáo ta à? Lớn sửa đổi phần, hôm qua cảm giác viết cách chủ tuyến qua xa. 16 chương 17, các ngươi vì sao muốn phản tông? Nhìn xem đội chấp pháp đệ tử cũng không dám lộn xộn, Ôn Tổng Quân xuất ra hủy dụ nói ra, ta là Ôn Tổng Quân, là trưởng môn tự mình bổ nhiệm khóa mới đội chấp pháp đội trưởng. Sau đó hắn đem hủy dụ giao cho đội chấp pháp đệ tử truyền đọc, mọi người thấy đằng sau tướng mạo dò xét. Nguyên lai đây chính là cái kia đạt được Hạo Nhiên kiếm công nhận người, hướng phong chủ rút kiếm xem ra là thật. Chắc không được ngay cả Vương Đẳng cùng Triệu Phàm cũng dám giết. Ôn Tổng Quân không nói lời nào an vị trên ghế nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Một tên sau cùng đệ tử đứng dậy nói ra, gặp qua Ôn sư minh, Ôn sư minh kiếm pháp vô địch để cho chúng ta khâm phục. Cái này Vương Đẳng, Triệu Phàm bị sư minh chém giết, chết chưa hết tội. Nhưng bọn hắn trưởng bối sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ôn Tổng Quân cười nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, Ôn Mỗ vừa vào cửa hai người này liền muốn độc hại tại ta, tân thiệt thòi ta liệu mạng phản kích mới sống tiếp được. Ôn Mỗ vừa mới cầm tới Hạo Nhiên kiếm, ra tay không nhẹ không nặng rất bình thường a. Bình thường, bình thường. Đội chấp pháp đệ tử đội vàng mồm năm miệng mới nói. Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu, móc ra giấy bút giao cho tất cả đội chấp pháp đệ tử. Ôn Mỗ làm người làm việc coi trọng nhất công chính cùng chuẩn mực. Nếu là ăn không răng trắng khó tránh khỏi bị cho rằng Ôn Mỗ là có ý định giết người. Các ngươi một người viết một phần khẩu cung, liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một mười viết ra. Do ai viết chân thật nhất, ta xem hài lòng ai coi như phó đội trưởng. Đám người vội vàng cầm bút lên tìm tới có thể đặt bút địa phương viết. Đông đông đông. Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ôn Tổng Quân hỏi, ai vậy? Bẩm báo sư minh, ta nghĩ mời đội chấp pháp lắng lại tranh chấp. Ôn Tổng Quân nói ra, ngày mai lại đến, hôm nay đội chấp pháp tư pháp khảo thí đâu? Ôn Tổng Quân xuất ra một cây quạt, nhẹ nhàng quạt. Đội chấp pháp đệ tử đối đãi cuộc thi lần này biểu hiện cực kỳ cố gắng, suốt đời sở học đều dùng đến một trang giấy bên trên. Rất nhanh liền giao cho bài thi. Ôn Tổng Quân liền bắt đầu hiện trường chấm bài thi. Không hổ là tu luyện người, giác ngộ chính là cao. Phần lớn người đều đem Ôn Tổng Quân miêu tả sự thật một năm một mười viết ra. Còn có mấy cái nhân tài, nói Ôn Tổng Quân vừa vào cửa liền làm tất cả đội chấp pháp đệ tử hổ khu chấn động. Sau đó đếm kỹ Vương Đẳng, Triệu Phàm hai người khuyết điểm, Ôn Tổng Quân tới thanh thiên liền có. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, chấm bài thi hoàn tất. Viết tốt nhất 5 người được phong làm 5 cái tiểu đội trưởng, mỗi người phân công quản lý một cái phiên khu. Trong đó Văn Khoa Trạng Nguyên chính là vừa mới nói chuyện với Ôn Tổng Quân tên đệ tử kia. Ôn Tổng Quân từ bài thi bên trên thấy được tên của hắn, Lý Mặc. Thứ hôm nay Lý Mặc chính là phó đội trưởng. Lý Mặc nghe vậy cũng hỉ, hắn là một cái bình thường luân hải cảnh đỉnh phong thực lực tu sĩ, trong gia tộc đều là phàm nhân. Hiện tại một bước lên trời bị Ôn Tổng Quân đề bạt thành đội phó, cái này khiến hắn mừng rỡ. Vô luận là tài nguyên vẫn là địa vị, đều có chất tăng lên. Lý Mặc lúc này quỳ xuống, nước mắt đều chảy ra đối Ôn Tổng Quân nói ra, Lý Mặc tạ sư minh thưởng thức. Ôn sư minh chỉ cần phân phó, vô luận lên núi đao xuống biển lửa Lý Mặc không chối từ. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, đứng lên đi, ngươi đi xem lấy các đệ tử viết ra khẩu cung để bọn hắn ký tên đồng ý. Lý Mặc, vâng. Rất nhanh khẩu cung liền bày ra đến Ôn Tổng Quân trước mặt. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, cuối cùng mọi người dùng đạo tâm phát thệ, vô luận người khác làm sao ép hỏi đều theo chiếu mình viết tắt phương thức trả lời. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên làm. Đạo tâm phát thệ thế nhưng là toàn bộ tu luyện giới nhất khắc nghiệt lời thề một trong, một khi vi phạm đạo tâm liền sẽ sụp đổ. Người này cách phế đi cũng không xa. Ôn Tổng Quân còn chưa lên tiếng, Lý Mặc trước nổi giận hét lớn, các ngươi được sao? Ôn sư minh nghe không được sao? Sau đó Lý Mặc dẫn đầu bắt đầu thề, phía sau đệ tử một cái tiếp một cái đi theo. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, cái này Lý Mặc thật đúng là một nhân tài. Thay vào nhân vật nhanh như vậy, phải hào hào bồi dưỡng. Ôn Tổng Quân nhìn thấy đội chấp pháp đệ tử phát thệ hoàn tất sau đơn giản điểm hạ nhiệm vụ, đem vô cực tiên môn 36 phong giao cho 5 cái tiểu đội trưởng tự hành phân chia. Sau đó Ôn Tổng Quân xem bọn hắn đều thương nghị không sai biệt lắm, nói ra, hôm nay sắc trời không còn sớm, ngày mai buổi sáng giờ báo toàn bộ ở đây tập hợp. Tan họp, đối tiếp tục 3 người thi thể đều xử lý. Đám người gật gật đầu, biểu thị biết. Rất nhanh đội chấp pháp viện tử liền vắng lạnh rất nhiều. Ôn Tổng Quân đứng người lên, duỗi lưng một cái cũng chuẩn bị trở về tiểu trúc phong lúc, Lý Mặc đưa tới một tờ giấy. Ôn sư minh,
Đây là Vương Đằng cùng Triệu Phàm hai người thế lực sau lưng, còn xin Ôn sư huynh sớm làm tốt đề phòng. Ôn Tổng Quân càng xem tiểu tử này càng hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, làm rất tốt, có tiền đồ. Lý Mặc cảm kích vô cùng. Ôn Tổng Quân đầu tiên là đi một chuyến Thần Nữ Phong, cùng Kim Viễn Ngưng ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Sau đó về tới Tiểu Trúc Phong, tiến vào Nhiếp Vũ Trúc động phủ về sau, Ôn Tổng Quân mở ra tờ giấy, nhìn thấy hai người phụ mẫu đều là đạo cung cảnh nội môn trưởng lão. Ôn Tổng Quân cười cười, sau đó đem tờ giấy đốt thành cho bụi. Sư tôn ta vô địch thiên hạ. Ôn Tổng Quân ấn mở hệ thống thương thành, phụ nữ chi hữu, gia tăng phụ nữ 30 độ thiện cảm, các nàng đối ngươi có một loại trời sinh hảo cảm cùng tín cậy. 5000 nhân vật phản diện giá trị tinh nguyên đan, khôi phục tổn thất đại bộ phận tinh nguyên, tăng lên thận cường độ, gia tăng tu vi nhất định 15000 nhân vật phản diện giá trị. Trần Minh pháp ý, mặc sau gia tăng lực phòng ngự, thần thông cảnh trở xuống rất khó phá vỡ phòng ngự, gia tăng độ nhạy. 20000 nhân vật phản diện giá trị. Quỷ ma lãnh hỏa, thế giới khác dị hỏa, thôn vệ sau gia tăng thực lực đối luyện đan có lợi thật lớn. 50000 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân nhìn xem những này rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ hận tiểu sư đệ Diệp Sở không ở bên người. Cuối cùng chọn tới chọn lui, Ôn Tổng Quân đành phải đổi Trần Minh pháp ý cùng phụ nữ chi hiếu. Qua một thời gian ngắn phải đi tìm xem mình ngu xuẩn tiểu sư đệ, sư minh không đủ tiền bỏ ra. Kiệt 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 kiệt. Lúc này Nhiếp Vũ Trúc từ bể tắm đi ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai bình minh, Ôn Tổng Quân sớm đi tới đội chấp pháp trụ sở, chỉ thấy lúc này đội chấp pháp người toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Lý Mặc tiến lên phía trước nói Ôn Tổng Quân bên tai nói ra, "Ôn sư minh, Vương Đẳng cùng Triệu Phạm phụ mẫu tìm tới cửa." Ôn Tổng Quân gật gật đầu, trực tiếp đi vào đội chấp pháp đại đường. Hai đội vợ chồng trung niên chính cực kỳ bi thương ngồi tại chủ vị. Ôn Tổng Quân nói ra, "Tại hạ chính là các ngươi muốn tìm Ôn Tổng Quân." Vừa dứt lời, hai nhà người liền cùng nhau nhìn về phía Ôn Tổng Quân. "Con ta Vương Đẳng có đại đế chi tư, ngươi đem hắn giết liền xem như dựng vào ngươi toàn tộc mệnh cũng chưa đủ." Một ánh mắt xung huyết nam tử đứng dậy chỉ vào Ôn Tổng Quân nói. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, "Ta cũng hưởng thụ được nhân vật chính đãi ngộ." Một cái khác nam tử cũng đứng dậy nói ra, "Ngươi sát hại ta ái tử, hôm nay tất yếu giết ngươi." Ôn Tổng Quân lý trực khí tráng nói ra, "Con của các ngươi nghĩ mưu hại tại ta, chết chưa hết tội. Các ngươi nhi tử tại đội chấp pháp ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, làm nhiều ít oan giả sai án. Ta nghĩ đến đây chỉ hận giết bọn hắn giết quá nhanh, không có để bọn hắn cảm nhận được càng nhiều thống khổ đến cảm thấy an ủi bị bọn hắn đoan của người." Trong đường bốn người tức sủi bọt mép, thực lực hoàn toàn bộc phát muốn đánh giết Ôn Tổng Quân đến giải tâm đầu chỉ hận. "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Ôn Tổng Quân một bên lui một bên phân phó nói, "Vương Đằng, Triệu Phàm phụ mẫu công nhiên không có lý do công kích tiên môn đội chấp pháp đội trưởng, bọn hắn muốn phản tông. Tất cả mọi người lập tức đi gõ cảnh báo, tìm trưởng lão chủ trì công đạo." Sau đó đôi bốn người nói ra, lớn mật: "Các ngươi vì sao muốn phản tông?" 17 chương 18, một kiếm phong vân biến bốn tên đạo cung cảnh cường giả đem Ôn Tổng Quân bao bọc vây quanh, Ôn Tổng Quân mắt thấy lui không thể lui, đem Hạo Nhiên kiếm gỡ xuống, tùy thời chuẩn bị cùng bốn vị trưởng lão liều mạng. "Bốn vị, các ngươi có thể nghĩ tốt, động thủ với ta đó chính là triệt để miệt thị môn quy." Trưởng lão đối đệ tử xuất thủ tội thêm một bậc. "Nhi tử ta bị ngươi giết, ta cũng không có cái gì có thể trông cậy vào, hôm nay tất sát ngươi." Vương Đằng phụ thân xuất thủ trước, ba người khác thấy thế cũng là vội vàng xuất thủ tương trợ. Ôn Tổng Quân không chút nào hoảng, rút kiếm, Hạo Nhiên kiếm ra khỏi vỏ. Vương Đằng phụ thân dùng ra gia tộc tuyệt học Kinh Đảo Hải Lãng Trưởng, hắn muốn một kích giết ra hỏa này. Còn lại ba người cũng là sử xuất tuyệt học gia truyền. Nhìn thấy công kích của mình sắp đánh tới Ôn Tổng Quân trên thân, mà Ôn Tổng Quân lại không tránh không né. Vương Đằng cha lộ ra một bộ tình thế bắt buộc biểu lộ. "Coi như ngươi sư tôn là hư thần cảnh lại như thế nào, hôm nay có thể báo mối thù giết con hết thảy đều đáng giá." Nông hậu dày đặc thủy hệ linh khí bao vây lấy toàn thân, một kích này tất nhiên đánh giết tiểu tử này. Lúc này Trần Minh pháp y sáng lên một tầng hơi mang, toàn bộ đem nó bốn người võ kỹ đó lấy. Sau đó bốn người bị lực phản chấn, bắn bay rất xa. Ôn Tổng Quân cũng áp vũ tốt sát chiêu, giữa thiên địa hạo nhiên chi khí ngưng tụ tại Ôn Tổng Quân trên mũi kiếm. Đây là hắn chỗ tập được đại nhật càn khôn kiếm quyết tầng thứ nhất sát chiêu, nhật miệng. Cảm nhận được thân kiếm truyền đến không thể địch nổi lực lượng, Ôn Tổng Quân cảm giác mình cả người cũng cao hơn chiều. Một kiếm này nhất định phải kêu đi ra. Trước kia hắn không rõ vì cái gì đánh nhau trước muốn hô ra chiêu thức danh tự, hiện tại hắn hiểu. Đấu địa chủ liền thừa cuối cùng hai tấm bài, vẫn là vương nổ, ngươi có thể không kêu đi ra. Đại nhật càn khôn, nhật miệng. Ôn Tổng Quân cảm giác cái này một cuốn họng mình cơ hồ muốn phá âm, nhưng là thật là thoải mái. Một đạo kiếm khí chém xuống, kim sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này ở giữa. Tất cả mọi người cảm thấy con mắt bị sáng rõ căn bản không mở ra được. Bao quát Ôn Tổng Quân, hắn cảm giác giống như toàn bộ thế giới chỉ có một loại nhan sắc, kim sắc. Triệu Phàm phụ thân chỉ thấy giống như có một cái mặt trời ngay tại hướng mình bay tới. Hắn lui không thể lui. Sau đó liền bị mặt trời hòa tan, thôn vệ. Trước khi chết hắn liền một vấn đề, tại sao là ta? Chẳng lẽ không phải Vương Đằng phụ thân nhất ngày sao? Ôn Tổng Quân nếu là biết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, vừa mới mình cũng thấy không rõ, tiện tay bổ một cái. Hồi lâu thế giới khôi phục bình thường nhan sắc, nguyên bản 4 người, hiện tại chỉ còn 3 người. Triệu Phàm phụ thân ngay cả cặn cũng không còn. Ôn Tổng Quân linh khí cũng bị ép cô, một giọt cũng không có. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tế ra sau cùng tất sát kỹ, quát to, sư tôn cứu ta. Nhiếp Vũ Trúc đi tới Ôn Tổng Quân bên người, nàng kỳ thật đã sớm tới. Đêm qua Ôn Tổng Quân liền nói cho nàng, mời nàng bảo hộ. Hôm nay nàng muốn nhìn một chút cái này lịch đồ thực lực, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này. Bị ngạn cảnh một kiếm chém giết đạo cung cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Vừa mới một kiếm kia đã nhanh thoát ly võ kỹ phạm chủ đến thần thông trình độ.
Bất quá nghĩ đến Ôn Tổng Quân là tiên tiên đạo thể, Nhiếp Vũ Trúc cũng biểu thị có thể lý giải. Cái nào cường hành thể chất đặc thù không thể vượt cấp giết người, huống chi là tối cường thể chất một trong tiên tiên đạo thể đâu. Cái khác bị đội chấp pháp gọi tới trưởng lão cũng giật mình nhìn xem Ôn Tổng Quân bị ngạn cảnh chém giết đạo cung cảnh, cái này tại vô cực tiên môn trong lịch sử đều chưa từng nghe thấy. Đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trên bầu trời, một tay cầm kiếm, một tay bám vào phía sau thiếu niên áo trắng. Hắn đứng ở nơi đó thật giống như một di thế độc lập kiếm tiên. Ôn Tổng Quân chậm rãi mở miệng nói ra, "Các vị, bốn vị này trưởng lão vô duyên vô cớ đi vào ta chấp pháp đường náo sự, còn muốn đem ta chỗ chi cho thông khoái, người kiểu này chính là tông môn cặn bã. Còn xin các vị trưởng lão đem nó áp giải đến tông môn đại lao, bất kỳ cái gì tội ác đều sẽ bị đem ra công lý." Ôn Tổng Quân nghĩa chính tử nghiêm nói. Tại đội chấp pháp đệ tử trong đám người Lý Mặc dẫn đầu vỗ tay, hét lớn, "Tốt." Sau đó toàn bộ sơn cốc bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Ôn Tổng Quân ở trên không phảng phất một cái anh hùng. Thầm nghĩ, Lý Mặc tiểu tử này thật đúng là cái cổ độc vương, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Ôn Tổng Quân thu kiếm hướng tứ phương chắp tay thăm hỏi. Một ngày này Ôn Tổng Quân danh vọng lại trèo mới cao, thậm chí chân chuyển trở xuống thứ nhất đệ tử danh hào đều đi ra. Nhiếp Vũ Trúc nhìn xem bên cạnh xú mỹ nam nhân cũng không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười. Ôn Tổng Quân trên mặt biểu lộ thật giống như vương có thừa duyệt binh, hai chữ kiêu ngạo. Theo phạm tội nhân viên bị áp giải về ngục giam, Ôn Tổng Quân cũng mở ra chấp pháp đường lần thứ nhất ban lãnh đạo hội nghị. Đợi đến các vị cấp cao sau khi ngồi xuống, tại Ôn Tổng Quân bên người Lý Mặc trước tiên mở miệng nói, hội nghị bắt đầu trước, để chúng ta trước chúc mừng Ôn sư minh đại hiện thần uy, một kiếm chém giết đạo cung cảnh phản tặc. Sau đó chính là ảo ảo lạp lạp tiếng vỗ tay. Ôn Tổng Quân gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó nhìn thật sâu một chút Lý Mặc. Trời không sinh Lý Mặc, nâng giới vạn cổ như đêm dài a. Hiểu chuyện hai chữ này đã nói nát. Sau này có ta Ôn Tổng Quân một ngụm thịt ăn, liền có ngươi Lý Mặc một ngụm canh hát. Vài câu đơn giản khách sáo về sau Ôn Tổng Quân liền bắt đầu tiến vào chính đề. Hắn nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái nói ra, lúc trước rất nhiều đệ tử phản ứng đến ta chấp pháp đường làm việc khó, thẩm án bất công, thái độ trên lệnh các loại vấn đề. Hôm nay chúng ta liền muốn liền mấy cái này toàn diện chỉnh đốn và cải cách. Đầu thứ nhất, đi làm trong lúc đó không cho phép đánh bạc. Lý Mặc nói ra, Ôn sư minh nói rất đúng, bắt đầu từ ngày mai ta liền tự mình bắt các đệ tử vấn đề tác phong. Ôn Tổng Quân gật gật đầu tiếp tục nói ra, đầu thứ hai, tất cả mọi người đi làm lúc hết thảy mỉm cười phục vụ, ta mặc kệ ngươi là thật cười hay là giả cười, nhất định phải làm cho các đệ tử cảm nhận được mỉm cười. Đội chấp pháp từng cái tiểu lãnh đạo cũng bắt đầu chăm chú ghi chép, Ôn Tổng Quân rất hài lòng. Điều thứ ba, nhất định phải cam đoan thẩm phán kết quả tương đối công chính tính, chúng ta đội chấp pháp quản chính là ngoại môn mười mấy vạn đệ tử lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nội môn đều có núi dựa, cũng không tới phiên chúng ta còn nhiều. Nhất định phải tại ngoại môn đệ tử trong lòng đem chúng ta công chính hình tượng triển lộ ra đi. Nếu người nào làm đoan giả sai án nháo đến nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí. Ôn Tổng Quân uống một hớp, tiếp tục nói ra, một đầu cuối cùng, nhận xin muốn lập tức tham gia, ta sẽ hướng các trưởng lao yêu cầu để cao chúng ta đội chấp pháp đãi ngộ. Đi, còn lại liền giống như trước đây. Các ngươi kịp thời hướng phía dưới truyền đạt, hôm nay liền đến nơi này, tan họp. Ôn Tổng Quân ra lệnh một tiếng, đội chấp pháp bắt đầu có thứ tự rút lui. Ôn Tổng Quân không có gấp trở về, mà là tại tiên môn bên trong ngủ đi dạo. Ngươi nhìn, đây không phải là một kiếm chém giết đạo cung cảnh Ôn sư huynh sao? A, hắn rất đẹp trai a. Lại đẹp trai thực lực lại mạnh. Đúng đấy, là được. Hắn xem chúng ta a a a. Các đệ tử nhìn thấy hắn đại bộ phận đều sẽ hành lễ thăm hỏi. Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đây mới là nhân vật phản diện nên có cảm giác mà. 18 chương 19, tiên môn mẫu mực, cha tấn diệp sở thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một năm đi qua. Ôn Tổng Quân cảnh giới tu vi thăng lên đến bị ngạn cảnh đỉnh phong. Tại Lý Mặc tỉ mỉ chế tạo dưới, Ôn Tổng Quân thành vô cực tiên môn đệ tử trẻ tuổi bên trong người khí cao nhất tồn tại. Quả thực là vô cực tiên môn công nhận đạo đức mẫu mực. Tại một chỗ trà lâu, đệ tử trẻ tuổi nhóm ngay tại liễu dĩu thảo luận. Một năm này đội chấp pháp biến hóa thật to lớn a. Trước kia ta dùng tiền cũng khó khăn làm việc, hiện tại thế mà chủ động giúp ta. Một cái vóc người hơi mập đệ tử nói. Đúng vậy a, toàn bộ nhờ Ôn sư huynh công lao. Một nữ tu đầy mắt tinh tinh nói. Ôn sư huynh thực lực mạnh, làm người còn công chính, hiệp can nghĩa đảm. Thật nhiều người đều nhận qua ân huệ của hắn đâu. Chúng ta vô cực tiên môn có Ôn sư huynh thật sự là may mắn a. Nữ tu bên cạnh một cái gầy còm tu sĩ nói, trong giọng nói tràn đầy kính nghệ. Kia nữ tu tiếp lấy nói ra, ta khuê mật là Tiên Hoan Tông, ngay cả bọn họ cũng đều biết chúng ta vô cực tiên môn ra một cái Ôn sư huynh. Ôn sư huynh đã liên tục mấy nguyệt leo lên Tiên Hoan Tông trong ngọc đạo lựa đứng hàng thứ nhất. Không hổ là Ôn sư huynh, tại hạ bội phục. Ngay tại dưới lầu đệ tử thảo luận lúc, chính chủ Ôn Tổng Quân đang ngồi ở lầu 2 một mặt hưởng thụ nghe lấy sư đệ các sư muội lấy lòng chính mình. Đúng lúc này Lý Mặc đi tới Ôn Tổng Quân bên người nói ra, Ôn sư huynh, Diệp Sở lần gần đây nhất về tông đổi đại lượng linh thạch, nghe nói là vì tham gia nửa tháng sau Thiên Hương thành đấu giá hội. Hắn hiện tại chính đang ở chỗ ở tu luyện. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, nói ra, "Được, ta đã biết." Trong năm đó, Ôn Tổng Quân một mực bí mật quan sát lấy Diệp Sở, gia hỏa này một mực tại đánh quái thăng cấp, hiện tại đã đạt tới thần tiểu cảnh trung kỳ tu vi. Ôn Tổng Quân không thể không cảm thán, không hổ là nhân vật chính a, thăng cấp chính là nhanh. Trong thời gian này Diệp Sở mấy lần về tông, Ôn Tổng Quân đều phái Lý Mặc đi kiếm chuyện, muốn tóm lấy thóp của hắn sau đó trực tiếp bắt lại. Không nghĩ tới tiểu tử này tâm tính có chỗ tăng lên, trở nên trầm ổn. Đối mặt khiêu khích thờ ơ tốt, lần hội đấu giá này hảo hảo trị một chút vị tiểu sư đệ này. Sư minh là thật thiếu tiền tiêu. Sau đó Ôn Tổng Quân bước nhanh đi ra căn này quán rượu, đi hướng thần nữ phong. Đi vào kim viện ngưng trong sân nhỏ,
lúc này Kim Uyển Ngưng đang tu luyện. Nhìn thấy Ôn Tổng Quân đến đây, lập tức ngừng tu luyện, thân mật cùng hắn ôm ở cùng một chỗ. Một năm qua này Ôn Tổng Quân đem Kim Uyển Ngưng độ thiện cảm soát đến 95. Hai người ngoại trừ một bước cuối cùng, còn lại nên làm đều làm. Cảm thụ được cô gái trong ngực mãnh liệt yêu thương, Ôn Tổng Quân chỉ là đem nó ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ giọng nói ra, Diệp Sở về tông, ngươi không gặp gỡ hắn sao? Kim Uyển Ngưng thân thể cứng đờ nói ra, hắn trở về liền trở lại, cùng ta có liên can gì? Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, dù sao tiểu sư đệ đối ngươi có đại ân, ngươi cũng không có cái gì nghĩ tặng cùng hắn. Kim Uyển Ngưng do dự mãi vẫn là xuất ra một bình đan dược nói ra, Ôn sư minh, giúp ta đem cái này giao cho hắn, sau đó nói cho hắn biết giữa chúng ta lại không nửa phần liên quan. Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu nói ra, được rồi sư muội, ta cái này đi đưa cho hắn. Thiên mệnh chi tử trở về, Ôn Tổng Quân có thể không hao một thanh lông dê. Cầm Kim Uyển Ngưng cho đan dược, Ôn Tổng Quân bước nhanh tiến về Diệp Sở hiện tại nơi ở. Lúc này Diệp Sở chính đang ở chỗ ở tu luyện. Một năm này hắn đi theo lão gia gia học xong luyện đan, đây là hắn tu luyện nhanh như vậy bí mật. Lão gia của hắn gia nói cho hắn biết cách thượng cổ bí cảnh mở ra còn một tháng nữa thời gian, là thời điểm chuẩn bị mượn nhờ bí cảnh chân chính mở ra hoàng cổ thánh thể. Những ngày này Diệp Sở lòng tin đầy cõi lòng, chỉ còn chờ đấu giá hội cùng bí cảnh mở ra. Về phần mỗi ngày đến khiêu khích Lý Mặc, Diệp Sở đã đem hắn coi như thành một người chết. Tại Diệp Sở tất sát bảng bên trên, đầu tiên là Ôn Tổng Quân, thứ hai chính là Lý Mặc. Diệp Sở thỉnh thoảng phát ra cười xấu xa, hắn đã có thể tưởng tượng đến Ôn Tổng Quân nhìn thấy mình vương giả trở về sau cầu xin tha thứ dáng vẻ. Đúng lúc này đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. Diệp Sở một bên hỏi, ai nha? Một bên mở cửa. Một chương hắn hướng đêm nhớ nghĩ khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ôn Tổng Quân, ngươi tới làm gì? Diệp Sở cắn răng nói. Sư đệ, ngươi gầy. Ôn Tổng Quân thâm tình nhìn xem Diệp Sở nói. Diệp Sở kém chút đem cách một ngày cơm phun ra. Ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi có thể gạt được toàn tông trên dưới, nhưng ngươi không lừa được ta. Ngươi cái ngụy quân tử. Leng keng, thiên mệnh chi tử cảm giác phẫn nộ, hắn phá phòng. Gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, sư đệ, xem ra ngươi ta ở giữa hiểu lầm thật rất sâu a. Sư minh hôm nay đến chính là cho ngươi giải khai khúc mắc. Diệp Sở con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân nói ra, hai người chúng ta ở giữa còn có cái gì dễ nói. Ôn Tổng Quân tự mình ngồi xuống, thở dài nói ra, nghĩ không ra sư đệ ngươi đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, tâm tính rèn luyện vẫn là a. Thôi, hôm nay ta tới là thụ kim sư muội nhờ vả. Sau đó Ôn Tổng Quân xuất ra Kim Uyển Ngưng đan dược để lên bàn. Diệp Sở nghe vậy trong lòng ấm áp, hắn sẽ nghĩ lên cái kia buổi tối nghe hắn phiền não chi tâm tỉ tỉ. Mình quả thật có chút quá mức, mấy ngày nay tìm một cơ hội đi xin lỗi. Nhìn xem Diệp Sở một mặt say mê bộ dáng, Ôn Tổng Quân tiếp tục mở miệng nói, Uyển Ngưng lần này ý tứ chính là ngươi cùng nàng ở giữa lại không liên quan. Ta làm Uyển Ngưng tương lai đạo lữ tự mình đến nói với ngươi một tiếng. Diệp Sở cảm giác đầu gặp trọng kích. Lại không liên quan, Uyển Ngưng tương lai đạo lữ. Đau nhức, quá đau. Vì cái gì? Những nữ nhân này muốn rời khỏi mình đi cùng cái này ngụy quốc tử. Leng keng, thiên mệnh chi tử cảm nhận được cực hạn tan nát cõi lòng. Túc chủ nhân vật phản diện giá trị thêm 1000. Ôn Tổng Quân nhìn xem Diệp Sở thống khổ dáng vẻ, đội vàng giả bộ như tiến lên an ủi, tiểu sư đệ, nhân sinh không như ý sự tình 89/10, ngươi cũng không cần nhập này khổ sở. Ta tin tưởng ngươi tương lai cũng có thể tìm tới như là sư tôn, kim sư muội nữ hải. Leng keng, thiên mệnh chi tử Diệp Sở lần nữa cảm nhận được cực hạn thống khổ. Gia tăng 1000 nhân vật phản diện giá trị. A a a. Diệp Sở cảm giác mình không thể thở nổi, những này rõ ràng đều hẳn là hắn a. Sư tôn, ta cầu ngươi trợ giúp ta đánh giết Ôn Tổng Quân. Diệp Sở ở trong lòng hò hét đạo. Hai tử, ẩn nhẫn. Thanh âm giản mua bất đắc dĩ nói. Diệp Sở làm lấy hít sâu, Ôn Tổng Quân nhìn xem giá hỏa này muốn chậm đến đây, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cho Diệp Sở vỗ lưng. Đúng như Lơ đãng nói ra, tương lai ta nếu là cùng Kim sư muội kết hôn nhất định mời ngươi a tiểu sư đệ. Diệp Sở vừa mới chìm xuống khí huyết lần nữa cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Leng keng, thiên mệnh chi tử bị túc chủ khí tổn thương. Gia tăng 5000 nhân vật phản diện giá trị. Diệp Sở mặc niệm nói, ẩn nhẫn. Ôn Tổng Quân quan tâm nói ra, sư đệ nhanh bất giận. Kim sư muội tặng cho ngươi đan dược bên trong có đan dược chữa thương. Ngươi mau ăn đi. Ẩn nhẫn. Ta không nói lời nào. Diệp Sở nhắm mắt điều tức, không để ý tới Ôn Tổng Quân coi hắn là thành không khí. Ôn Tổng Quân lại kích mấy lần, nhìn xem Diệp Sở không có phản ứng liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi Ôn Tổng Quân nói ra, tiểu sư đệ, ta liền không bồi ngươi. Kim sư muội còn muốn ta chiếu cố đâu. Diệp Sở nghe vậy không hề có động tĩnh gì, Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu. Gia hỏa này thật là biết nhẫn mại, ai nhìn thấy Ôn Tổng Quân đi về sau Diệp Sở nước mắt trong nháy mắt trượt xuống tới. Sư tôn, Ôn Tổng Quân thật đáng chết a. Lòng ta đau quá a. Leng keng. Diệp Sở kiên cường ngụy trang bị mở ra. Túc chủ gia tăng 5000 nhân vật phản diện giá trị. Kiệt 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 kiệt. Đi Diệp Sở nơi đó một lần đỉnh ta nửa năm khổ tu a. Còn phải là ta ngu xuẩn tiểu sư đệ a. Ôn Tổng Quân nhìn xem mình vừa mới tới sổ 12100 nhân vật phản diện giá trị lộ ra nụ cười hài lòng. 19 chương 20, ngây thơ nhỏ sữa chó. Ôn Tổng Quân ly biệt Diệp Sở sau về tới Tiểu Trúc Phong. Ấn mở Diệp Sở bảng, nhân vật, Diệp Sở cảnh giới, thần tiêu cảnh trung kỳ thể chất đặc thù, hoang cổ thánh thể tư chất, 350, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh, hoàng thiên bá khí quyết, đan tiên thần lục võ kỹ, vẫn lạc tinh quyền, thần hỏa canh cổ xích, bài vân trưởng, lưu minh đoán thể quyết thiên mệnh chi tử, 11000 thiên mệnh giá trị nhìn thấy tiểu sư đệ còn có 11000 thiên mệnh giá trị không khỏi hỏi, hệ thống, ta nhớ được Diệp Sở bị ta chụp đến. Thiên mệnh giá trị cũng không chỉ những thứ này a. Làm sao còn có nhiều như vậy?
Thiên mệnh chi tử là một phương thế giới khí vận ngưng kết biến thành, khí vận giá trị cũng là không ngừng biến hóa. Theo cảnh giới của bọn hắn tăng lên, cùng thu hoạch được cơ duyên khí vận giá trị sẽ lên thăng. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, ý tứ chính là khí vận giá trị còn có thể khôi phục đúng không? Kia đến gấp rút tra tấn Diệp Sở, tranh thủ tại bí cảnh bên trong triệt để đưa tiễn Diệp Sở. Ôn Tổng Quân ấn mở mặt của mình tấm, túc chủ, Ôn Tổng Quân cảnh giới, bị ngạn cảnh đỉnh phong, đột phá biên giới, thể chất đặc thù, tiên thiên đạo thể, không có bình cảnh kỳ, gấp trăm lần nội tính, gấp 10 tốc độ tu luyện, tư chất 300, thiên phẩm, tu luyện công pháp, vô cực thánh kinh, cơ sở bản ma kha lục dục bảo điện nhân vật phản diện giá trị 19.100 võ kỹ, dụng nghiệm vãng sinh ấn, ma kha lục dục bảo điện tầng thứ 2 võ kỹ, tiểu thành, đại nhật càn khôn kiếm pháp tầng thứ 2, phi hoa vô ảnh bộ tiểu thành. Phi hoa vô ảnh bộ là Ôn Tổng Quân tại tông môn chọn lựa cả người pháp võ kỹ, thật to tăng lên hắn tính linh hoạt. Những ngày này hắn có một cái dự cảm, mình lập tức liền muốn đột phá đến đạo cung cảnh. Đúng lúc này, một đệ tử vô cùng lo lắng chạy đến nói với Ôn Tổng Quân, Ôn sư minh, trưởng giáo muốn gặp ngươi, còn xin ngươi nhanh quá khứ. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, triệu hồi ra hạo nhiên kiếm, ngự kiếm phi hành tiến về đi vô cực tiên tông đại điện. Ôn Tổng Quân xe nhẹ đường quen đi tới đại điện sau một tòa tiểu viện tử bên trong. Giả sơn trải rộng, khúc thủy lưu thương, rời bước đổi cảnh trang trí phá lệ có tư tưởng. Một mỹ phụ nhân chính bên hồ nước cho ăn lấy linh ngư, Ôn Tổng Quân sau khi thấy ánh mắt lửa nóng. Đệ tử Ôn Tổng Quân gặp qua trưởng môn. Mỹ phụ nhân chính là vô cực tiên môn người cầm lái Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử nhìn thấy Ôn Tổng Quân đến đây, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia dị sắc. Chẳng biết tại sao, đệ tử này là càng xem càng thuận mắt. Ôn Tổng Quân sử dụng phụ nữ chi hữu về sau, đối phụ nữ trời sinh độ thiện cảm gia tăng 30, lại thêm mị lực dược thủy tăng thêm 10 độ thiện cảm, có thể không nhìn thuận mắt sao? Hắn hiện tại chính là một cái hiển nhiên hành tẩu hormone. Ngọc Hư Tử nhẹ giơ lên ngọc thủ đối Ôn Tổng Quân nói ra, "Tổng Quân, ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ ném cho ăn những này linh ngư." Ôn Tổng Quân sau khi thấy vội vàng đi qua, đổi lại một độ người vật vô hại biểu lộ. Ôn Tổng Quân đi vào Ngọc Hư Tử bên người tiếp nhận cá ăn, hắn cố ý chạm đến Ngọc Hư Tử như ngó sen ngón tay. Lần này nhìn như trong lúc lơ đãng chạm đến để cho hai người đều cảm xúc bành trướng. Ngọc Hư Tử không biết mình vì sao từ tháng trước bắt đầu liền luôn thích gọi Ôn Tổng Quân đi vào bên cạnh mình chỉ đạo tu hành. Vừa mới bắt đầu hai người vẫn chỉ là nghiêm túc thương thảo một chút tu luyện cùng trên tông môn sự vật. Về sau Ôn Tổng Quân chuyển đổi sách lược, chuyên môn chế tạo ra một bộ ngây thơ nhỏ sữa chó người thiết, dẫn tới Ngọc Hư Tử phương tâm đại loạn. Nhìn xem cái này bạch bạch tịnh tịnh nam hải, trong nội tâm nàng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nàng hưởng thụ mỗi một lần thân thể trong lúc lơ đãng cùng Ôn Tổng Quân tiếp xúc. Nhìn xem Ôn Tổng Quân có chút thẹn thùng gương mặt, Ngọc Hư Tử trong lòng đều có một loại muốn đem đối phương hảo hảo che chở cảm giác. Ôn Tổng Quân mục đích liền đơn thuần rất nhiều, liền vì hai chuyện. Đầu tiên là vì đem Ngọc Hư Tử luyện thành lô đỉnh, cùng thần vương cảnh cường giả tối đỉnh song tu một lần, mình không biết có thể ít tu luyện mấy trăm năm. Thứ hai cũng là bởi vì hắn muốn tìm cái chỗ dựa, những này nhân vật chính phái nhân sĩ đều là đánh con thì cha tới. Có chính Ngọc Hư Tử phía sau cũng coi như có người. Một tháng này mình một mực giả bộ như thanh thuần nhỏ sữa chó hình tượng chính là vì tăng độ yêu thích. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng đem cá ăn vẩy vào trong hồ nước, nhìn xem thành quần kết đội con cá nhỏ, hắn lộ ra vui vẻ biểu lộ. Ngọc Hư Tử ngồi ở bên cạnh trên tảng đá nhìn xem dưới ánh mặt trời mỉm cười thiếu niên, trong lòng đối thiếu niên hào cảm lại nhiều mấy phần. Đứa nhỏ này tốt bao nhiêu a? Ngọc Hư Tử phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Mặc dù Ôn Tổng Quân hơn 20 tuổi, nhưng ở hơn 3000 tuổi Ngọc Hư Tử trước mặt hắn vẫn là cái thuần khiết không tì vết hài tử a. Nếu là hắn là đồ đệ của ta, đây chẳng phải là không cần tìm nhiều như vậy việc ớ, mỗi ngày đều có thể cùng hắn đợi ở cùng một chỗ. Ngọc Hư Tử trong lòng đống nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, sắc mặt nàng ửng hồng nhìn xem Ôn Tổng Quân muốn quên mất, nhưng là ý nghĩ tiếp như là khắc ở trong đầu làm sao cũng đi không xong. Ôn Tổng Quân đem trên tay cá ăn cho ăn hoàn tất, bắt đầu nhìn về phía Ngọc Hư Tử lộ ra một bộ thuần chân tiêu dung. Ngọc Hư Tử vội vàng kêu gọi Ôn Tổng Quân trở lại khuê phòng của nàng bên trong. Đã tiến vào khuê phòng, Ôn Tổng Quân đã nghe đến một loại đặc thù hương khí, đây là Ngọc Hư Tử đặc hữu mùi thơm. "Tổng Quân, ngươi nhanh ngồi xuống đi, ta cho ngươi ngược lại chút nước trà." Ôn Tổng Quân nhu thuận gật đầu, ngồi ở một cái trên ghế dài. Không lâu, Ngọc Hư Tử liền bưng một bình vừa pha tốt linh trà tiến đến. Nàng tự nhiên ngồi tại Ôn Tổng Quân bên cạnh, ngược lại tốt một chén linh trà đưa cho Ôn Tổng Quân. "Tổng Quân a, ngươi gần nhất trên việc tu luyện nhưng có cái gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi ta." Ôn Tổng Quân lắc đầu, sau đó một mặt kiêu ngạo nói ra, đệ tử rất nhanh liền có thể tu luyện tới đạo cung cảnh giới. Nhìn xem Ôn Tổng Quân một mặt kiêu ngạo dáng vẻ, Ngọc Hư Tử méo méo hắn gương mặt trắng loăn nói ra, không hổ là tiểu Tổng Quân a, thật lợi hại. Ôn Tổng Quân khẽ nhíu mày nói ra, trưởng giáo, ta đã không nhỏ. Tổng Quân hiện tại đã là người lớn. Chính Ôn Tổng Quân đều nhanh nôn. Nhưng là ở trong mắt Ngọc Hư Tử, đây chính là một cái ngạo kiểu tiểu nam hải. Nàng nhìn xem Ôn Tổng Quân gương mặt tuấn mỹ đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu, "Tổng Quân, bằng không về sau ngươi liền ở đến nơi này của ta đi, cũng thuận tiện ta tùy thời chỉ đạo ngươi." Nói xong Ngọc Hư Tử cũng có chút hối hận, mình nhiệt tình như vậy có thể hay không hủ đến tiểu gia hỏa này. Ôn Tổng Quân sau khi nghe xong đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cái phương án này khả thi. Sau đó hắn nhăn nhó nói ra, "Ta nếu là ở chỗ này sư tôn sẽ thương tâm." Ngọc Hư Tử ánh mắt ảm đạm, nói ra, "Cũng thế, các ngươi sư đồ tình cảm rất tốt, ta đây là biết đến. Có vũ trúc như thế tuyệt thế mỹ nữ tại bên cạnh hắn, Tổng Quân như thế nào lại nguyện ý cùng ta cái này lão bà đợi cùng một chỗ đâu?" Ngọc Hư Tử thầm nghĩ trong lòng. Ôn Tổng Quân nhìn thấy Ngọc Hư Tử ánh mắt bên trong ảm đạm về sau, nhẹ nhàng đem thân thể của mình xê dịch về Ngọc Hư Tử. "Trường giáo, ngươi có thể làm tỷ tỷ của ta sao?" Ngọc Hư Tử đột nhiên nghe được câu này, nghi hoặc mà nhìn xem Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân vẻ mặt thành thật nói ra, trưởng giáo, Tổng Quân lần thứ nhất gặp ngươi cũng cảm giác ngươi phá lệ thân thiết, thật giống như thân nhân của ta. Lúc trước ta một mực không dám nói ra sợ hãi ngươi không thích ta. Nhưng là hôm nay Tổng Quân thực sự nhịn không được, mời trưởng giáo làm tỷ tỷ của ta đi. Ngọc Hư Tử nhìn trước mắt cái này vẻ mặt thành thật nam tử, trong lòng có lời nói không ra. Tổng Quân, ngươi biết ta lớn bao nhiêu sao? Làm sao có thể làm tỷ tỷ của ngươi đâu? Ngọc Hư Tử vừa cười vừa nói, tỷ tỷ là Tổng Quân đã lớn như vậy gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy có thể lớn bao nhiêu đâu? Huống hồ chúng ta tu luyện người không đem cứu số tuổi. Mặc kệ ngươi bao lớn, tại Tổng Quân trong lòng ngươi chính là của ta tỷ tỷ. Ôn Tổng Quân một mặt kiên định nói. Ngọc Hư Tử khuỵu tay cái đầu nói ra, coi như lớn hơn ngươi 3000 tuổi cũng là tỷ tỷ ngươi sao? Tu luyện người số tuổi không có chút ý nghĩa nào, ta cảm thấy nên coi trọng một cái chữ duyên. Coi như tỷ tỷ tập thể 3 vạn tuổi, trong lòng ta ngươi cũng là tỷ tỷ của ta. Nói đùa, nữ năm thứ 3 đại học ngàn, đứng hàng tiên ban. Coi như năm thứ 3 đại học ngàn vạn ta Ôn Tổng Quân thì sợ gì? Chương 21, tuổi nhỏ đã biết cơm chùa hương. Ngọc Hư Tử nhìn trước mắt chân thành thiếu niên, trong lòng vẫn là có chút do dự. Ôn Tổng Quân thừa cơ một thanh giắt Ngọc Hư Tử tay nói, xin nhờ trưởng môn, làm ta tỷ tỷ đi. Ngọc Hư Tử bị Ôn Tổng Quân đột nhiên xuất hiện động tác làm cho tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Quá tốt rồi, ta có tỷ tỷ. Ôn Tổng Quân kích động đứng người lên nói. Ngọc Hư Tử nhìn xem kích động Ôn Tổng Quân trên gương mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ngươi vừa mới nói tỷ tỷ là người gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử, những lời này là thật sao? Ôn Tổng Quân vội vàng gật đầu nói ra, đây là đương nhiên. Tỷ tỷ của ta đương nhiên là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ tử. Ngọc Hư Tử hài lòng gật đầu, cái này đệ đệ không có buồn phí nhận. Ôn Tổng Quân nhìn nói với Ngọc Hư Tử, tỷ tỷ, ngươi làm trưởng giáo khổ cực như vậy, đệ đệ đấm bóp cho ngươi một cái đi. Ngọc Hư Tử nhìn xem tâm hắn đau ánh mắt không giống làm bộ, gật gật đầu nói ra, ngươi tới đi. Ôn Tổng Quân hưng phấn đứng ở Ngọc Hư Tử sau lưng, nhẹ nhàng giúp nàng rủi rủi bả vai. Ngọc Hư Tử cảm nhận được một trận hài lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy tiểu nam nhân phục vụ. Ôn Tổng Quân nắm nuốt, trên tay bấm pháp quyết, ngưng tụ ra yêu ấn. Tại một lần theo ma quá trình bên trong nhẹ nhàng đưa lên nhập Ngọc Hư Tử thể nội. Ngọc Hư Tử cảm nhận được thể xác tinh thần đột nhiên hơi khác thường, nhưng là một phen kiểm tra xuống tới nhưng không có phát hiện cái gì không ổn. Chỉ coi là mình có chút quá mệt mỏi. Ma Kha lục dục bảo điện yêu ấn lúc này đang đứng ở chưa kích hoạt trạng thái, nhưng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Ngọc Hư Tử tâm trí. Ôn Tổng Quân khẽ miệng cũng không tiếp tục thụ khống chế, nở nụ cười. Tổng Quân, ngươi cười cái gì? Ngọc Hư Tử nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Ôn Tổng Quân. Không có gì, tỷ tỷ Tổng Quân rất vui vẻ có ngươi. Ngươi là ta tốt nhất tỷ tỷ. Ngọc Hư Tử cảm nhận được Ôn Tổng Quân bắt đầu tăng lớn phần tay lực lượng, trong lòng thoáng qua một tia kỳ diệu ái dục. Đây là trước đó hoàn toàn không từng có qua. Nàng tưởng tượng lấy cái này mình bị Ôn Tổng Quân trà đạp lúc dáng vẻ, hai chân không khỏi thật chặt cũng ở cùng nhau. Ôn Tổng Quân phát giác ra được tỷ tỷ dị dạng, biết đây là yêu ấn lực lượng bắt đầu phát tác. Ôn Tổng Quân giả bộ như không biết nhẹ nhàng dán tại Ngọc Hư Tử bên thai nói ra, tỷ tỷ, ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Ngọc Hư Tử cảm nhận được Ôn Tổng Quân ở bên thai mình truyền đến thanh âm, cùng lúc nói chuyện không tự giác mang ra khí tức, càng là cảm giác được một trận ý loạn tình mê. Tỷ tỷ, không có việc gì. Tỷ tỷ chỉ là có chút mệt mỏi. Ngọc Hư Tử lười biếng bên trong mang theo một tia thanh âm quyến rũ chậm rãi truyền tới. Ôn Tổng Quân cười nói ra, vậy tỷ tỷ thì càng hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút Tổng Quân xoa bóp. Sau đó Ôn Tổng Quân làm lớn ra theo ma phạm vi, Ngọc Hư Tử lưng cũng thành hắn tung hoành ngang dọc chiến trường. Ngọc Hư Tử cảm nhận được Ôn Tổng Quân phạm vi hoạt động mở rộng, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn. Nhưng là nàng nhưng không có ngăn cản, nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Khó mà diễn tả bằng lời, huyền chi lại huyền. Ôn Tổng Quân tại Ngọc Hư Tử lưng đẹp bên trên theo mài lên, thỉnh thoảng làm bộ trong lúc lơ đãng chạm đến kia hai bé thỏ trắng. Dẫn tới Ngọc Hư Tử thỉnh thoảng hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh Ôn Tổng Quân sở ba phục vụ liền nên đón hồi cuối, hắn biết hăng quá hóa dở. Đây là một cái quá trình, trước lạ sau quen. Lâu ngày mới rõ lòng người. Thu công. Theo Ôn Tổng Quân cái cuối cùng trình tự hoàn thành, Ngọc Hư Tử mở ra yêu thương mê ly hai mắt. 3000 năm cấm dục tại Ôn Tổng Quân 10 ngón ở giữa mở ra. Giống như một cái chứa đầy nước đập chứa nước, một khi mở cống chính là ngập trời hồng thủy. Ngọc Hư Tử nhẹ nhàng địa nắm chặt Ôn Tổng Quân tay nói ra, thế nào đệ đệ, làm sao không ấn? Ôn Tổng Quân ngượng ngùng nói ra, tỷ tỷ, đã xoa bóp xong. Nghe nói như thế Ngọc Hư Tử ánh mắt dần dần thanh minh, hồi tưởng lại vừa mới biểu hiện của mình. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ôn Tổng Quân lại ngồi trở lại đến Ngọc Hư Tử bên người, chăm chú cùng nàng sát bên. Cái này khiến Ngọc Hư Tử trong lòng lại là một trận khô nóng. Ôn Tổng Quân mở miệng nói ra, tỷ tỷ, Thiên Hương Thành 5 năm một lần đấu giá hội muốn bắt đầu. Đệ đệ chuẩn bị đến đó thấy chút việc đời, nhìn lại có thể hay không mua những thứ gì. Ngọc Hư Tử nghe vậy vội vàng xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Ôn Tổng Quân nói ra, "Tổng Quân, hôm nay ngươi ta tỷ đệ nhận nhau, tỷ tỷ nơi này không có gì tốt đưa cho ngươi, ngươi liền đem túi đựng đồ này cầm đi đi, coi như là tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ gặp mặt." Ôn Tổng Quân tiếp nhận túi chứa vật thần thức quét qua, trong nháy mắt kinh điệu xuống đi, chọn bện 1000 vạn linh thạch. Trong môn phái một cái chân truyền đệ tử 1 năm phát linh thạch cũng bất quá 100 vạn. Lần này cầm 1000 vạn linh thạch, Ôn Tổng Quân có một loại phát tài cảm giác. Đây chính là phú bà sao? Nữ năm thứ 3 đại học, ôm ngạch vàng. Nữ năm thứ 3 đại học 10, nắm chính quyền. Nữ năm thứ 3 đại học ngàn, đứng hàng tiên ban. Dân mạng thành, không lấn ta. Một cái lựa chọn tốt thắng qua 100 năm phân đấu. Tỷ tỷ, cái này quá quý giá. Ta nhận lấy thì ngại a. Ôn Tổng Quân làm bộ dáng vẻ tựa như ăn Tết lúc ngươi cự tuyệt tiền mừng tuổi lúc dáng vẻ.
Ngọc Hư Tử giả bộ như mặt lạnh nói ra, chẳng lẽ ngươi không phải thực tình nhận ta tỷ tỷ này? Ôn Tổng Quân vội vàng lắc đầu. Vậy liền nghe tỷ tỷ, cất kỹ nó. Chờ ngươi đến đạo cung cảnh tỷ tỷ còn có ban thưởng.
Ừm.
Ôn Tổng Quân hưng phấn gật gật đầu, sau đó đâm đầu thẳng vào tỷ tỷ sóng cả mãnh liệt trong lồng ngực. Trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt, có tỷ tỷ hài tử giống cối bảo.
Có tỷ tỷ thật tốt.
Ôn Tổng Quân phát ra từ phế phủ nói. Ngọc Hư Tử đau lòng nhìn xem trong ngực mình Ôn Tổng Quân, chỉ muốn hảo hảo yêu thương hắn. Ôn Tổng Quân tại Ngọc Hư Tử trong ngực chậm rãi nói ra, tỷ tỷ ngươi biết không? Tổng Quân từ nhỏ đã được đưa đến Vô Cực Tiên Tông, căn bản cũng không có cảm thụ qua mấy ngày thân tình. Nhưng là hiện tại Tổng Quân có tỷ tỷ, Tổng Quân chỉ cảm thấy thật vui vẻ a. Tổng Quân lại có người đau. Ngọc Hư Tử sau khi nghe được càng là tình thương của mẹ Trần Lan, đau lòng nuốt Ôn Tổng Quân phía sau lưng. Thời khắc này nàng chỉ muốn đem mình hết thảy đều giao cho Ôn Tổng Quân. Yên tâm đi Tổng Quân, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu ngươi. Hồi lâu sau, Ôn Tổng Quân lưu luyến không rời từ tỷ tỷ trong lồng ngực ngồi dậy. Hắn nói ra, tỷ tỷ, hôm nay Tổng Quân thật rất vui vẻ. Ngày mai Tổng Quân còn có thể đến tỷ tỷ nơi này, cho tỷ tỷ xoa bóp sao? Ngọc Hư Tử nhẹ nhàng bưng lấy Ôn Tổng Quân khuôn mặt, đau lòng nói ra, ngốc đệ đệ, tỷ tỷ nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi nghĩ đến trực tiếp tới liền tốt. Chờ thêm mấy ngày tỷ tỷ liền để ngươi làm chân truyền đệ tử. Chờ yên ổn sau khi tỷ tỷ liền để ngươi làm chúng ta Vô Cực Tiên môn thánh tử. Được không? Ôn Tổng Quân lệ rơi đầy mặt. Hắn là thật cảm động đến. Cái này một đợt đâu chỉ thiếu phấn đấu 30 năm a. Trực tiếp một bước vượt qua điểm cuối cùng tuyến. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Mỗi ngày tới tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Tỷ tỷ. Ngọc Hư Tử cũng không để ý cái gì căng thẳng, hung hăng tại Ôn Tổng Quân trên mặt hôn mấy cái. Tỷ tỷ thân đệ đệ cái này rất bình thường a. Sau một hồi, Ôn Tổng Quân đi ra Ngọc Hư Tử tiểu viện, hắn lau rơi đầy mặt dấu son môi. Hắn biết mình tương lai tại Vô Cực Tiên môn đánh thẻ địa phương lại nhiều một chỗ. 21 chương 22, Thiên Hương Các, Cô Tử Kiếm Ôn Tổng Quân mỗi ngày trải qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, buổi sáng đi Ngọc Hư Tử nơi đó tu luyện, buổi chiều cùng Kim Uyển Ngưng cùng một chỗ tản bộ, ban đêm về Nhiếp Vũ Trúc tiểu trúc phòng đi ngủ. Mỗi ngày nghiêm khắc khống chế thời gian, nói một câu thời gian quản lý đại sư cũng không quá đáng. Thời gian cứ như vậy dạng từng ngày trôi qua. Rất nhanh liền đến Thiên Hương Thành đấu giá hội thời gian. Ôn Tổng Quân mang theo Lý Mặc cùng một chỗ chạy tới Thiên Hương Thành. Thiên Hương Thành là một tòa lệ thuộc vào Vô Cực Tiên Tông thành lớn, liên tiếp thập vạn đại sơn. Rất nhiều tiến về thập vạn đại sơn tu sĩ đều sẽ lựa chọn ở chỗ này bán ra chiến lợi phẩm hoặc là thiết tế. Dân giá nơi này liền thành một chỗ thương mậu trung tâm. Tùy theo mà đến chính là nó 5 năm một lần đấu giá hội. Góp nhặt 5 năm trọng bảo đều sẽ lựa chọn tại một ngày này bán ra. Đấu giá hội hấp dẫn đại lượng Vô Cực Tiên Tông tu sĩ, xung quanh tiểu gia tộc cùng tán tu. Ôn Tổng Quân cùng Lý Mặc Phong trần mệt mỏi đi tới Thiên Hương Thành. Cửa thành to lớn đứng sừng sững ở hai người trước mắt. Xung quanh có đến không hết kỳ chân dị thú xếp hàng chờ lấy đi vào cửa thành. Bất quá Ôn Tổng Quân cùng Lý Mặc cũng không cần như vậy tốn sức xếp hàng. Vô Cực Tiên môn đệ tử đi nhận chức gì một tòa thành trì đều không cần gặp xếp hàng nỗi khổ. Đi vào cửa thành về sau, thủ vệ đã kiểm tra Ôn Tổng Quân thân phận của hai người minh bài sau cung kính kính mời hai người tiến vào. Vừa tiến vào cửa thành về sau, ven đường giao hàng tiểu phiến thanh âm liền truyền đến Ôn Tổng Quân trong lỗ tai. Thân yêu cảnh yêu thú nội đan, thiện nghi bán a. Gia tộc truyền thừa lò luyện đan, thiện nghi bán a. Khí huyết đan một bình 30 linh thạch, lớn bán phá giá. Ôn Tổng Quân cùng Lý Mặc xuyên qua những ngày tiểu phiến, trực tiếp hướng trong thành cao lớn nhất công trình kiến trúc đi đến. Thiên Hương Các là Thiên Hương Thành bên trong cao lớn nhất kiến trúc, cũng là Thiên Hương Thành đấu giá hội tổ chức địa. Ôn Tổng Quân nhìn trước mắt cái này cao vút trong mây chất gỗ kiến trúc không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cũng chính là huyền huyễn thế giới có thể như thế kiến tạo. Đến cổng, hai bên thị nữ vội vàng tới nên đón. Các ngươi cố gắng chiêu đãi, vị này chính là Vô Cực Tiên môn đội chấp pháp đội trưởng Ôn Sư Minh. Lý Mặc tiến lên đem hai người minh bài giao cho hai tên thị nữ xem xét. Hai tên thị nữ nghe vậy mắt buốt kim quang, đây chính là một vị tuổi trẻ đại nhân vật a. Ôn Tổng Quân rất nhanh liền bị một thị nữ ôm cánh tay tiến vào Thiên Hương Các. Lúc đi lại trước ngực to lớn mềm mại thỉnh thoảng tận lực ma sát Ôn Tổng Quân cánh tay. Rất nhanh mấy người liền tiến vào đến lầu các nội bộ. Vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, lầu các trên trần nhà vẽ lấy một bộ to lớn tinh không đỉnh. Bốn phía đều là bên ngoài khó gặp kỳ chân dị thảo. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ lên xuống bậc thang trước. Theo lên xuống bậc thang khởi động, mấy người rất nhanh liền hai đến tầng cao nhất. Đây là một chỗ to lớn hội trường, Ôn Tổng Quân thị nữ bên người đã không đủ tư cách tiếp tục dẫn đầu Ôn Tổng Quân tiến lên. Một người mặc tử sắc sơn xám, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại nữ tử đi vào Ôn Tổng Quân bên người. Ôn Sư Minh, thiếp thân Tử Ngưng là ngài hôm nay chuyên môn thị nữ. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, Tử Ngưng mang ta đi vị trí bên trên đi. Trước khi đến Ngọc Hư Tử liền đã đánh tốt chào hỏi, chỉ cần Ôn Tổng Quân thoáng qua một cái đến liền là cấp cao nhất khách quý đãi ngộ. Ôn Tổng Quân quan sát đến trước mắt nữ tử này, niên cấp nhẹ nhàng cũng đã có thần tiểu cảnh thực lực. Không nghĩ tới ở chỗ này đương một thị nữ. Tử Ngưng nhẹ nhàng kéo cánh tay, vừa đi vừa nói ra, Ôn Sư Minh, tại hạ cũng là tiên môn bên trong đệ tử, đã sớm nghe nói Quân Tử Kiếm Ôn Tổng Quân sư minh danh hảo. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Tử Ngưng vừa nói vừa nhìn xem Ôn Tổng Quân, khóe mắt chuyển đến một trận vũ mị. Tử Ngưng sư muội, nguyên lai là đồng môn a. Cái này Thiên Hương Các chính là Tử Ngưng gia tộc sản nghiệp, mỗi khi gặp đấu giá hội lúc Tử Ngưng đều sẽ đến đây giúp đỡ chút. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, chắc không được đâu, hắn còn tưởng rằng cái này Thiên Hương Các thực lực khủng bố như thế, thần tiêu cảnh nữ tu đều tới làm thị nữ. Rất nhanh liền đi tới một chỗ trong dạng, Lý Mặc thì bị mang đi nơi khác. Lúc này đấu giá hội mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng là trên cơ bản người cũng đã tới không sai biệt lắm. Tử Ngưng cua tốt một bình linh trà,
Giang thật chặt Ôn Tổng Quân bắt đầu giới thiệu, "Ôn sư huynh, hôm nay quý khách ngoại trừ ngài còn có mấy vị?" Nàng chỉ sát vách Bao Xương nói ra, "Vị kia là tiên môn chân truyền đệ tử thân đệ đệ Hàn Anh Bao Xương." Ôn Tổng Quân gật gật đầu, "Hàn Anh hắn nghe nói qua, kỳ huynh giải là xếp hạng thứ 2 chân truyền đệ tử Hàn Khắc. Bản thân thực lực cũng có bị ngạn cảnh hậu kỳ, thiên phú." Từ Ngưng lại giới thiệu mấy chỗ cái khác khách quý, phần lớn đều là một ít trưởng lão cùng đại gia tộc đại biểu. Ôn Tổng Quân nghe xong gật gật đầu, uống một ngụm linh trà. Từ Ngưng lúc này u uất nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân nói ra, "Ôn sư huynh, nô gia nói với ngươi những này đều là tuyệt mật đâu. Nếu không phải ngươi là Ôn sư huynh người ta mới không nói đâu." Ôn Tổng Quân cười cười, tình cảm đây là cảm giác mình quá lạnh nhạt, ra thế là hắn một tay lấy Từ Ngưng ôm vào trong ngực, thâm tình nhìn xem nàng nói ra, "Vậy ngươi muốn thứ gì ban thưởng đâu?" Từ Ngưng hồi tưởng lại cái này trước đó gia tộc bàn giao cho nàng nhiệm vụ, không tiếc hết thể giao hảo Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân là Vô Cực Tiên môn trưởng giáo tự mình chào hỏi đệ tử, mà lại gia tộc bọn họ cũng dò thăm Ôn Tổng Quân là tiên tiên đạo thể thể chất. Nếu là Từ Ngưng có thể để cho Ôn Tổng Quân cho Tử gia lưu cái loại, sinh ra cái tiên tiên đạo thể hải tử, Tử gia liền kiếm lật ra. Từ Ngưng nhẹ nhàng ôm Ôn Tổng Quân cổ nói ra, "Ôn sư minh, ngươi cảm thấy muốn cho người ta ban thưởng gì đâu?" Ôn Tổng Quân nhìn xem trong ngực bưu vật, nhịn không được đối nàng tán dương một câu, "Ngươi tốt tao à." Ôn Tổng Quân nhìn xem bốn phía pha lê, ngồi ở trong phòng có thể thông suốt nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Từ Ngưng nhẹ giọng nói ra, "Ôn sư minh, những này là đặc thù vật liệu chế thành, chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài căn bản nhìn không thấy trong dạng." Ôn Tổng Quân đứng dậy đem cửa Bao Xương đóng kỹ, nhìn về phía nằm trên ghế cực điểm phong thái Từ Ngưng. Từ Ngưng nhẹ giọng nói ra, "Ôn sư minh, cách đấu giá hội bắt đầu còn có một canh giờ, không bằng chúng ta làm một chút có ý tứ sự tình đi." Ôn Tổng Quân cười cười, gật gật đầu nói ra, "Lại là nên làm một chút có ý tứ chuyện." Hắn đi đến trước ghế, đem Từ Ngưng ôm đến thủy tinh biên giới, ở chỗ này nhìn phía dưới ô ương ương đám người nhìn một cái không sót gì. "Ôn sư minh, ngươi đây là?" Từ Ngưng đỏ bừng gương mặt nhìn xem Ôn Tổng Quân không hiểu hỏi. "Chúng ta tới chơi một cái trò chơi, quê nhà ta một cái trò chơi. Đánh bài bồ kè. Ngay ở chỗ này đánh." Ôn Tổng Quân lộ ra một viên mỉm cười. Sau đó toàn bộ Bao Xương bắt đầu ấm lên, theo hai người đánh bài bổ kẹ người một chương ta một chương ra bài, hai người tiêu hao đại lượng thể năng. Thủy tinh biên giới bắt đầu dâng lên giọt nước, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Theo Ôn Tổng Quân cuối cùng hai tấm bài rơi xuống, Tử Ngưng sủi lơ đổ vào Ôn Tổng Quân trên thân. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu, không nghĩ tới Tử Ngưng lại là lần thứ nhất đánh bài bổ kẹ. Tử Ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân, trong lòng không khỏi đối quân tử kiếm âm thầm nhả ránh. Ra vẻ đạm mạo, hình người dáng người, chơi cũng rất hoa. Vừa mới nhìn xem bên ngoài tiếng người ồn ào, mình ở bên trong chơi đùa thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. 22 chương 23, lại là hắn, Ôn Tổng Quân. Sau đó không lâu, Thiên Hương Thành đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ôn Tổng Quân cảm giác được Diệp Sở vị trí, hắn xuyên thấu qua pha lê thấy được ngồi phía trước sắp xếp hất lên đấu đồng màu đen Diệp Sở. Giả thân giả quỷ, che che lấp lấp. Ôn Tổng Quân khinh thường nói một câu, cái này không phải liền là nhân vật chính yêu nhất làm hoạt động sao? Một cái nhìn 10 phần tinh anh lão giả chậm rãi ra sân, màu bạc trắng tóc bị hắn trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Lão giả ra sân sau đối thính phòng cùng khách quý đại thật sâu bái, nói ra, cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách đi vào chúng ta Thiên Hương các tham gia lần hội đấu giá này. Tin tưởng Thiên Hương các lần này chuẩn bị vật phẩm sẽ không để cho mọi người thất vọng. Dưới đài truyền đến thưa thất tiếng vỗ tay, lão giả cũng lơ đễnh. Kiện thứ nhất mở màn vật phẩm bị chậm rãi đẩy lên trên đài. Một cái tạo hình 10 phần tinh mỹ trong hộp, yên lặng nằm một viên trứng. Ôn Tổng Quân thân ở phòng khách quý, bên trong có thông qua ảnh lưu niệm thạch thời gian thực chuyển tới hình tượng. Lão giả tràn ngập ra dặn lại có từ tính tiếng nói ra, hôm nay cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là trước đó vài ngày Dã Lang Dung binh đoàn trong thập vạn đại sơn mang về Hàn Băng Huyền Vũ chứng thú vật. Lời này nói xong trong nháy mắt tại dưới đài đưa tới sóng to gió lớn. Hàn Băng Huyền Vũ chứng thú vật, không nghĩ tới Thiên Hương Thành lần này kiện thứ nhất liền lên ác như vậy hàng hóa. Đúng vậy à, mua xuống nó từ nhỏ nuôi nấng, vậy thì tương đương với gia tộc nhiều một cái thủ hộ thần a. Đúng là hàng tốt, ta Tần gia muốn. Dưới đài gia tộc các đại biểu trong nháy mắt đỏ mắt. Lão giả nhìn thấy bầu không khí nóng lên, há mồm nói ra, cái này Hàn Băng Huyền Vũ chính là dính dáng tới đến một tia thần thú Huyền Vũ huyết mạch. Sau khi thành niên chiến lực nhưng đến đạt thần thông cảnh, tăng thêm là quy hệ linh thú 3000 năm tuổi thọ vẫn là có thể cam đoan. Mua xuống nó có thể bảo vệ gia tộc 3000 năm hưng thịnh. Phía dưới gia tộc đại biểu đều như là điên cuồng, lão giả hài lòng nhìn xem hiện tại không khí. Ngồi tại phòng khách quý Ôn Tổng Quân cũng có chút ý động, cũng không phải muốn mua xuống cái này trứng, hắn cảm thấy là thời điểm cân nhắc cả một cái tọa kỵ. Hôm nay mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là nhìn chằm chằm Diệp Sở. Chỉ cần là cái gì đồ cổ tàn phiến loại hình nhất định phải cầm xuống. Cái khác liên quan tới tu luyện loại đồ vật liền cho hắn cố tình nó giá, hảo hảo ép một ép tiên mệnh chi tử chất béo. Cái này trứng linh thú giá khởi điểm 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 1 vạn linh thạch. Chư vị bắt đầu đi. Rất nhanh liên quan tới Hàn Băng Huyền Vũ báo giá ngay tại dưới đài cạnh tranh. 15 vạn linh thạch. Thứ này ta Tần gia muốn. 16 vạn. 15 vạn liền muốn lấy đi bảo bối này. Cuối cùng trứng linh thú lấy 25 vạn linh thạch đại giới bị một cái thế lực nhỏ gia tộc cầm xuống. Giao dịch hoàn thành sau bị phòng đấu giá hộ vệ tự mình hộ tống rời đi. Tinh anh lão giả rất hài lòng vừa rồi giá cả, tiếp lấy giới thiệu kiện thứ hai thương phẩm. Một cái kiếm loại pháp bảo bị đẩy lên sân khấu. Chư vị, thanh kiếm này là Vô Cực Tiên môn đỉnh cấp luyện khí đại sư Tần lão lực tác mới nhất. Cửu Diệu Ly Hỏa kiếm. Am hiểu hỏa hệ công pháp tu sĩ có thể mua sắm, sử dụng sau hỏa hệ công pháp uy lực sẽ gia tăng 3 thành. Lời này nói xong, Ôn Tổng Quân rõ ràng cảm giác được Diệp Sở cố ý kiện binh khí này. Quy củ tin tưởng mọi người đều hiểu. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch. Diệp Sở ra giá 12 vạn linh thạch. hắn còn cố ý cứ vậy mà làm cái thanh âm giàn mua. Ôn Tổng Quân cười cười, có hệ thống tiêu ký công năng, coi như ngươi hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Hắn nhưng không có sốt ruột càng thêm, chờ đến Diệp Sở coi là nhanh cầm xuống lúc lại ra tay, nói không chừng còn có thể cắt một đợt nhân vật phản diện giá trị. Trải qua mấy vòng đấu giá, Cửu Diệu Ly Hỏa kiếm giá cả rất nhanh liền dốc lên đến 18 vạn linh thạch, một lần cuối cùng báo giá chính là Diệp Sở. 18 vạn linh thạch một lần, 18 vạn linh thạch hai lần. Lão giả giơ lên tiểu mục truy, làm bộ muốn gõ dáng vẻ. 19 vạn linh thạch. Đây là khách quý bao xương truyền tới một tuổi trẻ tiếng nói. Từ ngưng nghi hoặc mà nhìn xem Ôn Tổng Quân, hắn không phải có hạo nhiên kiếm sao? Ôn Tổng Quân cũng không giải thích, mà là quan sát đến Diệp Sở động tác. Diệp Sở bị Ôn Tổng Quân cái này một cuống họng kêu có chút được vòng, hắn còn tưởng rằng mình có thể cầm xuống nữa nha. Cắn răng nhìn xem mình trong túi chứa vật luyện chế đan dược báo ra giá, 20 vạn linh thạch. Ôn Tổng Quân không nóng nảy tiếp tục cùng. Đợi đến lão giả hô hai lần về sau, Ôn Tổng Quân xuất thủ. 21 vạn linh thạch. Lenken, Thiên Mệnh Chi Tử cảm thấy phẫn nộ, gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Diệp Sở nghe cái này không hiểu có chút quen thuộc thanh âm cảm thấy có chút phẫn nộ. Hồi lúc này tăng giá, có phải bị bệnh hay không? Diệp Sở nhìn xem mình túi chữ vật, cắn răng đây là cực hạn của hắn. Vì bí cảnh tiền đề thăng thực lực, hắn gọi ra một cái giá cả. 23 vạn linh thạch. Nếu là giờ phút này người kia tăng giá nữa, hắn cũng không có cách nào. Theo lão giả niệm xong 3 tiếng về sau, truy đập tầm ở dưới, Diệp Sở nhẹ nhàng thở ra. Thanh kiếm này đã cao hơn giá thị trường rất nhiều, nếu không phải hiện tại không dễ mua loại này cấp bậc vũ khí, Diệp Sở đã sớm bỏ cuộc. Ôn Tổng Quân hài lòng gật đầu, giơ lên 5 vạn linh thạch, cũng không tệ lắm. Lại là mấy món vật phẩm đấu giá sau. Lão giả thấm giọng một cái, nói ra, phía dưới một cái muốn bán đấu giá là 5 bình Cổ Nguyên Đan. Đối cảnh giới tu luyện vững chắc có to lớn ích lợi, mà lại cái này 5 bình Cổ Nguyên Đan là hoàn mỹ phẩm chất. Đám người nghe vậy trong nháy mắt sôi trào. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược bao nhiêu năm không gặp. Đúng vậy a. Chúng ta nơi này lúc nào ra một cái loại này đẳng cấp luyện đan sư? Diệp Sở hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người. Cái này 5 bình đan dược chính là hắn xuất thủ luyện chế, chính là vì tại lần này đấu giá hội bên trên đại lượng thu thập một đợt tài chính. Gia dặn lão giả tiếp tục nói ra, hoàn mỹ phẩm chất đan dược mọi người đều biết, không có chút nào một tia đan độc. Bình thường chỉ có luyện đan thánh thủ mới có thể luyện được. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch. Ôn Tổng Quân nhìn xem hàng phía trước Dương Dương tự đắc Diệp Sở, hồi tưởng lại Diệp Sở người bảng bên trên đan tiên thần lục. Ôn Tổng Quân suy đoán nhóm này đan dược là Diệp Sở luyện chế. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, đan dược này ta nhìn chúng, còn xin các vị tạo thuận lợi. Ta không muốn cùng mọi người đấu giá tổn thương hòa khí. Ta là Vô Cực Tiên môn Ôn Tổng Quân." Diệp Sở nghe vậy như rơi vào hầm băng, "Ôn Tổng Quân, hắn làm sao cũng tới? Nguyên lai mới vừa cùng mình cố tình nâng giá người thần bí chính là hắn. Chắc không được thanh âm kia như thế quân hay." Diệp Sở cảm giác Ôn Tổng Quân là sinh mệnh mình bên trong một đạo kiếp nạn. Phòng đấu giá người xem nghe vậy có nghị chất vấn, nhưng là rất nhanh liền bị người bên cạnh giữ chặt nói ra, "Ngươi điên rồi. Vị này chính là Vô Cực Tiên môn cơ hồ xác định vị kế tiếp chân truyền đệ tử Quân Tử Kiếm Ôn Tổng Quân a. Vị ngạn cảnh trung kỳ một kiếm chém giết đạo cung cảnh tồn tại. Ngươi không muốn sống ngẫm lại thân nhân của ngươi. Quân Tử Kiếm sao có thể làm ra việc này đến đâu? Người ta nhu cầu cấp bách thôi, mấy bình Cổ Nguyên Đan mà thôi, không đáng." Ôn Tổng Quân sắc vách bao xương Hàn Anh nghe vậy gật gật đầu nói ra, "Ôn Tổng Quân, cho hắn mặt mũi này. Đây là hắn ca ca Hàn Khắc cũng không dám đắc tội người, vẫn là phải nể tình. Còn lại khách quý đều là Vô Cực Tiên môn trưởng lão hoặc là rất có nguồn gốc người, đều biết vị này Quân Tử Kiếm tồn tại. Hoàn Mỹ Cổ Nguyên Đan cũng chung quy là cái Cổ Nguyên Đan thôi, vì thế đi đắc tội danh tiếng chính thịnh Quân Tử Kiếm không đáng." Ôn Tổng Quân sau khi nói xong toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. "Người tên, cây có bóng. Người ta Quân Tử Kiếm có thể không có tiền sao? Chỉ là không muốn đấu giá tổn thương hòa khí thôi." Trên đài lão giả cũng không có lộ ra không chút nào nhanh, vội vàng gọi gã sai vặt gói kỹ đan dược cho Quân Tử Kiếm đưa qua. Cái này ra thế nhưng là gia chủ điểm danh muốn giao hảo người. Lúc này Diệp Sở phía trước sắp xếp móng tay thật sâu ấn vào trong thịt. Cái giá tiền này so giá thị trường trọn vẹn thấp 3 thành. Lại là hắn. Ôn Tổng Quân. 23 chương 24, đứng bắt ngươi cả nhà thân đương khiêu chiến ta tiền tiêu bạn. Lenken Thiên Mệnh Chi Tử cảm thụ phẫn nộ cùng thống khổ. Gia tăng 200 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân mỉm cười, thành công. Chính là như vậy tiếp tục tra tấn Diệp Sở. Gia dặn lão giả tựa hồ không nhận vừa rồi nhạc đệm ảnh hưởng, ra hiệu đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Sau đó phải ra sân chính là một cái thần bí thượng cổ võ kỹ, chúng ta Thiên Hương các giám định sư không cách nào xác định giá trị của nó. Có thể xác nhận đây là một kiện rất cường hãn võ kỹ, nhưng là không cách nào phá dịch nội dung bên trong. Chư vị nếu là có hứng thú có thể mua đến. Sau đó một cái nhìn xem liền 10 phần cổ pháp điện tịch bị đặt tới trên đài. Tiểu gia hỏa, mua xuống nó. Ta có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Lúc này Diệp Sở tùy thân lão gia ra đột nhiên lên tiếng, Diệp Sở gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn thật sâu một chút sau lưng ghế khách quý. Hắn có thể cảm giác được lần này Ôn Tổng Quân tất nhiên sẽ xuất thủ. Diệp Sở suy nghĩ không có sai, Ôn Tổng Quân nghe được thần bí, không người có thể giải mã các loại mấy cái từ mấu chốt sau liền biết, đây là thuộc về Diệp Sở cơ duyên. Thuộc về Diệp Sở cơ duyên nhất định phải cướp đi. Kiệt 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 kiệt. Giá khởi điểm 5 vạn linh thạch. Tinh anh lão giả nói xong, trong hội trường tràn ngập tiếng thảo luận nhưng là cũng không có người ra giá. Rất đơn giản, Thiên Hương các giám định sư đều giải mã không ra vậy bọn hắn mua lại làm gì? Làm thần tiên thờ phụng sao? Lão giả nhìn xem kẻ ngắt biểu hiện, thở dài, cái này đồ vật lưu phách không có gì lạ. Lúc đầu Thiên Hương các liền muốn thừa dịp đấu giá hội tìm đoàn đại đầu tiếp bàn. 5 vạn linh thạch. Hàng phía trước thanh âm giản mua truyền ra.
Lão giả hận không thể lập tức gõ truy. 6 vạn. Quân tử kiếm xuất thủ. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Ôn Tổng Quân phòng, bọn hắn không nghĩ ra cái đồ chơi này thế mà lại có người đấu giá. Vẫn là Ôn Tổng Quân như vậy đại nhân vật. Diệp Sở nói thầm một tiếng, quả nhiên, cái này gậy quấy phân heo lại bắt đầu. 10 vạn linh thạch. Thanh âm giản mua truyền ra, Diệp Sở tiếp tục tăng giá. 11 vạn. Vừa dứt lời, Ôn Tổng Quân thanh âm liền đi theo sát. 15 vạn linh thạch. Diệp Sở khẽ cắn môi, đây là hắn sau cùng tiền mặt. Diệp Sở cho rằng Ôn Tổng Quân chính là nghĩ buồn nôn hắn, cùng trước đó cố tình nâng giá đồng dạng. 16 vạn. Vẫn là cái kia bình tĩnh thanh âm truyền đến. Diệp Sở không bình tĩnh thấp giọng hỏi lão gia gia, sư tôn, còn tăng giá sao? Tiếp tục thêm, ta có thể cảm nhận được cái kia võ kỹ giá cả xa xa không chỉ những này. Dùng đan dược thêm. Diệp Sở gật gật đầu, hôm nay chính là toa cát. 10 vạn linh thạch thêm 5 bình hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan. Thanh âm giản mua truyền ra, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường dư luận. Đây chính là cái kia thần bí luyện đan sư đi. Khó trách, vừa mới Ôn Tổng Quân như thế áp chế hắn đan dược giá cả, hiện tại hai người đón kinh lên. Ta còn nói làm sao có người ngay cả loại vật này đều đoạn, nguyên lai là lẫn nhau hờn dỗi đâu. Tinh anh lão giả cười miệng đều không khép lại được, hai cái này người giàu có đòn kiêng lên, hôm nay đến kiếm lật ra. Một cái là luyện đan sư, một cái là tiên môn danh tiếng chính thịnh đệ tử. Hai người đều là kẻ có tiền, giá tiền này không dám nghĩ a. Lão giả tỉ mỉ chuyển đổi một chút, tiên sinh 5 bình hoàn mỹ câu nguyên đan giá thị trường tương đương tại 14 vạn linh thạch tả hữu. Tăng thêm 10 vạn linh thạch tổng cộng là tính ngài 24 vạn như thế nào? Mặt ngoài hắn tại cho Diệp Sở nói chuyện, trên thực tế là tại cho Ôn Tổng Quân nghe. Đi. Diệp Sở tiếp nhận cái này định giá. 25 vạn. Ôn Tổng Quân mày cũng không nhăn một chút, tiếp tục thêm. Dù sao có Ngọc Hư Tử cho 10 triệu linh thạch tiền tiêu vặt, lúc này mới cái nào đến đâu. 10 bình hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan, tăng thêm 10 vạn linh thạch. Diệp Sở cấp nhãn, lớn tiếng nói ra mình báo giá. Đám người một mảnh xôn xao, đây là cấp chiến a. Chọn vẹn 38 vạn linh thạch nói ném liền ném. Không hổ là luyện đan thánh thủ cấp bậc luyện đan sư. Ôn Tổng Quân tại trong bao xương cũng lời chuyển đổi, trực tiếp báo giá nói, thêm 1 vạn. Diệp Sở cắn răng, thật chặt nắm đấm. Hắn chuẩn bị đem hắn tất cả đan dược toàn bộ ép ra ngoài. 20 bình hoàn mỹ cô nguyên đan, tăng thêm 15 vạn linh thạch. Chuyển đổi xuống tới hơn 70 vạn linh thạch đan dược và linh thạch cứ như vậy gắn ra ngoài. Liên vi dạng này một cái không biết tên bó kỹ. Đám người cảm giác thế giới này điên rồi. Này lại Ôn Tổng Quân bao xương an tĩnh. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thật không có cần thiết. Diệp Sở gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân bao xương, một cái chân chuyển đều không phải là đệ tử, hiện tại hẳn là cũng không có tài lực cùng mình kiếm đi. 71 vạn linh thạch một lần. Lão giả cười truy đều nắm bất ổn. 71 vạn linh thạch hai lần. Lại là ở thời điểm này Ôn Tổng Quân thanh âm truyền đến, 72 vạn linh thạch. Ôn Tổng Quân cười, đừng bắt ngươi cả nhà thân đương tới khiêu chiến cả tiền tiêu bạc. Kiệt 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 kiệt. Từ Ngưng một mặt sùng bái nhìn trước mắt tiêu tiền như nước nam tử, vốn là đẹp trai như vậy, còn như thế có tiền. Diệp Sở tê liệt trên ghế ngồi, cảm thấy một trận thất hồn lạc phách. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác mình bỏ qua một phần rất lớn cơ duyên. Leng keng, thiên mệnh chi tử cảm thấy thất hồn lạc phách. Gia tăng 100 nhân vật phản diện giá trị. Theo lão giả truy trùng điệp rơi xuống, đám người cảm giác được tê cả da đầu. Dòng giá 72 vạn linh thạch liền mua cái này. Chẳng lẽ bên trong thật có cái gì huyền bí? Về sau lại lục tục xuất hiện mấy cái bảo vật. Ôn Tổng Quân gặp Diệp Sở không có phản ứng liền tiếp tục cùng Tử Ngưng sư muội tâm sự. Rất mau tới đến đấu giá hội áp chủ câu. Lão giả đẩy lên tới một cái dùng ngàn năm hàn ngọc chứa đan dược. Chỉ là kia ngàn năm hàn ngọc liền đáng giá 1 vạn linh thạch. Có thể nghĩ bên trong vật giá trị. Kiện vật phẩm cuối cùng chính là một kiện lục phẩm đan dược hảo lại thần hỏa đan. Sau khi phục dụng có thể tăng lên cực lớn hỏa thuộc tính linh khí chất lượng. Chư vị tự hành cân nhắc. Lục phẩm đan dược. Đây chính là thần thông cảnh cường giả đều trông mà thèm đan dược a, nhất là cái này hào lại thần hỏa đan, càng là hỏa thuộc tính người tu luyện thiết yếu đan dược a. Giá khởi điểm 30 vạn linh thạch. Diệp Sở âm thầm thề đan dược này nhất định phải cầm xuống. Hắn một thân vô cực đều là hỏa thuộc tính, cầm xuống sau có lấy to lớn ích lợi. Thực lực gấp bội cũng không phải một câu nói xuông. Ôn Tổng Quân sắt vách bao xương Hàn Anh cũng ngồi không yên. Hắn ca ca Hàn Khắc để hắn tới đây lần đấu giá hội chính là vì viên đan dược này. Hắn nhất định phải cầm xuống. Giá cả rất nhanh liền kêu lên. Một cái chớp mắt liền đã đi tới 60 vạn đại quan. Ôn Tổng Quân nhìn thấy Diệp Sở ý động đương nhiên cũng đi theo cố tình nâng giá. 60 vạn linh thạch. Hàn Anh báo xong giá về sau, đứng dậy nói ra, tại hạ là vô cực tiên môn Hàn Khắc chân truyền đệ đệ Hàn Anh, hy vọng chư vị cho gia huynh một bộ mặt. Gia huynh thật rất cần viên đan dược này. Giờ phút này thực tế cạnh tranh người chỉ có Ôn Tổng Quân, Hàn Anh cùng Diệp Sở. Ôn Tổng Quân nghe vậy thầm nghĩ người ta vừa cho mình mặt mũi, đan dược này cầm cũng không có gì dùng liền đưa cho Hàn Khắc. Vô cực tiên môn Ôn Tổng Quân nguyện cho các hạ mặt mũi này. Ôn Tổng Quân nghĩ nghĩ cao giọng nói, Hàn Anh cảm kích nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân bao sương, cái này đan dược đã cao hơn giá thị trường một thành, cũng coi như cho thiên hương các mặt mũi. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Sở, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thanh âm giản mua truyền ra, 61 vạn linh thạch. Hàn Anh sắc mặt lập tức cứng lại đến. Ôn Tổng Quân nhìn thấy Diệp Sở báo giá sau cười ha ha. Nhân vật chính có thể cho mặt mũi ngươi. Nói đùa. 24 chương 25, Hàn Anh chiến Diệp Sở. Hàn Anh cắn răng tiếp tục báo giá, 65 vạn linh thạch. Sau đó hắn đi ra phòng khách quý đối cái kia thần bí luyện đan sư thi lễ một cái nói ra, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ. Sau lần này Hàn gia sẽ cho ra một hợp lý bồi thường. Ngài vĩnh viễn sẽ là Hàn gia thượng khách. Hàn Anh nhìn chăm chú Diệp Sở,
Hắn không muốn đắc tội cái này thần bí luyện đan sư, nhưng là hắn ca ca cho hắn linh thạch cứ như vậy nhiều. Mà lại lần này việc quan hệ nhà mình huynh trưởng tranh đoạt thánh tử chi vị thời khắc mấu chốt, viên này hào lại thần hỏa đan không cho sơ thất. Không nghĩ tới Diệp Sở không để ý tí nào sẽ Hàn Anh tiếp tục báo giá, 66 vạn linh thạch. Lão phu cũng rất cần cái này đan dược, xin lỗi. Hàn Anh trên mặt nổi gần xanh, thầm nghĩ, có dũ khí. Ngươi có thể còn sống mang đi cái này mai đan dược lão tử không tin hắn. Sau đó hắn vẫy vẫy tay áo tử, tiến vào phòng khách quý nghỉ ngơi, chuẩn bị giết người cấp của trình tự. Ôn Tổng Quân cũng không tiếp tục ra giá, hắn biết đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Không hổ là nhân vật chính, tham gia cái đấu giá hội đều có thể chọc địch nhân. Tốt, viên này hào lại thần hỏa đan liền về vị tiên sinh này tất cả. Lão giả có chút tiếc nuối, bởi vì Ôn Tổng Quân không tiếp tục ra giá. Diệp Sở cầm tới đan dược về sau, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hàn Anh mang theo mấy tên thủ hạ theo sát sau người. Trên lý luận phòng đấu giá muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh, nhưng là Hàn gia thế lực không nhỏ, tăng thêm đây là Hàn Khắc muốn đổ vật bọn hắn cũng không thêm ngăn cản. Ôn Tổng Quân sau khi thấy cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn đối bên người Tử Ngưng nói ra, sư muội, nhờ ngươi nói cho cùng ta cùng nhau đến đây Lý Mặc một tiếng, để hắn đuổi theo ta. Sau đó Ôn Tổng Quân nhanh chóng rời đi hội trường đi theo An Dưa. Diệp Sở đi ra ngoài thành, Hàn Anh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đi tới một chỗ rừng cây nhỏ, Diệp Sở dừng bước. Bốn phía đều là núi liền trời đất đại thụ, hoàn cảnh vô cùng tĩnh mịch. Thật sự là một chỗ giết người cấp của, hủy thi diện tích nơi tốt. Hắn xoay người nhìn Hàn Anh mang theo 6 người chậm rãi đối tiến hành vây kín. Mấy vị, chẳng lẽ hôm nay việc này không thể thiện sao? Diệp Sở tiếp tục dắt hắn bị được tiếng nói. Hàn Anh lắc đầu nói ra, các hạ, hôm nay ngươi nếu là hiện tại giao ra hảo lại thần hỏa đan, Hàn gia sẽ cho các ngươi giá đền bù. Ngài vĩnh viễn là Hàn gia quý nhân. Nếu là một hồi độc thủ, các hạ an toàn buộc ở hạ không thể cam đoan. Diệp Sở hư lạnh một tiếng nói ra, vậy phải xem nhìn mấy thế năng không thể lưu lại ta. Ở phía xa trên ngọn cây Ôn Tổng Quân lung lay vụng trộm nhìn xem trận này kinh điển vở kịch. Chỉ chốc lát Lý Mặc đi tới Ôn Tổng Quân bên người, nói ra, Ôn sư minh, chúng ta không đi giúp Hàn Anh. Ôn Tổng Quân nói ra, hiện tại chúng ta liền an tĩnh nhìn là được rồi. Bất quá cái này Hàn Anh cũng là đồ ngốc. Hắn để cho thủ hạ đi theo mình về gia tộc giao nhiều người tốt, nhất định phải dạng này mạo hiểm cho Diệp Sở tặng đầu người. Người kia là Diệp Sở. Đúng. Ôn Tổng Quân gật gật đầu tiếp tục xem hí. Hàn Anh bị ngạn cảnh hậu kỳ thực lực bạo phát đi ra, bên người 6 tên thủ hạ thần kiều cảnh cùng bị ngạn cảnh sơ kỳ thực lực cũng phát ra. Diệp Sở lấy ra một cái thức trạng binh khí, thần kiều cảnh đỉnh phong thực lực không còn bảo lưu. Hàn Anh cười lạnh nói, các hạ nếu là chỉ có chút thực lực ấy, ta nhìn cũng không cần vùng vẫy. Ngoan ngoãn giao ra đan dược. Sau đó song trưởng bị nồng đậm một linh khí nơi bao bọc, hắn hét lớn một tiếng, một tôn xanh thấm trưởng. Hai tay hóa trưởng hướng Diệp Sở đánh tới, đây là hắn Hàn gia gia truyền tuyệt học. Còn lại 6 người cũng nhao nhao sử xuất võ kỹ đánh tới. Diệp Sở linh khí tuôn hướng cự thức hét lớn một tiếng, thần hỏa canh cổ xích. Lửa cùng kim tinh thuần linh khí trong nháy mắt bộc phát, tính cả hoang cổ thánh thể thể chất tăng thêm một thức đánh xuống khó khăn lắm cùng bị ngạn cảnh Hàn Anh đánh thành ngang tay. Ôn Tổng Quân nhìn xem Diệp Sở kiến thức cơ bản cũng không nhịn được cảm thán nói, không hổ là nhân vật chính, cái này một thân kiến thức cơ bản là thật vững chắc. Nếu như Ôn Tổng Quân lúc này cũng tại thần tiểu cảnh, cùng Diệp Sở ở giữa chiến đấu cũng rất khó đứng lên gió. Mấy hiệp xuống tới, Hàn Anh chẳng những không có nhanh chóng cầm xuống Diệp Sở ngược lại càng đánh càng hăng. Trong lòng của hắn thầm giận mình, gia hỏa này làm sao nhập này khó chơi. Diệp Sở thì là càng đánh càng có tự tin, mình một năm này khổ tu không có bổ ví. Liền xem như gặp phải Ôn Tổng Quân cái kia ma đầu cũng có sức đánh một trận đi. Hàn Anh mặt lộ vẻ khó xử, nếu như không thể cầm xuống gia hỏa này, như vậy Hàn gia sẽ đắc tội một cái tiền đồ rộng lớn luyện đan thánh thủ. Đến lúc đó tình cảnh sẽ càng khó. Nghĩ đến cái này Hàn Anh móc ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra, do dự sau khi đem một viên màu đỏ đan dược để vào trong miệng. Linh khí cấp tốc dâng lên. Hắn ăn nhiên huyết đan, sau khi phục dụng có to lớn tác dụng phụ, cần thật lâu mới có thể khôi phục. Nhưng là tác dụng cũng là rõ ràng, Hàn Anh khí thế không ngừng mà kéo lên cuối cùng đi đến đạo cung cảnh sơ kỳ. Hôm nay, ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Hàn Anh hai tay hóa chỉ quá to, một tôn xanh thấm chỉ. Cường hành linh khí ở phía sau hắn tạo thành một đạo ngón tay màu xanh lục hư ảnh. Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này đầu ngón tay truyền đến đáng sợ khí tức. Vẫn là tinh quyền. Diệp Sở cũng không tại giữ lại sự xuất mình áp đáy hòm võ kỹ. Bành. Chỉ cùng quyền đụng vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm. Diệp Sở bị đánh bay ra ngoài, cầm hai cái cảnh giới chiến đấu vẫn là quá miễn cưỡng sao? Diệp Sở mượn cỗ này kình muốn bay người đào tẩu, lại bị Hàn Anh nhìn ra mánh khỏe đội vàng đi theo. Thử, muốn chạy trốn. Cả người cơ hồ là thuấn di đến Diệp Sở bên người, lại là một chỉ. Diệp Sở cảm giác một chỉ này chúng mình thai kiếp khó thoát. Ai, tiểu gia hỏa, tiếp xuống giao cho ta đi. Mỗi lần xuất thủ sau ta sẽ suy yếu một hồi. Diệp Sở nghe được thanh âm quen thuộc phân chấn, là sư phó tiếp quản thân thể của hắn. Vô số lần sư phó tiếp quản thân thể của hắn chiến thắng cường địch, trong lòng của hắn thoáng an tâm. Diệp Sở thực lực tại thời gian ngắn tăng vọt, đi tới đạo cung cảnh đỉnh phong, tiện tay liền đem Hàn Anh đánh lui. Coi như thực lực của ta chỉ có thời đỉnh cao 1%, cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Lần này Diệp Sở lão gia ra lưu lại lực, chỉ dùng đến đạo cung cảnh thực lực. Hàn Anh cái nào gặp qua địa bộ này, lúc này muốn chạy trốn. Diệp Sở lão gia ra cũng không muốn hao phí quá nhiều thể lực, tiện tay một bổ muốn khuyên lui Hàn Anh. Hắn còn muốn lưu lực tiến vào phó bản trợ giúp Diệp Sở tầm bảo đâu. Ôn Tổng Quân xem xét cái này cái nào được ra một đoàn cực kỳ mịt mở linh lực đoàn xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, phi tốc đạn hướng Hàn Anh. Tam thi bế mạch đỉnh, một loại đặc biệt linh khí bó kỹ, đem linh lực hóa thành một tia như tơ tầm linh khí, chỉ cần có thể trong nháy mắt làm đối thủ gân mạch bị phong tỏa không sử dụng ra được linh khí. Thích hợp đánh lén không thích hợp chính diện cường công. Đây là Ôn Tổng Quân lúc ấy hối đoái công pháp, nhanh chóng tiến vào Hàn Anh trong gân mạch. Hàn Anh trong nháy mắt cảm giác linh khí đoạn tuyệt, bị Diệp Sở tiện tay một bổ đánh trúng, cả người trong nháy mắt phân thành hai nửa. Diệp Sở lao ra đều mở bức. Cái này đều trốn không thoát sao? Hàn Anh thủ hạ sau khi thấy tê tâm liệt phế hô to đến, thiếu chủ. Diệp Sở lao ra nhìn xem còn lại 6 người thở dài nói ra, vậy mà như thế, các ngươi liền đều lưu lại đi. 6 người lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Gia hỏa này muốn giết người diệt khẩu. Lúc này Ôn Tổng Quân động. Này, tặc tử, ngươi làm sao dám đánh giết ta tiên môn đệ tử? Một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm quát to. Diệp Sở lao ra ngẩng đầu, một đạo kinh thế kiếm mang đã đi tới hắn trước mặt. Chương 26, sư đệ ta đâu? Đại Nhật Càn Khôn, nhập miệng. Ngay tại Ôn Tổng Quân quát lớn Diệp Sở lúc, mạnh nhất kiếm chiêu đã phong thích. Một kiếm này tại bị ngạn cảnh trung kỳ lúc liền có thể chém giết đạo cung cảnh trung kỳ cường giả. Hiện tại mặc dù đối mặt chính là thiên mệnh chi tử lao ra, nhưng là tại lao ra trong mắt một kiếm này ý nguyên 10 phần nguy hiểm. Như là mặt trời chói mắt kiếm mang trong nháy mắt đánh út về phía Diệp Sở. Thần hỏa canh cổ xích trong nháy mắt phát động hung hăng đụng vào một kiếm này. Như là sao hỏa đụng phải trái đất, năng lượng to lớn ba động hướng chung quanh quét sạch ra. Hàn Anh 6 thủ hạ cuốn quýt mang theo Hàn Anh thi thể hướng Ôn Tổng Quân chạy tới. Bọn hắn lúc này sắp khóc ra, may mắn Ôn sư Minh kịp thời đổi tới. Bành! Nhiệt độ cao khí lãng trong nháy mắt đem bốn phía đại thụ che trời hóa khí bốc hơi. Từ trên không trung nhìn toàn bộ trong rừng rậm bộ bày biện ra một loại hình tròn trống không khu. Diệp Sở lao ra cảm thụ hổ khẩu truyền đến cảm giác đau âm thầm kinh hãi. Một cái bị ngạn cảnh sâu kiến vì sao có thể sử dụng uy lực khủng bố như thế kiếm chiêu đâu? Sau đó hắn nghe được một tiếng bén nhọn pháo hoa tiếng nổ. Toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại nguy chữ. Lý Mặc kéo vang lên vô cực tiên môn khẩn cấp triệu hoán mật lệnh, phạm vi ngàn dặm tất cả vô cực tiên môn đệ tử, gia tộc nhất định phải hỏa tốc đến địa điểm chỉ định. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ôn Tổng Quân lập tức bắt đầu giao người, lão gia phụ thân chiến lược không rõ. Mình khả năng không thu thập được hắn, nhưng là có là người có thể thu thập cái này còn không có trưởng thành nhân vật chính. Tăng thêm Trần Minh pháp y cường hãn lực phòng ngự, chống đến người tới vấn đề không lớn. Diệp Sở bị trang trên người theo vừa rồi một lần kia va chạm cũng bị rút đi, lộ ra một trương dũng dám kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt. Ôn Tổng Quân làm bộ mới nhận ra đến, mở to hai mắt lớn tiếng nói, tiểu sư đệ, thế nào lại là ngươi? Diệp Sở nghe vậy thân thể khẽ run lên, bị nhận ra, lúc này hắn liền muốn đường chạy, sau đó thôi động đạo cung cảnh đỉnh phong thực lực muốn đi đường. Ôn Tổng Quân sau khi thấy khỏe mắt quá lớn, không đúng, ngươi không phải ta tiểu sư đệ, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn chiếm cứ ta tiểu sư đệ thân thể? Diệp Sở lao ra nghe vậy một cái khí tức không có ổn định kém chút đau sốc hông. Tiếp tục đi đường. A a a a. Đưa ta tiểu sư đệ. Ôn Tổng Quân khàn cả giọng hô lớn. Sau đó toàn lực thôi động phi hoa vô ảnh bộ, nhanh chóng đuổi theo. Hạo nhiên kiếm linh khí bị quán thâu đến cực hạn, toàn bộ thiên địa chính khí hội tụ ở bên cạnh hắn. Hắn hét lớn một tiếng, đại nhật càn khôn, nhật diệu. So vừa rồi còn muốn cường hành mấy lần kiếm mang từ Ôn Tổng Quân mũi kiếm bung ra, toàn bộ giữa thiên địa phảng phất đều tràn ngập mặt trời này quang huy. Đây là đại nhật càn khôn kiếm quyết tầng thứ 2 võ kỹ. So với nhật miệng, nhật diệu uy lực còn cường thịnh hơn mấy lần. Diệp Sở lao ra cảm nhận được phía sau như là bị hỏa thiêu, xoay người lại đã nhìn thấy một vòng kim hoàng mặt trời muốn nện vào trên người mình. Bối rối phía dưới hắn cấp tốc kết xuống gửi đến pháp ấn hợp thành phòng ngự võ kỹ, sau đó toàn thân linh khí ngưng tụ đến một chỗ sử xuất vẫn lạc tinh quyền. Trong nháy mắt tạo thành đầy trời sao trời hư ảnh, cùng như mặt trời kiếm mang hung hăng chạm vào nhau. Bèn, cường đại linh khí dư ba trong nháy mắt tứ tán. Ôn Tổng Quân bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã tại một gốc cây bên trên. Diệp Sở lão gia già thừa cơ chạy ra ngoài. Vừa đi lão gia già phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại hạ giới người trẻ tuổi mạnh như vậy sao? Vừa mới đạo kiếm mang kia thực lực thật sự là kinh khủng như vậy, mình cũng mới khó khăn lắm ngăn trở. Hắn đối Diệp Sở nói ra, "Tiểu gia hỏa, ta có thể muốn ngủ say một hồi. Đến bí cảnh mở ra ta sẽ tỉnh đến giúp đỡ ngươi." "Sư phó." Diệp Sở trong lòng hoảng hốt. Vừa mới Ôn Tổng Quân thực lực hắn thấy được, tên ma đầu này vì sao khủng bố như thế? Hơn một năm trước mình tùy tiện có thể trấn áp tiểu nhân vật, hiện tại đến mức kinh khủng như thế. Ôn Tổng Quân ngã trên mặt đất an tĩnh nằm trên đồng cỏ. Hắn thương cũng không nặng, nhưng là hắn cũng không dám lại đuổi, vạn nhất tên kia chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Lý Mặc cùng Hàn Gia đám người cuống quýt đi vào Ôn Tổng Quân bên người, xem xét hắn tình huống. Lúc này vô cực tiên môn tại Thiên Hương thành thế lực cũng chạy đến, nhìn xem một màn này thảm trạng bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Mặc cuống quýt cho Ôn Tổng Quân vì một viên chữa thương đan dược. Sau khi Ôn Tổng Quân dãy rủa lấy mở hai mắt ra, câu nói đầu tiên là: "Sư đệ ta đâu? Hắn bị người xấu đoạt xá, nhanh đi cứu hắn a." Dứt lời Ôn Tổng Quân liền làm bộ muốn đứng dậy, muốn đi tiếp tục đuổi. Bị Lý Mặc bọn người cuống quýt đè lại nói ra: "Ôn sư minh, thân thể ngươi đều thành dạng gì? Nhanh nghỉ ngơi một hồi đi." Ôn Tổng Quân gạt ra mấy giọt nước mắt, tức giận đấm mặt đất: "Ta thật vô dụng a, ngay cả mình sư đệ đều bảo hộ không được." Ở đây vô cực tiên môn đám người tựa hồ cũng bị quân tử kiếm Ôn Tổng Quân cảm động vô đỉnh, thương thế như vậy còn đang suy nghĩ lấy sư đệ của mình. Đây là cỡ nào thâm tình sư minh đệ tình nghĩa a? Sau đó Ôn Tổng Quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cũng biết hỏi: "Hàn sư đệ đâu? Hàn sư đệ thế nào?" Đám người nghe vậy đều là trầm mặc không nói, Hàn gia 6 tên đệ tử thì là xóa lên nước mắt. Ôn Tổng Quân trợn to mắt nhìn chung quanh biểu lộ, chống đỡ lấy đứng lên. Nhìn thấy một cái bị vải trắng vùi lấp thi thể, Ôn Tổng Quân không để ý đám người nâng, hốt hoảng chạy hướng khối kia vải trắng.
quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng kéo ra một góc. Thấy được đã thành hai nửa Hàn Anh, Ôn Tổng Quân thầm nghĩ một tiếng, xin lỗi Hàn sư đệ. Ôn Tổng Quân giống như thấy được không đành lòng nhìn thẳng hình tượng, khóc lớn nói, không. Hàn sư đệ, sư minh vẫn là tới chậm một bước a. Sớm biết sẽ là kết cục này, vi minh chết cũng phải đem ngươi lưu tại phòng đấu giá a. Nghe Ôn Tổng Quân tê tâm liệt phế tiếng la khóc, Hàn gia sáu tên đệ tử khóc trợ giúp Ôn Tổng Quân nói ra, Ôn sư minh, đừng như vậy. Ngài đã tận lực. Chúng ta người Hàn gia đều nhìn ở trong mắt. Ngài sau này sẽ là chúng ta Hàn gia quý khách. Đừng tức giận đả thương thân thể a. Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, ta chỉ có một thân tu vi lại không thể bảo hộ tiên môn đệ tử, muốn phá kiếm để làm gì? Dứt lời liền đem Hạo Nhiên kiếm bước qua một bên, Lý Mặc tay mắt lanh lẹ cuốn quýt tiếp được. Ôn sư minh, ngươi hồ đồ a. Ngươi không tỉnh lại giúp thế nào chúng ta báo thủ? Vừa mới ngài không sợ nguy hiểm, cùng đạo cung cảnh đỉnh phong tà tu xuất thủ, còn đem đánh chạy trối chết. Những sư minh đệ này nhóm đều nhìn ở trong mắt ta. Ngươi là chúng ta vô cực tiên môn quân tử kiếm, là chúng ta vô cực tiên môn đại anh hùng a. Lý Mặc dùng cực lớn thanh âm cho người đến sau giảng thuật một liền Ôn Tổng Quân vừa mới chiến tích. Hàn gia đám người cũng liền bận bịu phụ họa, xác nhận việc này chân thực tính. Đám người nghe vậy đối Ôn Tổng Quân đánh giá cao hơn một tầng. Vì cứu đồng môn có can đảm hướng cảnh giới cao hơn tà tu huy kiếm. Đây là vĩ đại bực nào người a? Lấy bị ngạn cảnh tu vi đại bại đạo cung cảnh đỉnh phong tà tu. Đây là vĩ đại bực nào thực lực a? Vô luận là thực lực hay là đức hạnh đều là tiên môn mẫu mực a. Ôn Tổng Quân giáng chống đỡ lấy nói ra, nếu là không chém giết kia tà hồn, ta Ôn Tổng Quân thể không là người. Thiên Hương các chủ vỗ tay bảo hay nói, Ôn tiểu hữu phẩm tính cao xa thực lực mạnh mẽ, hiệp can nghĩa đảm làm cho người hướng về. Ta trở về liền đề nghị Ôn tiểu hữu vì chân truyền đệ tử. Tán thành. Tán thành. Trong đám người tử ngưng nhìn xem Ôn Tổng Quân ánh mắt bên trong tràn đầy si mê. Cỡ nào hoàn mỹ nam tử a? Nhất định cho tử gia lưu một cái loại a. 26.